Chương 312, Dương Hiển điểm chú ý chương 312, Dương Hiển điểm chú ý sáng sớm hôm sau. Dương Phong một nhóm Nam Hạ Lạc Dương. Hầu Hồn không dám lô mãng, xuất lĩnh Vân Châu quan viên trọng yếu, đem Dương Phong một nhóm đưa ra Vân Thành, lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi, chuẩn bị trở về thành. Lễ Tào Tòng sự Tôn Thụy Hải đi mau mấy bước, đi vào Hầu Hồn bên người, "Hầu đại nhân, Yến quận vương lạm dụng võ lực, giết chết Hạ đại nhân cùng Đoan Mục đại nhân, bán bị thương thứ sử đại nhân, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy?" Hầu Hồn quay đầu liếc một cái Tôn Thụy Hải, nhàn nhạt hỏi, "Nếu Tôn đại nhân bất mãn trong lòng, điện hạ tại lúc, Tôn đại nhân vì sao không dựa vào lý lẽ biện luận đâu?" Tôn Thụy Hải nhất thời một trận xấu hổ, điện hạ dưới trướng tinh binh lương tướng rất nhiều, thì trước sao dám chịu chết uổng? Chỉ có lưu này thân hữu dụng, lại vì Vân Châu mưu đồ cũng. Hầu Hồn nhìn qua Tôn Thụy Hải, trong lòng cười lạnh, không biết Tôn đại nhân ý muốn như thế nào đâu. Tôn Thụy Hải cười bồi nói, "Tiến quận vương đại náo Vân Châu, dưới mắt lại áp giải thứ sử đại nhân Nam Hạ Lạc Dương, tất nhiên là muốn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, ác nhân cáo trạng trước." Lấy thi trước chi ý, đại nhân nhưng lập tức viết một phong tấu chương, theo lấy tình hình thực tế, phái khoái mã mang đến đông cung, cầu thái tử điện hạ làm chủ. Hầu Hồn cũng không phải đông cung người, nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, nghe Tôn đại nhân nói như vậy, Vân Châu là thái tử điện hạ Vân Châu, mà không phải bệ hạ Vân Châu. Tôn Thụy Hải vội vàng nói, "Ti chức không dám, ti chức chẳng qua là cảm thấy, can hệ trọng đại, thứ sử đại nhân lại bị trói tại Yến quận vương, Yến quận vương làm là bệ hạ chỗ vui, chúng ta chỉ có thể cầu thái tử điện hạ làm chủ." Hầu Hồn từ tốn nói, "Tấu chương tôi, bản quan sẽ biết, lại chỉ có thể trực tiếp nộp cho bệ hạ, xin mời bệ hạ thánh tài. Nếu như các ngươi cảm thấy bệ hạ không có khả năng công bằng xử trí việc này, đều có thể cho thái tử điện hạ thượng đấu." Nói đi, Hầu Hồn hất lên ống tay áo, quay người về thành. Nhìn qua Hầu Hồn bóng lưng, Tôn Thụy Hải song mi nhíu chặt. Hình Tào Tòng sự nghiên cứu lâu thấp giọng nói ra, "Hầu Hồn lâu cùng thứ sử đại nhân không cùng, tất nhiên sẽ không vì thứ sử đại nhân ra mặt, Tôn đại nhân đây cũng là tội gì tự tìm không nhanh đâu. Tiến quận vương đã xuất phát, việc này không thể lại kéo, chúng ta nên lập tức liên danh thượng đấu, xin mời thái tử điện hạ là Vân Châu làm chủ." "Không phải vậy, các loại Yến quận vương trước một bước cáo ngự trạng, có những cái kia chứng cứ phạm tội, cùng vạn dân thỉnh nguyện thư, một khi bệ hạ hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, chúng ta đều là nguy hĩ. Hôm qua, căn cứ Vân Thành dân chúng đất kiện, Vân huyện nha dịch bắt một nhóm người lớn, trong đó không ít người đều cùng Vân Châu những này trọng lượng cấp quan viên có liên quan. Không nói những cái khác, liên Vân huyện huyện lệnh cùng huyện úy, tất cả đều ngã vào đi. Cũng may, có lẽ là Dương Phong tạm thời hạ thủ lưu tình, có lẽ bởi vì nơi này không phải Yên Châu, Dương Phong không có đem bọn hắn thu sạch dám. Nếu không, hôm nay đến đưa Dương Phong, chỉ sợ cũng chỉ có Hầu Hồn một người. Cho nên a, Tôn Thụy Hải bọn người trong lòng sợ sệt, sợ sệt Dương Phong tại Lạc Dương thắng. Như vậy, thánh chỉ chẳng mấy chốc sẽ đến, bọn hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ gặp nạn." Hộ Tào Tòng sự Lư Vũ Phong nói ra, "Hầu Hồn không có liên lụy trong đó, đương nhiên sẽ không bận tâm chúng ta chết sống. Bây giờ, tình huống không ổn, chúng ta chỉ cần lập tức liên danh viết một phong tấu chương, phái người khoái mã đưa cho thái tử điện hạ, cầu thái tử điện hạ giúp đỡ một hai, độ nan con này." Lại Tào Tòng sự Diêm Vân Đảo nhẹ gật đầu, "Nên như vậy." Tiến quận vương nói, "Tại hắn mời được thánh chỉ trước đó, chúng ta không thể từ trong lao thả đi một người. Không phải vậy, các loại Yến quận vương từ Lạc Dương trở về, chắc chắn truy đến cùng việc này. Cho nên, việc cấp bách chỉ có thể là xin mời thái tử điện hạ vì bọn ta làm chủ." Công Tào Tòng sự Liễu Hạc Đình nói ra, "Việc này khi nhanh chóng, không bằng chúng ta cùng đi Tôn đại nhân trong phủ, thương nghị tìm tử, như thế nào?" Tôn Thụy Hải rất có mưu trí, còn lại mấy cái tòng sự trên cơ bản đều là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, đồng tiến chung lui. Bởi vì thôi Quảng Thụy cũng là người tham lam, nếu không, sáu cái tòng sự liên thủ, tuyệt đối liền đem thứ sử cùng biệt giá tất cả đều ra không. Không đến nửa canh giờ, một kỵ nhanh chóng từ Vân Thành Đông Môn mà ra, thẳng đến Lạc Dương mà đi. Đây cũng là Tôn Thụy Hải chủ ý, nếu như người mang tin tức từ Nam Môn ra, trên quan đạo tất nhiên sẽ cùng Dương Phong một nhóm gặp nhau. Đến lúc đó, vạn nhất Dương Phong đem lòng sinh nghi, đem người mang tin tức cầm xuống, vậy coi như là thật chơi xong. Cho nên, từ cửa đông chỗ, cho dù là đường vòng, cũng có thể đuổi tại Dương Phong bọn người trước đó đến Lạc Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, thôi Quảng Thụy thương thế không nhẹ, cưỡi xe ngựa, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Tình huống cũng xác thực như vậy, Dương Phong chẳng những hãm lại tốc độ, mà lại là cố ý thả rất chậm. Dương Phong là cho Dương Hiển bố trí tại Vân Châu mật thám thời gian, để bọn hắn đem Vân Thành phát sinh sự tình, hướng Dương Hiển tiến hành bẩm báo. Hoàng đế muốn trưởng quản cả nước các nơi tình huống, không có số lượng nhất định mật thám, là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Liên giống với là Đại Minh cầm ý rìa vệ, Đông Hán cùng Tây Hán đều có đại lượng mật thám tại cả nước các nơi, điều tra đủ loại tình báo, sau đó tập hợp đến kinh thành. Chỉ có cầm ý rìa vệ không được, chỉ có Đông Hán hoặc là Tây Hán cũng không được, nhưng phạm là đặc vụ cơ cấu, đều phải là chí ít song tuyến song hành, hoàng đế mới có thể cam đoan tin tức không sai, sẽ không bị người phía dưới lừa gạt. Đại sở quốc đặc vụ tổ chức có hai cái, một cái gọi cầm ý tư, một cái gọi giám sát vệ. Dương Hiển khống chế đại sở quốc là như thế này thao tác, Dương Phong khống chế Yến Châu cũng là dạng này tương tự thao tác. Nói cách khác, Tôn Thụy Hải lo lắng là dư thừa. Cho dù có phi kỵ từ Dương Phong đám người bên người đi qua, Dương Phong cũng sẽ không ngăn cản hoặc là chặn giết, bởi vì hắn cũng không xác định người này có phải hay không Dương Hiển mật thám. Ngày thứ ba, Vân Thành phát sinh sự tình, liền đã bị hoàng đế Dương Hiển biết. Dương Phong lại náo Vân Châu, hay là bởi vì những cái kia Yến Thương cùng Yến Hàng? Dương Hiển trong lòng thầm mắng, thôi Quảng Thụy ngươi thằng ngu này, phải bị bắn bị thương. Còn có Hạ Thiết Sơn cùng Đoan Mục Quy cái kia hai cái ngu ngốc, phải bị bắn giết. Phong Nhi đây là cố ý đào một cái hố, để cho các ngươi chui vào, các ngươi thật đúng là chui. Mà lại, mấy người các ngươi chui vào, cũng không thể đem cái này hố lấp đầy, tiếp lấy còn sẽ có người tiếp tục chui vào. Dương Phong đại náo Vân Châu sự tình, Dương Hiển cũng không xem như chuyện. Chỉ bất quá, cái kia ám sát Thôi Quảng Thụy không thành công thích khách, chân chính đưa tới Dương Hiển chú ý căn cứ mật thám đấu, thích khách kia trên thân trừ một thanh truy thủ bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Nói cách khác, thích khách không có người sống, thân phận của hắn liền sẽ trở thành một điều bí ẩn. Nhưng là, dấu vết để lại vẫn phải có. Tên thích khách này tọa kỵ là Tần Châu ngựa. Tên thích khách này khẩu âm là Ký Châu khẩu âm. Tên thích khách này nội ý phục sức là Duy Nhân phong cách. Tần Châu Vương là Dương Minh, Ký Châu Vương là Dương Thác. Duy Nhân nội ý thì cũng không cần nói. Cho nên, tên thích khách này đến cùng là Dương Minh phái hay là Dương Thác phái, vẫn là có người mua được Duy Nhân, tạm thời là bí mật. Điểm trọng yếu nhất, tên thích khách này vì sao muốn hành thích Thôi Quảng Thụy? Có một chút là rất rõ ràng, tên thích khách này cố ý tại Dương Phong đi vào trước đó hành thích, chính là muốn đem việc này vu oan tại Dương Phong trên đầu. Dù sao, Thôi Quảng Thụy không nhìn Dương Phong nói như vậy, y nguyên còn muốn xử trảm những cái kia yến thương, giam biến hàng, Dương Phong rất có thể dưới cơn nóng giận phái người hành thích Thôi Quảng Thụy. Chỉ bất quá, hành thích là được đâm, làm gì hay là Tần Châu ngựa, Ký Châu khẩu âm, Duy Nhân nội y đâu. Dù sao, mặc kệ là Tần Châu, hay là Ký Châu, hay là Duy Nhân, đều cùng Yến Châu không quan hệ. Chương 313, Hoắc Vũ Sam cửa thành bị ngăn trở. Chương 313, Hoắc Vũ Sam cửa thành bị ngăn trở. Trung thu thời điểm, chấm cũng đã hạ chỉ, cho phép yến hóa tại đại sở quốc cảnh nội bán, giá cả cũng là chấm sở định. Dương Hiển khỏe miệng nổi lên mỉm cười, tự lẩm bẩm, Phong Nhi thật sự là một đầu tiểu hồ ly, sớm cũng đã bố cục, chính là chờ lấy một ngày này a, thái tử, ngươi cùng Phong Nhi phụ tử không cùng, chấm không tốt trực tiếp can thiệp, lại nói can thiệp cũng vô dụng. Chỉ là, ngươi đem bọn ngươi phụ tử chi tranh trộn lẫn tiến vào quốc sự, chấm liền không thể không xuất thủ. Chấm muốn Nam Hạ Bình Ngô, nhất định phải cam đoan Yến Châu cường đại, có thể vì chấm ngăn trở Đại Hoàng quốc một kích. Cho nên, tiến hóa Nam Hạ sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Phong Nhi chính là nhìn thấu một bước này, cho nên mới sẽ sớm bố cục, đem chấm cũng cuốn vào trong đó, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Chớ nói chỉ là bắn bị thương thôi Quảng Thụy, coi như Phong Nhi đem thằng ngu này bắn giết, chấm cũng sẽ không trách tội Phong Nhi. Dương Hiển khuynh hướng Dương Phong, không đơn thuần là Yến Châu vị trí địa lý trọng yếu, không đơn thuần là Dương Phong biểu hiện để Dương Hiển rất hài lòng, cũng có cách bối thân loại kia không giống mới. Thái tử à, thái tử, ngươi thụ Tiêu thị mê hoặc, mê loạn tâm trí, một lòng nhằm vào Phong Nhi, không niệm tình phụ tử, không niệm ngày xưa độc cô thị vợ chồng chi tình, trong lòng dần mất đại cục, chấm có chút thất vọng à. Hy vọng thông qua chuyện này, ngươi có thể lần nữa khôi phục thanh tình đi. Thế là, Dương Hiển liền theo bên dưới phần này mật báo, chờ lấy Dương Phong đem Thôi Quảng Thụy áp giải tới. Bởi vì Tôn Thụy Hải bọn người phái ra người, từ cửa tây ra, lượn quanh đường, cho nên khi tin tức đến Dương Khâm trong tay thời điểm, cũng đã muộn một canh giờ. Lúc này, Dương Phong một nhóm còn tại trên đường, cho nên một canh giờ này cũng không ảnh hưởng cái gì. Dương Khâm cùng Tiêu Thị tâm tình, đương nhiên là hết sức cao hứng. Ha ha ha, nghịch tử này, thật sự là càn rỡ cực kỳ a, quả thực là vượt quá bản cung chi ý liệu. Tiêu Thị cũng lại cười nói, tuổi nhỏ đắc chí, lại được phụ hoàng sủng ái, tự nhiên là tránh không được cái này bệnh chung. Thái tử, đây là cơ hội trời cho, khi thừa cơ nổi lên, đem Yến Châu từ trong tay nó cướp đi. Không phải vậy, một khi tin tức truyền đến Tần Châu cùng Ký Châu, chỉ sợ Tần Vương cùng Ký Vương sẽ không chịu cô đơn. Dương Khâm nhẹ gật đầu, Doãn Nhi lời nói rất là, bản cung cái này liền đem tin tức này phái người cáo chi Thôi Cảnh Chiết. Tiêu Thị cười nói, Thôi Cảnh Chiết tuy là Thanh Hà Thôi Thị, nhưng Thanh Hà Thôi Thị cùng Biên Đại Thôi Thị dù sao cũng là một tên lão tổ tông, liền cùng Biên Đại Vương Thị cùng Lang Tạ Vương Thị quan hệ mở rộng. Cho nên, Thôi Quảng Thụy xảy ra chuyện, lại bởi vì nghịch tử kia vi phạm đại sở quốc pháp lệnh, thì Thôi Cảnh Chiết tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Ngự sử đài là nhất làm cho hoàng đế cùng đám đại thần nhức đầu một chỗ. Ngự sử trình lên quên ngăn, liền xem như hoàng đế cũng không thể không thận trọng đối đãi. Nếu không, sơ ý một chút, khả năng liền có bạo quân hoặc là hôn quân tư cách. Nếu như các ngự sử trình lên khuyên ngăn hợp tình hợp lý, hoàng đế nhất định phải thắng nạn, không phải vậy liền có khả năng dẫn phát quần thần cùng tiến lên thăm. Cho nên, Dương Khâm chỉ cần tá lực đả lực, để ngự sử đài vạch tội Dương Phong, hắn ở phía sau xem náo nhiệt là được rồi. Đương nhiên, sau đó Dương Hiển nhất định có thể tra ra, đây là Dương Khâm dở trò quỷ, nhưng cũng không có khả năng lại trái lại tìm Dương Phong phiền phức. Kế thành, Hoắc Vũ Sang một nhóm cũng tới đến. Hết thảy 4-7 người, lấy Hoắc Vũ Sam cầm đầu, ngoài ra còn có trưởng lão Lâm Mục Hán cùng Hoắc Vũ Sam đại huynh Hách Tháp, cùng 4 cái duy bộ dũng sĩ. 7 người, áp vận lấy 2 xe thổ cấp hồn đặc sản, từ Tây Thành môn tiến vào kế thành. Lâm Mục Hán cầm một túi tiền nhỏ, người đưa cho Tây Thành môn thủ tướng, vị tướng quân này, tiểu lão nhân một nhà 3 người là thổ cấp hồn thương nhân, nghe nói Yến Châu an ổn giàu có, chuyên tới để bán đồ bán tháo một chút thổ đặc sản, còn xin tướng quân tạo thuận lợi. Thủ tướng cũng không có tiếp túi tiền, mà là lạnh lùng nhìn Lâm Mục Hán một chút, từ tốn nói, túi tiền ngươi lại cất kỹ, bản tướng là sẽ không thu. Nhưng mà các ngươi có thủ cấp hồn gian tế hiểm nghi, chỉ cần ủy khuất mấy ngày. Lâm Mục Hán giật nảy cả mình, một mặt không hiểu, tướng quân đây là ý gì à? Tiểu lão nhân một nhà chính là đứng đắn thương nhân, sao là mật thám mà nói? Thủ tướng từ tốn nói, Yến quận vương làm cho, phàm là tiến vào Yến Châu hàng hóa, hết thảy phải đi qua kiểm tra. Ngươi đưa lên túi tiền, ý đồ hối lộ bản tướng, không để cho bản tướng kiểm tra, không phải mật thám, lại là cái gì? Còn có, ngươi đoạn đường này đi về đông, chẳng lẽ không có trải qua khắc thành trì, không có tiếp thụ qua kiểm tra phải không? Bản tướng giữ lại các ngươi, chính là cho các ngươi cơ hội từng cái đưa tới. Ven đường trải qua cái nào mấy cái thành trì, vì sao không thể đối với ngươi các loại tiến hành kiểm tra? Lâm Mục Hán nhất thời á khẩu không trả lời được, Hoắc Vũ Sam cũng giống như vậy. Bọn hắn ở đâu là từ phía tây tới à, mà là từ duy bộ xuôi theo đông nam xuống, từ kế thành tây bắc lại lệnh phương bắc hướng tiến vào Yến Châu. Bởi vì Yến Châu là đông tây dài, nam bắc ngắn đặc thù địa hình, Hoắc Vũ Sam liền đề nghị lách qua những thành trì khác, tránh cho phiền toái không cần thiết, sau đó trực tiếp tiến vào kế thành. Vào thành thời điểm, cho thủ tướng nhét một túi tiền nhỏ, liền có thể tránh đi kiểm tra, tùy tiện tiến vào kế thành. Sở dĩ muốn như vậy thao tác, là bởi vì cái này hai chiếc trong xe ngựa, trừ thổ cấp hồn đặc sản bên ngoài, còn có mấy người bọn hắn binh khí. Nếu là bình thường phát đao, thì cũng thôi đi, bởi vì cái kia bốn cái duy người dũng sĩ liền theo thân mang theo binh khí, thân phận là hộ vệ. Có thể hết thác, Hoắc Vũ Sam cùng Lâm Mục Hán binh khí cũng ở đây, mà lại đều là đặc thù binh khí, tuyệt đối có thể chứng minh bọn hắn không phải thương nhân. Hách Tháp xong quyền nắm chặt, chỉ chờ cái này thủ tướng lật xe điều tra, liền lập tức đoạt lấy binh khí đạo thủ. Hoắc Vũ Sam không hổ là duy bộ tài nữ, lập tức liền nghĩ đến đối sách, từ tốn nói, vị tướng quân này, chúng ta chính là thổ cấp hồn vương phái tới sứ giả, lấy hành thương là che giấu, thương nghị diệt duy đại kế, các ngươi sao dám vô lễ? Thổ cấp hồn vương phái tới sứ giả, thương nghị diệt duy đại kế. Thủ tướng lập tức chính là giật nảy cả mình, tự nhiên không còn dám tùy tiện điều tra bọn hắn xe ngựa. Nhưng là, thủ tướng đương nhiên không có khả năng trực tiếp liền tin tưởng, chắp tay nói, đã như vậy, việc này lớn, bản tướng không cách nào làm chủ, chỉ cần hướng Yến quận vương phủ bẩm báo, còn xin chư vị ủy khuất một chút, tạm thời ở chỗ này chờ. Hoắc Vũ Sam ngờ tới có thể như vậy, chỉ có thể là không thể làm gì khác hơn đáp ứng. Nếu như độc thủ, giết tán mấy cái này quân coi giữ, tự nhiên không phải việc khó gì. Tạm thời không nói, chuyến này nhiệm vụ sẽ triệt để thất bại, liền nói bọn hắn đoàn người này có thể hay không chạy ra Yến Châu, hay là ẩn số. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là trước gặp đến Yến quận vương Dương Phong, gặp lại cơ làm việc. Chỉ là Hoắc Vũ Sam tuyệt đối nghĩ không ra, Dương Phong không tại kế thành, cũng không tại Yến Châu, mà là Nam Hạ Lạc Dương đi. Thủ tướng cũng không hiểu rõ tình hình, trước đem Hoắc Vũ Sam bảy người trông giữ tốt đằng sau, liền tự mình đi Yến quận vương phủ báo tin đi. Kết quả, Dương Phong không tại, Vương Phi Tư Đồ Thiến cho nói là, để thủ tướng đi Yến Châu phủ nhà, hướng thứ sử Vương Nguyên Linh bẩm báo. Vương Nguyên Linh biết được việc này, không khỏi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ điện hạ thật sự là rất thù hận duy người ám sát, chuẩn bị liên hợp thổ cấp hồn, tru diệt duy người. Nhưng Vương Nguyên Linh lập tức đã cảm thấy rất không có khả năng. Thổ cấp hồn cùng đại sở quốc giao binh mấy trăm năm, làm sao có thể đột nhiên liên thủ, sự tình tất có kỳ quặc. Chương 314, Hoắc Vũ Sam đã nổi lên lòng nghi ngờ chương 314, Hoắc Vũ Sam đã nổi lên lòng nghi ngờ Vương Nguyên Linh nghĩ, lập tức liền sai người đem biệt giá Lưu Khoan cùng trưởng sử Tư Đồ Kích gọi tới, lại sai người đi đến quận vương phủ xin mời quân cơ tư tư trực ra cắt tiền. Lưu Khoan cùng Tư Đồ Kích làm việc địa điểm cũng đều tại Yến Châu phủ nhà, gặp mặt cũng là thuận tiện. Mà Yến quận vương phủ bộ kia ban tử, làm việc địa điểm ngay tại Yến quận vương phủ phụ phủ, hơi hơi xa một chút. Phụ phủ là Dương Phong chủ ý tiền văn đã thông báo, Yến Châu Yến quận vương phủ kỳ thật chính là sở vạn lý trước kia trạch viện. Từ khi thành lập quân cơ tư các loại cơ cấu đằng sau, Dương Phong liền đem tả hữu hai cái phủ đệ cũng ra mua, cũng mở hai cái nội môn, thuận tiện cùng Yến quận vương phủ ra vào. Mà hai cái này phủ đệ chân chính cửa lớn đâu, thì là từ bên trong phong kín. Lưu Khoan cùng Tư Đồ Kích đi vào đằng sau, Vương Nguyên Linh liền đem Bắc Thành môn sự tình đối với hai người giảng. Hai người đều là không hiểu ra sao, hiển nhiên cũng là chưa từng nghe nói qua Dương Phong cùng thổ cấp hồn liên thủ sự tình. Lưu Khoan nhíu mày nói, thổ cấp hồn lâu có ngấp nghé Trung Nguyên Sơn Hà chi tâm, cùng Trung Nguyên Vương Triều giao binh mấy trăm năm. Thừa dịp Trung Nguyên Vương Triều mấy lần nội loạn, thổ cấp hồn tuần tự chiếm đoạt Tần Châu một phần tư cương thổ, thực lực ngày càng phát triển an toàn. Bệ hạ thành lập đại sở quốc đằng sau, hữu tâm đem Tần Châu mất đất đoạt lại, làm sao có hung nô chi nhiễu, đại nô quốc chi lo. Lại thêm, nếu là thật sự cùng thổ cấp hồn khai chiến, chỉ sợ trong ngắn hạn khó ra thắng bại, lúc này mới một mực không có xuất thủ. Điện hạ có ẩn nhẫn chi tâm, tại hung nô chưa diệt, đại hoang quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới, hẳn là sẽ không lại cây kinh địch. Coi như điện hạ hữu tâm hướng duy nhân báo thủ, cũng sẽ không cùng thổ cấp hồn liên thủ. Tư Đồ Kích nhẹ gật đầu, Lưu đại nhân lời nói rất là, việc này hẳn là có chỗ kỳ quặc. Liền nói chi này bảy người thương đội từ thổ cấp hồn mà đến, muốn đến kế thành, chỉ cần xuyên qua nửa cái Yến Châu. Bây giờ Yến Châu tập tục thuần khiết, điện hạ lại nặng thương, từng nghiêm lệnh các nơi quân coi giữ không được khó xử thương khách qua lại. Liền xem như ngẫu nhiên có một thành giám lớn mật làm việc, nhưng tuyệt đối không thể thành như vậy. Căn cứ cửa thành thủ tướng thuật lại, hiển nhiên chi này thương đội rất như là lần đầu vào thành, không biết Yến Châu pháp lệnh nghiêm minh. Từ thổ cấp hồn đến kế thành, không có khả năng dạ dạ không gặp thành trì, dạ dạ dừng chân dã ngoại đi. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tiên đi tới. Gia Cát Tiên sau khi nghe, lập tức cười nói, xem ra chi này thương đội cũng là thật có ý tứ. Nếu là hạ quan đoán không lầm, nó tất nhiên là duy nhân Châu đóng vai, điều tra ta Yến Châu tình huống tới. Duy nhân Châu đóng vai. Ba người đều là giật nảy cả mình. Duy nhân tố đến từ cao, khinh thường tại giả mạo người khác, như thế nào Lưu Khoan tại Yến Châu đợi thời gian dài nhất, đối với mặt phía bắc mấy cái quốc gia đặc điểm cũng biết nhiều nhất. Gia Cát Tiên cười hỏi, nếu như là tế tà thiền vu phái người liên lạc duy nhân, giả xưng điện hạ chuẩn bị tại giải quyết hung nô chi hoàng sau, chuẩn bị tìm duy nhân báo cái kia ám sát mối thù đâu. Tế tà thiền vu. Vương Nguyên Linh ba người đều là nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, đúng à, điện hạ sang năm muốn diện hung nô chi tâm quá mức kiên cố, lấy tế tà thiền vu hùng tài đại lượng, há có thể nhìn không ra đâu. Nếu tế tà thiền vu minh bạch, hung nô đã đến sinh tử tồn vong chi cảnh, cũng không phải Yến Châu đối thủ, tự nhiên sẽ lôi kéo quốc gia khác nhập lần này vũng nước đủ. Đại Hoang quốc, khoảng cách quá xa, xuất binh không dễ. Thổ cấp hồn, khoảng cách cũng quá xa, huống hồ còn có Tần Châu ở bên, tuyệt sẽ không xuất binh. Chỉ có duy nhân, bởi vì chuyện ám sát, dễ dàng nhất bị tế tà thiền vu thuyết phục. Vương Nguyên Linh ba người không thể không bội phục, khó trách Dương Phong đối với Gia Cát Tiên coi trọng như thế, người này xác thực có năng lực. Đã như vậy, khi đem bảy người này nhanh chóng cầm xuống, chặt chẽ thẩm vấn, đợi điện hạ về Yến Châu đằng sau, lại đi xử lý. Gia Cát Tiên vừa cười vừa nói, bảy người này tự nhiên là muốn bắt lại, lại không thể ở cửa thành chỗ. Không phải vậy, một khi đánh nhau đứng lên, không nói đến bên ta sẽ có thương vong, vẹn vẹn là tin tức liền không cách nào giấu giếm. Ti chức chi ý, đem nó lừa gạt nhập Yến quận vương phủ, liền có thể tùy tiện bắt lấy. Vương Nguyên Linh ba người đều là nhãn tình sáng lên, không sai, kế sách này tốt. Nghe qua Gia Cát đại nhân như kế vô song, hôm nay mới lấy kiến thức, điện hạ biết người rất mình cũng hiện tại, Vương Nguyên Linh ba người không thể không đối với Gia Cát Tiên bội phục cực kỳ, ba người bọn hắn cũng không bằng Gia Cát Tiên. Gia Cát Tiên cười khiêm tốn nói, chỗ nào, nếu bản về mưu kế, điện hạ thật toán, tại phía xa ti trước phía trên. Thế là, Vương Nguyên Linh liền tiếp thu Gia Cát Tiên biện pháp, đi trước hướng Tư Đồ Thiến bẩm báo, sau đó lại là một phen bố trí. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Nguyên Linh phái ra một nhóm binh mã, dẫn Hoắc Vũ Sam bọn người tiến về Yến quận vương phủ. Kỳ thật, Hoắc Vũ Sam đã nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao thủ tướng hướng Dương Phong bẩm báo việc này, làm sao lại tiêu xài nửa canh giờ thời gian, xác định vững chắc có khác tình huống. Hoặc là Dương Phong không tại Yến quận vương phủ, thủ tướng tìm rất lâu mới tìm được hắn. Lại hoặc là, đây là một cái bẫy, Dương Phong chuẩn bị đem bọn hắn cầm xuống. Nhưng Hoắc Vũ Sam suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác cũng không có cái gì trực tiếp sơ hở mới đối. Chuyện cho tới bây giờ, đào tẩu đã là không thể nào, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Vũ Sam bọn người được đưa tới Yến quận vương phủ. Cái này phát binh mã tướng lĩnh chắp tay nói, "Chư vị, bản tướng chỉ có thể hộ tống đến tận đây, còn xin chư vị tự hành đi vào, bên trong tự nhiên sẽ có người dẫn đường." Nói đi, tướng lĩnh này liền mang theo thủ hạ binh mã rời đi. Lâm Mục Hãn cũng nhìn ra không được bình thường, "Vũ Sam, chỉ sợ cái này đến quận vương phủ sẽ là Long Đàm Hồ Huyện." Hoắc Vũ Sam khẽ nhíu mày, "Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là Long Đàm Hồ Huyện, chúng ta cũng chỉ cần xông vào một lần. Nếu là ta đoán không lầm, chỉ cần chúng ta trở lại liền đi, tất nhiên sẽ có vô số binh mã trong ngoài rất ra, chúng ta liền chỉ có chết không nơi táng thân. Chỉ tiếc, ta nhìn tính và tính, lại là không nghĩ tới, Yến Châu tại Yến quận vương quản lý phía dưới, vậy mà đã có thịnh thế chi cảnh tượng. Không phải vậy, nếu là sớm biết như vậy, chúng ta đều có thể đem binh khí giấu tại ngoài thành, nên ngang tiếp nhận quân coi giữ kiểm tra, tự nhiên là sẽ không xuất hiện chuyện này. Xem ra, ta duy nhân quanh năm không ra, chỉ là nói nghe đồn đại những thương nhân kia nói như vậy, cuối cùng vẫn là không được a. Lần này, nếu là chúng ta có thể vượt qua kiếp này, ta tất nhiên sẽ thuyết phục phụ thân, hủy bỏ duy nhân lệnh cấm, mật thiết chú ý xung quanh các quốc gia tình cảnh, lấy sách và toàn. Hách Tháp một mặt kiên định, Vũ Sam yên tâm, mặc kệ là rồng gì đầm hang hổ, ta nhất định có thể bảo hộ ngươi giết ra kế thành, rời đi Yến Châu. Hoắc Vũ Sam lắc đầu, đại huynh, nơi này là kế thành, là Yến Châu trái tim, trọng binh trấn giữ, ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng, nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta. Yến Châu nếu đã có thịnh thế cảnh tượng, chứng minh vị này Yến quận vương tuyệt không phải người hiếu sát, chúng ta có lẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm. Ta cũng muốn nhìn xem, có thể mấy lần đại bại hung nô, gần như diệt trì, lại đem Yến Châu quản lý thành dạng này, còn có thể tránh thoát duy nhân ám sát, vị này Yến quận vương điện hạ đến cùng là bậc nào nhân vật anh hùng. Nói đi, Hoắc Vũ Sam nhanh chân đi tiến Yến quận vương phủ. Hách Tháp thấp giọng hỏi Lâm Mục Hãn, muốn hay không lấy binh khí. Lâm Mục Hãn khẽ khẽ thở dài, lắc đầu, thân ở hang hổ, một khi động thủ, có hay không binh khí, kết quả cũng giống nhau. Đi thôi, đừng để Vũ Sam rơi xuống đơn. Chương 315, người tại tù bên trong chương 315, người tại tù bên trong bảy người tiến vào Yến quận vương phủ đằng sau, Lưu Cẩu Nhi lập tức liền tiến lên đón. "Chư vị, xin mời đi theo ta." Hoắc Vũ Sam nhìn qua Lưu Cẩu Nhi, hỏi, "Ngươi là vương phủ người nào?" Lưu Cẩu Nhi mỉm cười, "Chỉ là vương phủ hạ nhân mà thôi, phụ mệnh dẫn chư vị nhập phủ." Hoắc Vũ Sam nhìn hai bên một chút, trong lòng càng thêm kinh nghi, bởi vì lớn như vậy Yến quận vương phủ, tìm không thấy khác hạ nhân. Rất rõ ràng, bọn hắn bảy người sát thực tiến nhập hang hổ, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Hoắc Vũ Sam khẽ khẽ thở dài, "Nếu như ta đoán không lầm, Yến quận vương cũng không trong phủ, đúng không?" Lưu Cẩu Nhi rất là kinh ngạc, nhưng không có trả lời. Nhìn xem Lưu Cẩu Nhi biểu lộ, Hoắc Vũ Sam liền biết chính mình đoán đúng, khó trách Yến Châu có thể tại ngắn ngủi không đến trong vòng một năm, trọng thương hung nô, gần như diệt chi. Chẳng những Yến quận vương oai hùng, dưới trướng càng là còn có cao tuyệt chi sĩ phụ tá, ta chuyến này đến Châu tới không an. Lúc đầu, Hoắc Vũ Sam còn cố ý bắt giữ Lưu Cẩu Nhi, nhưng nhìn thấy Lưu Cẩu Nhi chỉ là hạ nhân cách ăn mặc, lại nghe hắn chính miệng nói là hạ nhân, liền triệt để từ bỏ. Dưới mắt biện pháp duy nhất chính là các loại Yến quận vương trở về, đem sự tình bản nguyên nói thẳng ra, tận lực hóa giải Dương Phong đối với duy nhân cựu hận, có lẽ mới có thể giữ được tính mạng. Hoắc Vũ Sam là người thông minh, nếu biết Dương Phong lợi hại, thủ hạ còn có người tài ba, liền biết muốn lừa qua Dương Phong liền cơ hội là không thể nào. Nói ra một cái nói láo, liền phải dùng 10 cái nói láo đi che lấp, sau đó lại dùng 100 cái nói láo đi che lấp, căn bản tròn không nổi. Cùng bị động như vậy, chẳng rất thẳng thắn, trước tiên ở Dương Phong trước mặt chiếm được một cái ấn tượng tốt. Tiến Châu cường đại, hung nô gần như diệt vong, đại hoang quốc sắp nam hạ, khiến cho Hoắc Vũ Sam càng phát ra cảm giác được, lần này chỉ sợ duy nhân là khó mà chỉ lo thân mình. Quả nhiên, Lưu Cẩu Nhi đem Hoắc Vũ Sam bảy người đưa đến đằng sau, Gia Cát Tiên liền đã đang chờ bọn hắn. Bốn phía, dây đặc Yến Châu quân, từng cái đều là cầm trong tay cung tiễn, rất có một lời không hợp liền sẽ vạn tên cùng bắn chi thế. Dưới loại tình huống này, Gia Cát Tiên không cần thiết giấu giếm phục binh, trực tiếp công khai trấn nhiếp là được. Gia Cát Tiên chắc tay, vừa cười vừa nói, tại hạ Gia Cát Tiên, thẹn là Yến quận vương phụ quân cơ tư trực, thay điện hạ hoan nên chư vị duy bộ bằng hữu đến đây Yến Châu làm khách. Hoắc Vũ Sam bọn người trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền khám phá thân phận của bọn hắn. Miễn cưỡng ổn định một chút tâm thần, Hoắc Vũ Sam chắp tay nói, "Gia Cát tiên sinh cao minh, vậy mà một chút liền có thể nhìn thấu chúng ta thân phận, Yến quận vương thủ hạ quả nhiên là tàng long ngọa hổ." Gia Cát tiên cười nhạt một tiếng, tại hạ nghe nói, Duy bộ Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh có hai cái nữ nhi. Trong đó một nữ, chẳng những mỹ mạo vô song, càng là Duy bộ thứ nhất trí giả, tên là Hoắc Vũ Sam, chắc hẳn cô nương lại được đi. Hoắc Vũ Sam chắp tay nói, "Gia Cát tiên sinh cao minh, tiểu nữ tử chính là Hoắc Vũ Sam." Sự tình phát triển hoàn toàn rời bỏ Hoắc Vũ Sam kế hoạch, triệt để lâm vào bị động. Gia Cát tiên lại nhìn Hách Tháp, vị huynh đệ kia cùng Vũ Sam công chúa rất có vài phần tương tự, không biết là Hách Tháp công tử hay là Long Nhai công tử. Hách Tháp chắp tay nói, tại hạ Hách Tháp gặp qua Gia Cát tiên sinh. Hoắc Vũ Sam trong lòng lần nữa thở dài, duy nhân đối với Yến Châu tình huống cơ hồ là không chút nào hiểu rõ, có thể Yến Châu đối với duy nhân tình huống lại là rõ như lòng bàn tay. May mắn song phương không có khai chiến, không phải vậy duy nhân chỉ sợ là bại cục đã định. Gia Cát tiên lại nhìn phía Lâm Mục Hãn, vừa cười vừa nói, vị này nhìn tuổi tác lại có thể hầu ở Hách Tháp công tử cùng Vũ Sam công chúa bên người, tất nhiên là Duy bộ trưởng lão. Nghe qua, Duy bộ có một vị Lâm Mục Hãn trưởng lão, nhất là kiến thức rộng rãi, đối với các quốc gia địa hình, phong tục nhân tình chờ chút, đều là rõ như lòng bàn tay, chắc hẳn chính là các hạ rồi đi. Lâm Mục Hãn thầm giận mình, chắp tay nói, chính là tại hạ Lâm Mục Hãn, Gia Cát đại nhân quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục. Gia Cát tiên chắp tay nói, ba vị đến ta Yến Châu làm khách, quả thật ta Yến Châu may mắn sự tình. Chỉ là, Yến quận vương điện hạ Nam Hạ Lạc Dương đã có mấy ngày, tạm thời không tại Yến Châu, chỉ có thể xin mời ba vị tạm thời trong phủ ở. Tại hạ đã phái người khoái mã chạy tới Lạc Dương, đem việc này hướng điện hạ bẩm báo. Chắc hẳn, điện hạ nhận được tin tức đằng sau, một khi xong xuôi Lạc Dương sự tình, liền sẽ khoái mã chạy về Yên Châu, không biết ba vị ý như thế nào? Ý như thế nào? Người tại tù bên trong, còn có thể có phát biểu ý kiến cơ hội sao? Hoắc Vũ Sam chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền Gia Cát đại nhân. Hẳn là. Gia Cát tiên cười nhạt một tiếng, lưu còn ra, làm phiền ngươi tự mình cho ba vị quý khách an bài chỗ ở. Về phần bốn vị này hộ vệ tôi, liền an bài ở bên ngoài phủ đi. Hoắc Vũ Sam cũng đoán được Gia Cát tiên sẽ đem bọn hắn tách ra, lại không biện pháp gì, chỉ có thể thuận theo. Đại Hoan Quốc, Đại Hoan Thành, Hoàng Cung, Đại Hoan Điện. Hồn Si Nạ rốt cục nhìn thấy Thái hậu Gia Luật Sở Nhi. Phụng Đế Tả Thiền Vu mệnh lệnh, Hồn Si Nạ đi sứ Đại Hoan Quốc, đi vào đã nhanh một tháng. Nhưng là Hồn Si Nạ nhiều lần thỉnh cầu Gia Luật Sở Nhi triệu kiến, lấy được tin tức đều là Gia Luật Sở Nhi công vụ bệ bội, tạm thời hoàn mỹ tiếp kiến Hồn Si Nạ, để hắn kiên nhận chờ lấy. Cái này nhất đẳng chính là hơn 20 ngày. Đương nhiên, Hồn Si Nạ cũng không phải cái gì cũng không làm, suốt ngày chỉ ở dịch quán bên trong đợi. Hơn 20 ngày qua, Hồn Si Nạ đem Đại Hoang Thành sờ soạn một cái thông quen, liên thành môn bố phòng tình huống đều giải được. Hung nô Tả Hiền Vương Hồn Si Nạ gặp qua Đại Hoang Quốc Thái Hậu. Gia Luật Sở Nhi nhẹ gật đầu, quý sứ miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Gần đây một tháng, Gia Luật Sở Nhi là cố ý đem Hồn Si Nạ phơi lên. Đến một lần, Gia Luật Sở Nhi muốn nhìn một chút, hung nô đến cùng có bao nhiêu sốt ruột. Thứ hai, Gia Luật Sở Nhi phái người dò xét hung nô cùng Yến Châu tình huống, cần thời gian nhất định. Hiện tại, Gia Luật Sở Nhi đối với hung nô cùng Yến Châu tình huống giải, tự nhiên là nên triệu kiến Hồn Si Nạ. Ngoại thần đa tạ Thái Hậu. Hồn Si Nạ lên tiếng, đi qua, ngồi xuống. Gia Luật Sở Nhi hỏi, không biết quý sứ đến ta Đại Hoang Quốc, cần làm chuyện gì a? Đây chính là cường quốc cùng nước yếu khác biệt. Đại Hoang Quốc mạnh, hung nô yếu. Nhất là bây giờ hung nô yếu hơn. Nếu không, Gia Luật Sở Nhi bắt đầu khẳng định nên nói, bởi vì bệ bội nhiều việc quốc sự, chậm trễ Hồn Si Nạ, hy vọng Hồn Si Nạ thứ lỗi cái gì. Hồn Si Nạ chắp tay nói, ngoại thần phục nhà ta Thiền Vu chi mệnh, lên phía Bắc Đại Hoang Quốc, chính là vì kết minh mà đến. Chắc hẳn Thái Hậu đã biết, Yến Châu quật khởi, số bại hung nô, rất có nhất cử đem thảo nguyên chi địa chiếm lĩnh chi dạ tâm. Ngoại thần thừa nhận, ta lớn hung nô xác thực không phải Yến Châu chi đối thủ, sớm muộn thất bại. Nhưng một khi Yến Châu chiếm đoạt thảo nguyên, lấy được ta mười mấy vạn thiết kỵ, bước kế tiếp binh phong chỉ, tất nhiên sẽ là Đại Hoang Quốc. Cho nên nhà ta Thiền Vu cho là, cùng các loại Yến Châu diệt đi hung nô, thực lực lại trướng, chẳng hai nhà kết minh, chủ động xuất kích, đem nó bóp chết trong trứng nước. Không phải vậy, một khi Yến Châu cường đại, chỉ sợ Đại Hoang Quốc cũng khó để nén kỳ phong a. Trong đó lợi và hại, chắc hẳn Thái Hậu so ngoại thần hiểu thêm, ngoại thần liền không lại nói năng rườm rà. Chương 316, duy nhất phương pháp phá giải chương 316, duy nhất phương pháp phá giải Gia Luật Sở Nhi đương nhiên sẽ không bị tùy tiện lừa dối, lập tức chính là cười lạnh một tiếng, nghe quý sứ chi ý, ta Đại Hoang Quốc cử quốc chi lực, còn không kịp Đại Sở Quốc một châu chi địa phải không? Chỉ bằng vào câu nói này, ai ra liền có thể nhận định, hung nô ở vào diệt vong biên giới, muốn tìm cứu tại ta Đại Hoang Quốc đi. Các ngươi hung nô nếu chỉ là như vậy thành ý, ta Đại Hoang Quốc cần gì phải nhất định phải kết minh với nhau đâu? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai bảo hung nô hiện tại thế yếu đâu? Hồn Si Nạ âm thầm thở dài, chắp tay nói, Thái Hậu nói như vậy cũng không tệ, ta hung nô xác thực có chuyện nhờ cứu chi tâm. Nhưng ngoại thần giảng cũng không phải nói quá sự thật, ta hung nô cùng Yến Châu giao binh đã gần đến một năm, lại ngay cả chiến liên tiếp bại. Bây giờ ngay cả ta hung nô thiết kỵ cũng sắp không kịp Yến Châu thiết kỵ, có thể nói là ưu thế mất hết. Vị kia Yến quận vương điện hạ là bực nào nhân kiệt, chắc hẳn Thái Hậu đã có hiểu biết đi. Mặc dù là đối địch trạng thái, nhưng ngoại thần không thể không nói một câu, người này là ngoại thần gặp qua nhất là anh minh thần võ người. Đáng sợ hơn chỗ ở chỗ, người này tuổi trẻ, thủ hạ lại có một đám văn võ phụ tá, đây là ta Bắc Cảnh các quốc gia chi tâm bụng hòa lớn. Không phải là ngoại thần nói chuyện giật gân, kẻ này dã tâm cực lớn, có thôn thiên hạ ý chí, không thể không đề phòng. Dừng một chút, Hồn Sĩ Nạ còn nói thêm, chắc hẳn Thái Hậu cũng đã biết, Yến Quận Vương cùng cha Đại Sở Quốc Thái Tử không cùng, phụ tử trở mặt quá sâu, đã không cách nào điều hòa. Đại Sở Quốc Thái Tử một khi kế vị, Yến Quận Vương tuyệt đối không thể trở thành đời tiếp theo Thái Tử, thậm chí còn có thể bị tước đoạt Yến Châu chi địa. Mà Yến Quận Vương muốn cùng cha nó chống lại, Nam Hạ công phạt Đại Sở Quốc các châu, tuyệt đối không thể. Cho nên, Yến Quận Vương chỉ có lên phía Bắc Quyết Trường, tăng cường thực lực, mới có thể khiến đến cha nó có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện động Yến Châu. Hung nô tương diệt, Yến Châu cương thổ Bắc Quyết Trường, liền có thể cùng Đại Hoang Quốc tiếp giáp, đến lúc đó ha có thể sẽ bình yên vô sự. Xin thứ cho ngoại thần nói một câu đại bất kính nói như vậy, như song phương một khi giao bình, như Đại Hoang Quốc có điều mất lợi, chỉ sợ trong nước những cái kia phản đối thanh âm liền sẽ lớn hơn rất nhiều, này tất nhiên là Thái Hậu chi không muốn cũng. Không thể không nói, Hồn Sĩ Nạ cuối cùng một câu nói kia, xem như triệt để nói đến ra luật sở nhi tâm khảm bên trong. Đại Hoang Quốc thực lực hùng hậu, binh hùng tướng mạnh, lương thảo dư giả, có thể nói là cường quốc. Nhưng bây giờ Yến Châu cũng là một cái mạnh châu a cường quốc đối với mạnh châu, lại có đạm đài diệt sở lần ngôn luật kia, khiến cho ra luật sở nhi liền không có niềm tin tuyệt đối. Nếu là thắng, nàng cái này Thái Hậu quyền thế liền sẽ vững như bàn thạch. Nhưng nếu là bại, phản đối thanh âm của nàng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Thậm chí, một chút người ủng hộ cũng sẽ chuyển gió làm bánh lái, trở thành người phản đối. Gia luật sở nhi thường xuyên ai thán, Nam Viện Đại Vương phản loạn, tiếp tục 3 năm, khiến cho nàng bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nếu không, mặc kệ là Hung Nô hay là Yên Châu, cũng sớm đã trở thành Đại Hoang Quốc cương thổ. Nhớ tới Tiêu Kỳ Phong lời nói, gia luật sở nhi khẽ nhíu mày, giả bộ như cẩn thận suy nghĩ bộ dáng. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau, gia luật sở nhi mở miệng lần nữa, không biết Hung Nô kết minh chi thành ý như thế nào. Hồn Sĩ Nạ nhất thời chính là nhãn tình sáng lên, gia luật sở nhi đây là nhà gia, xem ra là kết minh có hy vọng. Không biết Thái Hậu cái gọi là thành ý nên như thế nào. Gia luật sở nhi từ tốn nói, nếu là quý phương đưa ra kết minh yêu cầu, còn xin quý thiền vu đến đây ta Đại Hoang thành tự mình đi kết minh sự tình. Cái này trong minh ước cho cũng làm phiền quý thiền vu khởi thảo, sau đó song phương tiến hành thương nghị, không biết quý sư ý như thế nào. Thời đại này cùng hậu thế cũng không đồng dạng, hậu thế nguyên thủ quốc gia thường xuyên xuất ngoại viếng thăm, đã trở thành lệ quốc tế. Nhưng tại thời đại này, nào có một cái hoàng đế dám đi biệt quốc, cho dù là minh hữu quốc gia cũng là không được, trừ phi giống Bắc Tống những năm cuối Tịnh Khang sỉ nhục, hoàng đế là bị cướp đi qua. Bởi vì không tin được, A Hồn Xì Nạ sắc mặt hơi đổi một chút, Thái Hậu, kết minh sự tình giao cho đại thần làm liền có thể, không cần nhà ta thiền vũ đích thân đến Đại Hoang Quốc. Gia luật sở nhi từ tốn nói, kết minh sự tình can hệ trọng đại, há có thể do triều thần làm. Lại nói, quý vương chủ động đưa ra kết minh, há có thể ngay cả điểm ấy thành ý đều không có. Lại hoặc là quý sứ lo lắng quý thiền vũ đi vào đằng sau, ai ra sẽ đem nó giam lỏng tại Đại Hoang thành. Hồn Xì Nạ vội vàng nói, Thái Hậu nói quá lời, ngoại thần sao dám như vậy suy đoán. Chỉ là Hồn Xì Nạ nhíu mày, chắp tay nói, việc này ngoại thần không dám làm chủ, chỉ cần hồi phục nhà ta thiền vu mới được. Gia luật sở nhi nhẹ gật đầu, đã như vậy, ai ra liền chờ đợi quý phương trả lời chắc chắn. Nói tới phân thượng này, liền đã đến bình cảnh. Được hay không được, liền nhìn tế tả thiền vu trả lời chắc chắn. Sau đó, Hồn Sĩ Nạ liền hướng gia luật sở nhi cáo tử. Trở lại dịch quán đằng sau, Hồn Sĩ Nạ lập tức sai người thu thập bọc hành lý, một lát cũng không dám chậm trễ, khoái mã trở về Hung Nô. Đem tế tả thiền vu lừa gạt tới, sau đó đem nó giam lỏng, trực tiếp đem Đông Hung Nô cầm xuống. Đây là Tiêu Kỳ Phong cho gia luật sở nhi ra kế sách, có thể nói là tốt nhất kế sách. Nếu như kế sách này thật thành công, Đại Hoang Quốc cơ hồ có thể không đánh mà thắng, đem Đông Hung Nô thu phục. Kể từ đó, Hung Nô thảo nguyên sẽ lần nữa một phân thành hai, phía tây là Yến Châu, phía đông là Đại Hoang Quốc. Yến Châu cùng Đại Hoang Quốc chi chiến, ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Chỉ bất quá, làm như vậy cũng sẽ có một cái phong hiểm. Bởi vì thảo nguyên chi địa không hiểm có thể thủ, song phương hội chiến, chỉ bằng thực lực. Yến Châu trừ thu hàng 60,000 Hung Nô kỵ binh bên ngoài, Yến Châu cũng có 100,000 kỵ binh. Cho nên, thảo nguyên đối chiến, Đại Hoang Quốc tuyệt đối không chiếm ưu thế. Một khi chiến bại, đối với gia luật sở nhi thống trị sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mà nếu như Đại Hoang Quốc đem Đông Hung Nô đều rời vào trong nước, không nói đến khó mà an trí, liền nói cái này phòng thủ mà không chiến, cũng sẽ cho những người phản đối kia đầy đủ lý do. Lại nói, Hung Nô nhân du mục đã quen, đột nhiên để bọn hắn rời vào thành trì sinh hoạt, thời gian ngắn vẫn được, trường kỳ nhất định sẽ sinh nhiễu loạn. Chỉ cần Hung Nô nhân sinh ra nhiễu loạn, cũng sẽ bị những người phản đối kia làm công kích lý do của nàng. Cho nên, Đại Hoang Quốc nếu như muốn đối với Đông Hung Nô xuất thủ, nhất định phải cam đoan một chút, có thể thủ được thảo nguyên chi địa, đánh bại Yến Châu lên phía Bắc tiến công. Cái này công tác chuẩn bị, gia luật sở nhi còn chưa tới vị. Nhưng là, lúc ta không đợi, Đại Hoang Quốc thật sự nếu không xuất thủ, sang năm đầu xuân, một khi Yến Châu đem Đông Hung Nô diệt đi, tình thế liền đối với Đại Hoang Quốc cực kỳ bất lợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Yến Châu tại thảo nguyên chi địa xây thành trì, Đại Hoang Quốc đại quân năm hạ, thế tất yếu một thành địa đánh hạ đi, độ khó tự nhiên sẽ rất lớn, phần thắng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu như Yến Châu thảo nguyên chi thành còn không có xây thành, Đại Hoang Quốc đại quân năm hạ, lương thảo đường tiếp tế đường tại không giới hạn trên đại thảo nguyên, tại tới lui như gió Yến Châu thiết kỵ trước mặt, tuyệt đối là rất nguy hiểm. Cho nên, Tây Hung Nô sớm hủy diệt, dẫn đến Đông Hung Nô tứ cố vô thần, triệt để làm rối loạn gia luật sở nhi kế hoạch. Duy nhất phương pháp phá giải chính là cùng duy nhân kết minh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì duy nhân tại Tây Hung Nô về phía tây. Chương 317, Dương Phong lại vào Lạc Dương. Chương 317, Dương Phong lại vào Lạc Dương. Lạc Dương thành. Dương Phong một đường đi 7 ngày, mới đi đến được Lạc Dương. Tại Dương Phong đám người đi tới trước đó, chuyện này liền đã truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Lên tới văn võ ba quan, xuống đến bách tính bình thường, không có không biết việc này. Thậm chí, truyền đi vô cùng kỳ diệu. Cái gì Dương Phong tại Vân Châu đại khai sát giới, giết chết Vân Châu một nửa quan viên. Cái gì Dương Phong xuất linh yến châu thiết kỵ ngựa đạp Vân Thành, đem Vân Thành quân coi giữ giết mấy ngàn người. Cái gì Dương Phong đem Thôi Quảng Thụy bắn bị thương đằng sau, Thôi Quảng Thụy trọng thương bất trị, đã một mệnh ô hô. Dù sao, làm sao truyền đều có. Nhưng mà, phản ứng cũng phân làm hai loại. Văn võ ba quan, phần lớn là tức giận cực kỳ, cho là Dương Phong cử động lần này quá phận. Ỷ vào hoàng đế Dương Hiển sủng ái, vậy mà không đem triều đình đại thần để vào mắt, hoặc thương hoặc giết, quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Ngự sử đại đám người kia, càng là cơ hồ đều cuốn lên ống tay áo, chuẩn bị kỹ càng đất tốt vạch tội Dương Phong một lần. Thôi Quảng Thụy thế nhưng là Bắc Lăng người thôi ra, là thế gia môn thiệt, há lại cho ngươi Yến quận vương tùy ý trả đạm. Mà bách tính bình thường đâu, thì là đều vỗ tay khen hay. Yến Châu là thế ngoại đảo nguyên, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, đã sớm tại Lạc Dương thành bên trong truyền ra. Cho nên, tại bình thường bách tính trong mắt, Yến quận vương Dương Phong là một đời minh chủ. Dương Phong nếu phải đại náo Vân Châu, Dương Phong nếu muốn bắn bị thương Vân Châu thứ sử, khẳng định có nguyên nhân, khẳng định là Vân Châu thứ sử làm nhiều việc ác, đây chính là các lão bách tính suy nghĩ đơn giản. Đối với bách tính bình thường mà nói, bọn hắn sẽ không lặp đi lặp lại hỗn tạp đi suy nghĩ, chỉ nhận thiệt ác. Dương Phong áp lấy Thôi Quảng Thụy vào thành, từ bắc thành môn bắt đầu, vô số bách tính tranh nhau chen lấn địa liệt đội nhìn xem. Nữ binh, lập tức liền đổi mới những bách tính này nhận biết. Trời ạ, Yến Châu lại có nữ binh, thật sự là quá hiên ngang anh tư. Nhất là Lạc Dương thành các nữ nhân, tuyệt đối là mở rộng tầm mắt, trong lòng không ngừng hâm mộ. Tin tức rất nhanh liền truyền vào hoàng cung. Dương Hiển cũng là một trận kinh ngạc. Nữ binh, Thạch Thanh Quân là chủ tướng. Đứa nhỏ này, thật đúng là sẽ làm hoa dạng à, vậy mà tại đại sở quốc làm một chi nữ binh đi ra. Nhưng Dương Hiển rất nhanh liền minh bạch Dương Phong dụ ý, hắn là dự định đem Thạch Thanh Quân trưởng kỳ lưu tại Yến Châu. Thạch Thanh Quân tại Yến Châu làm tướng, Thạch Vạn Quân tự nhiên là chỉ có thể đổ vào Yến Châu trấn doanh, thuận lý thành chương sự tình. Thạch Vạn Quân là tạ vệ đại tướng quân, tay cầm binh quyền, dưới trướng có 2 vạn chi chúng, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đồng dạng, thái tử Dương Khâm cũng được biết tin tức, đồng dạng kinh ngạc. Đại sở quốc mặc dù không có quy định nữ tử không thể nhập ngũ tham gia quân ngũ, nhưng quả thực không có một cái nào nữ nhân làm như vậy. Thậm chí bao quát Thạch Thanh Quân ở bên trong, trước kia cũng là đi bộ đội không cửa, thẳng đến Dương Phong hoành không xuất thế. Dương Phong một nhóm tiến vào Bắc Thành môn đằng sau, thẳng hướng hoàng cung mà đi. La Hồng Lâu, tỷ nữ Liên Nhi tựa như một trận gió chạy vào Sở Hồng Tuệ gian phòng, trong miệng hô hào, cô đương, đại hỷ tin tức, Yến quận vương điện hạ về Lạc Dương. Yến quận vương về Lạc Dương. Sở Hồng Tuệ nhãn tình sáng lên, hoắc đứng dậy, liền muốn hướng phía cửa đi tới. Nhưng là chỉ là đi 2 bước, Sở Hồng Tuệ liền ngừng lại, thần sắc đột nhiên lại là một trận ảm đạm. Liên Nhi đi vào Sở Hồng Tuệ trước mặt, hỏi, thế nào, cô đương? Sở Hồng Tuệ lại lần nữa trở lại án thư trước mặt tòa hạ, khe khe thở dài, Yến quận vương điện hạ trở về, lại có thể thế nào, ta cùng hắn cuối cùng không thuộc về một thế giới, đời này chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Sang năm tháng 6, chính là ta đêm đầu tiên ngày, cũng là vận mệnh ta đi vào thời điểm, ta chỉ có thể nhận. Đáng tiếc à, ta tinh thông câu đối, không bằng Cao Sổ Phượng cầm nghệ, cũng không bằng Gia Cắt Thanh Phượng thi tử, trung quy là tiểu đạo, không có khả năng đối với Yến quận vương phát triển Yến Châu có chỗ trợ giúp. Tạo hóa trêu ngươi. Liên Nhi cũng là một trận ảm đạm. Sở Hồng Tuệ đêm đầu tiên một khi bán ra ngoài, thân thể của nàng giá tự nhiên cũng liền rất xuống ngàn trượng, từ đây trở thành ai cũng có thể làm chồng thanh lâu diễm nữ. Liên Nhi là Sở Hồng Tuệ thiếp thân tỷ nữ, địa vị tự nhiên cũng là đi theo hạ xuống. Liên Nhi cũng là mỹ nhân phôi tử, không biết bao nhiêu người muốn đánh chủ ý của nàng đâu. Sở Hồng Tuệ hay là hoa khôi thời điểm, có thể bảo hộ được Liên Nhi. Nhưng khi Sở Hồng Tuệ đã mất đi địa vị, tự nhiên cũng liền không có năng lực có thể bảo vệ được Liên Nhi. Liên Nhi bận mệnh, tự nhiên là cùng Sở Hồng Tuệ một dạng, mặc kệ có tình nguyện hay không, nhất định phải đi ra tiếp khách ngủ cùng. Càng chết là La Hồng Lâu là Bắc Lăng Thôi ra sinh ý mà Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy chính là Bắc Lăng người Thôi ra. Nếu như không có Vân Châu sự tình, nếu là Sở Hồng Tuệ đi cầu Dương Phong, nếu là Dương Phong tìm Bắc Lăng Thôi ra, có lẽ Sở Hồng Tuệ liền có chụp thân khả năng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Sở Hồng Tuệ cũng toàn không ít tiền hay, lại mượn Dương Phong một chút, tuyệt đối có thể đủ. Nhưng bây giờ Dương Phong cùng Bắc Lăng Thôi ra trở mặt, Dương Phong không có khả năng hướng Thôi ra đòi hỏi nàng, Thôi ra cũng không thể lại đáp ứng. Cho nên Sở Hồng Tuệ nói tạo hóa trêu ngươi đúng là có đạo lý. Nếu là Sở Hồng Tuệ tại Trung Thu thời điểm đi cầu Dương Phong, thừa dịp Cao Sổ Phượng cùng Gia Cắt Thanh Phượng kiếp nổ, có lẽ việc này liền thành. Chỉ tiếc chính là, lúc đó Sở Hồng Tuệ có chút do dự, không biết nên như thế nào lối ra, thác thất lương cơ. Tâm Ngọc Lâu, Lương Hồng Ngọc cũng từ thiếp thân tỷ nữ Liêu Nhi trong miệng biết được Dương Phong về Lạc Dương tin tức, nhưng nàng phản ứng liền hoàn toàn khác nhau. La Hồng Lâu đông ra là Thôi ra, nhưng Tâm Ngọc Lâu đông ra là hoàng đế Dương Hiển. A Dương Hiển thương yêu nhất Dương Phong đứa cháu này, Dương Hiển lại đáp ứng đem Cao Sổ Phượng đưa cho Dương Phong, nơi nào sẽ kém nàng một cái Lương Hồng Ngọc. Tuy nói Lương Hồng Ngọc tinh thông đố chữ là so Sở Hồng Tuệ câu đối càng thêm tiểu đạo, nhưng Lương Hồng Ngọc dù sao cũng là cầm kỳ thư họa đều hiểu. Kỳ thật Sở Hồng Tuệ cũng giống như vậy, cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua, chỉ là nàng thụ Đông gia thân phận ảnh hưởng, tâm tình bị quan. Liêu Nhi đối với Lương Hồng Ngọc nói ra, cô đương, lần này thật sự là cơ hội nghìn năm a. Điện hạ về Lạc Dương, không có khả năng lập tức liền đi, chí ít cũng sẽ ở Lạc Dương ở lại một đêm. Đến lúc đó, cô nương tự mình đi Yến quận vương phủ bái phòng một chút, cầu điện hạ khai ân, đưa người hướng bệ hạ đòi hỏi đi. Nô tỳ cảm thấy điện hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lương Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, Căn cứ Sổ Phượng Thư nói tới, nàng cùng Thanh Phượng thay phiên tại Anh Hùng Lâu cùng Tài Tử Lâu diễn đấu. Nếu là ngẫu cảm giác phong hàn, không cách nào diễn xuất, đối với Anh Hùng Lâu cùng Tài Tử Lâu sinh ý rất có ảnh hưởng. Cho nên, Sổ Phượng chi ý, để cho ta chủ động hướng Điện Hạ đưa ra, tiến về Anh Hùng Lâu cùng Tài Tử Lâu giúp đỡ, thì Điện Hạ tất nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ cần Điện Hạ đồng ý, hướng bệ hạ mở miệng muốn ta, thì bệ hạ cũng sẽ không cự tuyệt. Liêu Nhi vừa cười vừa nói, nô tỳ liền sớm chúc mừng cô nương, rốt cục có thể cùng Yến Quận Vương Điện Hạ song túc song phi. Lương Hồng Ngọc khuôn mặt đỏ lên, xì Liêu Nhi một ngụm, ngươi nha đầu chết tiệt này phi tử, ta nhìn ngươi mới là muốn lưu ở Yến Quận Vương bên người đi. Nhưng mà, Số Phượng ở trong thư nói, vị này đến Quận Vương Điện Hạ đối với nàng, đối với Thanh Phượng, vẫn luôn là lấy lễ để tiếp đón, tựa hồ cũng không nạp tâm tư của các nàng. Mà Yến Quận Vương Điện Hạ cũng không phải gặp sắc không nảy lòng tham người, một mực sủng hạnh Vân Mỹ Nhi, lại đang liêu thành nạp đỗ thị, lại đem hung nô song thủ thu nhập trong phòng, thật là khiến người ta đoán không ra hắn tâm tư à. Ai, bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể lên phía Bắc Kiến Châu, ta liền thoát khỏi ngày sau mỗi ngày tiếp khách vận mệnh bi thảm, này cũng chuyện may mắn cũng. Chương 318, Yến Quận Vương Điện Hạ đến chương 318, Yến Quận Vương Điện Hạ đến hoàng cung. Sở Phong Điện. Dương Phong còn chưa tới, cả triều trọng thần trên cơ bản liền đến cái không sai biệt lắm. Đông cung thái tử Dương Khâm, Thượng thư Tả Phó Xạ Cao Quýnh, Thượng thư Hữu Phó Xạ Lưu Trịnh, Binh bộ Thượng thư Lâm Hòa Luân, Hộ bộ Thượng thư Tư Đồ Nam, Lễ bộ Thượng thư Tiêu Quảng Nguyên, Lại bộ Thượng thư Vương Tiên Hành, Hình bộ Thượng thư Trịnh Tiên Đoạn, Công bộ Thượng thư Liễu Sơn Nhạc, Ngự sử đại phu Thôi Cảnh Chết, Đại lý tự Khanh Vi Trường Cung. Trừ cái đó ra, còn có hai mươi mấy cái ngự sử. Khởi bẩm bệ hạ, Yến Quận Vương mắt không bệ hạ, bất tuân pháp lệnh, giết chết mệnh quan triều đình, bắn bị thương một châu thứ sử, đây là quốc chi tội lớn, không được tùy tiện qua thứ, xin mời bệ hạ trừng phạt nặng chi. Khởi bẩm bệ hạ, Yến Quận Vương mặc dù số bại hung nô, tại đại sở quốc có công, nhưng công không có khả năng chống đỡ qua. Không phải vậy, nếu là người người đều ỷ lại công tự ngạo, không nhìn vương pháp quốc luật, thì ta đại sở quốc chẳng lẽ không phải là loạn thành một bầy? Gió này đoạn không thể dài, còn xin bệ hạ hạ chỉ, đoạn Yến Quận Vương chi tước, mệnh nó cấm đoán tại Lạc Dương Yến Quận Vương phủ. Khởi bẩm bệ hạ, đại sở quốc chi luật pháp chính là bệ hạ lập, là đại sở quốc định quốc chi nền tảng. Yến Quận Vương cố ý tuân chi, chính là đối với bệ hạ bất kính, chính là đối với quốc chi không tuân theo, nhất định phải nghiêm trị, lấy chấn nhiếp thiên hạ nhỏ vụn hạng người. Khởi bẩm bệ hạ, này, dù sao những ngự sử này bọn họ, ngươi một lời, ta một câu, khiến cho Sở Phong Điện náo nhiệt rất. Mà thân là người thôi ra ngự sử đại phu Thôi Cảnh Chết, vậy mà không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Bất quá cũng không quan trọng thôi, dù sao Thôi Cảnh Chết muốn nói, đều đã bị những ngự sử này bọn họ nói qua, hắn lại nói cũng là lặp lại. Ngay cả hắn ngự sử đại phu này đều không có cơ hội xem vào, còn lại mấy cái đại thần, tự nhiên cũng không có cơ hội nói chuyện. Thái tử Dương Khâm trong lòng đắc ý cực kỳ, hắc hắc, nghịch tử, cùng ngạo là cần trả giá thật lớn. Hôm nay chi cục, cho dù là phụ hoàng, cũng đừng hòng bảo đảm ngươi. Yến Châu đại quyền, ngươi liền ngoan ngoãn giao ra đi. Ừ, gần đây thời gian một năm, ngươi đem Yến Châu kinh doanh đến không sai, lại cũng chỉ là cho bản cung làm áo cưới. Chuyện hôm nay sau, tại Lao Tam cùng Lao Tứ biết tin tức trước đó, bản cung liền hướng phụ hoàng trình lên quyên ngăn, để Tùng Nhi tiếp trưởng Yến Châu. Kể từ đó, Bắc Yến Châu, Nam Hán Châu, đại sở quốc trọng yếu nhất hai cái châu, tất cả đều tại bản cung trong khống chế, Lao Tam cùng Lao Tứ liền lại không thể có thể cùng bản cung phân cao thấp. Thượng thư Tả Phó Xạ Cao Quýnh khe khẽ thở dài, Yến Quận Vương cuối cùng quá trẻ tuổi. Lên phía Bắc Yến Châu, không kịp một năm, liền lập nên cục diện như vậy, quả thực là công tích vĩ đại, nhưng cũng tạo thành hắn cuồng ngạo không bị trói buộc. Vân Châu thứ sử ngăn cản Yến Hàng Nam Hạ, hiển nhiên là Đông cung cố ý hành động, không nghĩ tới Lây Dương Phong anh minh vậy mà không có nhìn thấu điểm này, càng là náo động lên Vân Thành sự kiện. Cũng khó trách Yến Quận Vương tức giận, cái này Yến Hàng Nam Hạ sự tình quan hệ đến Yến Châu phát triển kinh tế. Việc này một khi bị ngăn trở, Yến Châu không có kinh tế chèo chống, chỉ dựa vào tự cấp tự túc, căn bản vô lực tiếp nhận 100,000 thiết kỵ cấp dưỡng, cũng không đủ binh mã chèo chống, Yến Quận Vương chỉ có thể khốn thủ Yến Châu chi địa, lại không thể có thể hướng Bắc khai cương quách thổ. Mà thái tử chi ý chính là muốn vây khốn Dương Phong, ngăn chặn thực lực của hắn. Đợi ngày sau thái tử sau khi lên ngôi, Yến Quận Vương lấy một châu chi lực căn bản là không có cách cùng đại sở quốc chống lại, kết quả chỉ có thể là tùy ý thái tử bài bố. Có lẽ thái tử sẽ không rơi xuống giết con tên, đoán chừng Yến Quận Vương sẽ cùng phế thái tử một dạng, bị giam lỏng đứng lên, cả đời trở thành một phế nhân. Cao Quýnh tổn thức phía dưới cũng không thể không thừa nhận, Dương Khâm thủ đoạn sát thực cao minh. Mặc kệ là hãm hại phế thái tử hay là thu thập Yến Quận Vương, Tư Đồ Nam nghe những ngự sử này bọn họ gấp lời, cũng không cái gì biểu lộ, chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Hai cái cháu rể, Tư Đồ Nam trong lòng vẫn là tương đối thiên vị Dương Phong, bởi vì Dương Phong so Dương Bách có bản lĩnh. Tư Đồ Nam ẩn ẩn có một loại cảm giác, lấy Dương Phong trước đó kinh diễm biểu hiện, lần này không nên làm xuống hồ đồ như vậy sự tình. Dù sao, mặc kệ là tự tiện giết triều đình quan viên, hay là bắn giết một châu thứ sử, tất cả đều là tội chết. Lấy Dương Phong khôn khéo cơ trí, tuyệt đối không nên nghĩ không ra hậu quả. Lại nói, Yến Châu là Dương Phong tâm huyết, hắn coi như lại xúc động, cũng phải suy tính một chút hậu quả. Dù sao hắn tuyệt đối không muốn mất đi Yến Châu, bởi vì Yến Châu là hắn cùng thái tử chống lại thủ đoạn duy nhất. Cho nên, Tư Đồ Nam suy đoán, Dương Phong làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, nhất định có hóa giải thế cục thủ đoạn. Thế nhưng là, Dương Phong đạo lý là cái gì? Dương Phong hóa giải thế cục thủ đoạn lại là cái gì đâu? Từ biết việc này đằng sau, Tư Đồ Nam liền bắt đầu mình tư khổ tưởng, nhưng vẫn không nghĩ ra bất luận cái gì có khả năng hóa giải thủ đoạn. Tư Đồ Nam âm thầm lắc đầu, chẳng lẽ Yến Quận Vương trồ ỉ lại, chính là bệ hạ đối với hắn thiên vị phải không? Thế nhưng là, cái này cả sảnh đường ngự sự ở chỗ này, lại có vương gia, thôi ra này một ít thế gia môn phiệt trợ giúp, thái tử điện hạ âm thầm thao túng, liền xem như bệ hạ, cũng không thể không để ý đại cục, ca không nghĩ ra được, Tư Đồ Nam cũng có chút nhức cả trứng, lại không dám mở miệng là Dương Phong giải thích một hai. Tư Đồ Nam không dám giải thích, Tiêu Quảng Nguyên càng là không dám. Dù sao, Tư Đồ Nam gả đi, là hai cái cháu gái, một cái mù, một cái béo, phân lượng tương đương. Mà Tiêu Quảng Nguyên gả đi, một cái là nữ nhi, một cái là cháu gái. Chớ nói chi là, nữ nhi là thái tử chính phi, mà cháu gái chỉ là quận vương chắc phi. Lại thêm, thái tử Dương Khâm thế lực tuyệt đối tại phía xa Dương Phong phía trên. Cho nên, đem hai cùng so sánh phía dưới, Tiêu Quảng Nguyên hay là có khuynh hướng thái tử Dương Khâm, hắn thì càng không thể là vì Dương Phong giải thích. Vương Thiên Hành là tâm tình nhất vui vẻ một cái. Mặc kệ là bọn hắn lang tả Vương Thị Vương Diệu Trấn, hay là viên đại Vương Thị Vương Cửu Đà, đều là Vương Thị Sỉ Nhục, đều là Dương Phong tạo thành. Còn có chính là, căn cứ Vương Thiên Hành chi tử Vương Nguyên Hoán mang tới tin tức, Vương Thiên Hành cùng thái tử Dương Khâm tại Yến Châu nằm vùng quân cờ Vương Nguyên Linh, bị Dương Phong các loại giám thị, căn bản lấy không được Yến Châu quân chính đại quyền, khiến cho Vương Thiên Hành cũng là cực kỳ nổi nóng. Bởi như vậy, mặc kệ là lang tả Vương Thị hay là viên đại Vương Thị, đối với Vương Thiên Hành năng lực sinh ra nhất định chất vấn. Cho nên a, Vương Thiên Hành đối với Dương Phong hận ý, trên cơ bản không tại Tiêu Thị phía dưới. Lần này, Vương Thiên Hành nhận định, Dương Phong là tự gây nghiệp thì không thể sống, tâm tình tự nhiên là vô cùng cao hứng. Thôi cảnh chết đâu, đối với Dương Phong ngược lại là không có quá lớn hận ý, thôi Quảng Thụy bị thua thiệt, nhưng hôm nay thế cục phía dưới, Dương Phong nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cho nên thôi cảnh chết liền không có tất yếu lại đi hận Dương Phong. Ai có thể cười đến cuối cùng, mới là cười đến nhất ngọn. Thôi Quảng Thụy bị bắn bị thương, giá trị quá a, tuyệt đối là dựng lên một đại công. Còn lại đám đại thần đều mang tâm tư, đại bộ phận đều là xem náo nhiệt, không có ý định dính vào. Hoàng đế Dương Hiển cũng bị những ngự sử này bọn họ nguyên náo đau cả đầu, nhưng lại không tiện để bọn hắn im miệng, chỉ có thể mong mỏi Dương Phong tranh thủ thời gian đi vào, sớm một chút kết thúc trận này náo kịch. Rốt cục, ngay tại Hoàng đế Dương Hiển kiên nhẫn sắp bị những này liễu lo không ngừng ngự sử thời điểm hao hết, cửa ra vào chuyển tới một vị được cúng họng thanh âm, Yến quận vương điện hạ đến. Dương Phong cuối cùng đã tới. Hoàng đế Dương Hiển có chút thở dài một hơi, những ngự sử này bọn họ cũng ngậm miệng, mọi ánh mắt cùng một chỗ hướng Sở Phong điện cửa ra vào nhìn lại. Chương 319, đối chất chương 319, đối chất Dương Hiển hạ chỉ cần Dương Phong đi vào, không cần thông báo, có thể trực tiếp tới Sở Phong điện, cũng là bất đi không ít chương trình. Chỉ gặp Dương Phong nhanh chân từ Sở Phong điện bên ngoài đi tới, cánh tay trái kẹp lấy một người, không phải chật vật không chịu nổi Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy còn có thể là ai. Thôi Quảng Thụy bị Dương Phong dùng cánh tay kẹp lấy, đầu hướng phía trước, chân hướng về sau. Có lẽ là Thôi Quảng Thụy tả hữu xương bả vai bị bắn bị thương, hắn không dám huy động hai tay giãy giụa, chỉ là càng không ngừng dùng sức chết thẳng cẳng, trong miệng còn lớn hơn hô hào, "Vậy hạ cứu mạng, vậy hạ cứu mạng a." Nhưng là, Dương Phong mặt không cái gì biểu lộ, càng là giống như là nghe không được Thôi Quảng Thụy thanh âm, nhanh chân đi tiến Sở Phong điện. Ngự sử đại phu Thôi Cảnh chết giận dữ, "Yến quận vương, tại Sở Phong điện, bệ hạ trước mặt, ngươi lại còn dám cản rỡ như vậy, quả thực là cuồng vọng cực kỳ. Ngươi hành vi như vậy, rõ ràng là chưa đem bệ hạ để vào mắt, chưa đem đại sở quốc pháp lệnh để ở trong lòng, phải bị tội gì?" Dương Phong bắn bị thương Thôi Quảng Thụy, Thôi Cảnh chết chỉ là nghe nói, thừa cơ hướng Dương Phong nổi lên là được. Nhưng bây giờ Dương Phong vậy mà như thế ngược đãi Thôi Quảng Thụy, quả thực là 333 đánh Thanh Hà Thôi thị cùng Bắc Lăng Thôi thị mặt, nhất là Bắc Lăng Thôi thị, Thôi Cảnh chết nếu có thể nhịn được mới là lạ. Nhưng Dương Phong căn bản không để ý tới Thôi Cảnh chết, nhanh chân đi vào Sở Phong điện trung ương, lúc này mới đem Thôi Quảng Thụy trùng điệp ném xuống đất, rơi Thôi Quảng Thụy nhịn không được kêu thảm một tiếng. Dương Phong quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, "Tôn thần Dương Phong, tham kiến hoàng tổ phụ." Không đợi Dương Hiển mở miệng nói chuyện, Thôi Cảnh chết liền theo quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ, "Tiến quận vương xem, kỷ luật như không, mục vô quân bên trên, vậy mà tại Sở Phong điện bên trong tàn phá bừa bãi triều đình đại quan, còn xin bệ hạ chỉ tội." Còn lại ngự sử, cơ hồ tất cả đều quỳ theo đi xuống, cùng kêu lên nói ra, "Xin mời bệ hạ trị tội Yến quận vương, gian đe." Thái tử Dương Khâm cũng thừa cơ quỳ xuống, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần không biết dạy con, lúc này mới khiến cho xông ra đại họa như thế, xin mời phụ hoàng trị tội nhi thần. Dương Khâm một chiêu này xinh đẹp, lấy lui làm tiến, buộc Dương Hiển không thể không trị tội Dương Phong. Tư Đồ Nam cùng Tiêu Quảng Nguyên nhìn qua Dương Phong, trong lòng đều là khe khẽ thở dài, tại Sở Phong điện đại náo, lần này chỉ sợ là ai cũng cứu không được ngươi. Cao Quỳnh ánh mắt phức tạp nhìn qua Dương Phong, trong đầu nhớ tới trước đây không lâu phế thái tử Dương Tranh mạo hiểm phái người cho hắn truyền một câu. Dương Phong kẻ này, không phải là vật trong ao, sớm muộn tất có một phương tiến địa, nhự khả âm thầm trợ chi. Coi như Dương Tranh không nói như vậy, Cao Quýnh cũng đã nhìn ra. Nếu Dương Tranh đều như vậy nói, Cao Quýnh đương nhiên sẽ không lại bước ra sự tình bên ngoài, chuẩn bị âm thầm cho Dương Phong để cử mấy cái nhân tài. Chỉ là, Vân Châu sự tình sau khi phát sinh, Cao Quýnh động tác liền lập tức ngừng lại, hắn không biết Dương Phong tại sao lại xúc động như vậy, cùng trước đó anh minh thần võ rất khác nhau. Đương nhiên, Vân Châu sự tình, Cao Quýnh chỉ là nghe nói. Nhưng hôm nay Cao Quýnh xem như chính mắt thấy, trong lòng nhịn không được sinh ra một trận thất vọng. Dương Phong xoay đầu lại, nhìn qua Thôi Cảnh Chiết, nhàn nhạt hỏi, "Thôi đại nhân, bản vương xin hỏi, bản vương như thế nào xem kỷ luật như không, như thế nào mục vô quân lên?" Thôi Cảnh Chiết không nghĩ tới Dương Phong còn dám hỏi lại, càng là tức giận, quát lớn, "Yến quận vương, ngươi đại náo Vân Châu, chính là bởi vì Vân Châu thứ sử ngăn ngươi đến hàng năm hạ. Thế nhưng là, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi hoàn toàn không có thánh chỉ, hai bộ lễ bộ phê ban, cưỡng ép định giá bán, chính là vi phạm ta đại sở quốc pháp lệnh. Đại sở quốc pháp lệnh chính là bệ hạ chế định, chính là quốc sách. Ngươi vi phạm đại sở quốc pháp lệnh, chính là xem kỷ luật như không, mục vô quân bên trên, lao thần nói như thế, chẳng lẽ còn có thể oan uổng ngươi phải không? Nói đi, Thôi Cảnh Chết lập tức quay đầu, hướng Tiêu Quảng Nguyên hỏi, xin hỏi Tiêu đại nhân, Tiến Hàng Nam hạ giá cả nghiên cứu, lễ bộ có thể có phê văn? Tiêu Quảng Nguyên lúc đầu không có ý định dính vào việc này, nhưng bây giờ lại không thể lại tiếp tục giữ im lặng, chắp tay nói, Thôi đại nhân, Tiến Châu cũng không hướng lễ bộ đưa lên hành văn, tự nhiên không có phê văn. Đa tạ Tiêu đại nhân. Thôi Cảnh Chết xoay đầu lại, hướng Dương Phong nghiêm nghị quát, Tiến quận vương, ngươi có lời gì nói? Dương Phong từ tốn nói, bản vương giã có hỏi một chút, muốn phiền phức Tiêu đại nhân, còn xin Tiêu đại nhân có thể vì mọi người tại đây giải hoặc. Tiêu Quảng Nguyên vội vàng chắp tay nói, Tiến quận vương nói quá lời, lão thần tự nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Dương Phong nhẹ gật đầu, hỏi, bản vương trước mắt Nam Hạ Yến Hàng, có yến rượu, có nước hoa, có thịt bò khô, Tiêu đại nhân nếu là lễ bộ thượng thư, nghĩ đến đã nghe nói cái này ba loại thương phẩm giá bán đi. Tiêu Quảng Nguyên gật đầu nói, lão thần xác thực nghe nói. Đã như vậy, không biết Tiêu đại nhân cho là bản vương quyết định giá bán phải chăng hợp lý? Tiêu Quảng Nguyên có chút trầm ngâm một chút, cái này ba loại thương phẩm chi phí, lão thần cũng hơi có hiểu rõ. Nhất là thịt trâu kia làm, hai cân tươi thịt trâu mới có thể ra một cân thịt bò khô. Sinh sản trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có không hợp yêu cầu sản phẩm, không cách nào bán, chỉ có thể gia tăng chi phí tiêu hao. Cho nên, lão thần cảm thấy, điện hạ chế định giá cả, mặc dù không thấp, nhưng cũng không cao lắm, có thể nói là vừa phải. Hừ. Thôi Cảnh Chết lập tức liền hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói, Yến quận vương, chuyện hôm nay cũng không phải là giá cả cao, thấp hay là vừa phải, vấn đề này có chênh lệch chút ít để. Cho dù là giá cả cực kỳ đúng chỗ, chỉ cần không có thánh chỉ hoặc là lễ bộ phê văn, tuyệt đối không cho phép tại đại sở quốc cảnh nội bán, đây là đại sở quốc pháp lệnh chi yêu cầu. Tiến quận vương đi vi phạm sự tình, Vân Châu thứ sử ngăn chi, lại nhận như vậy sát hại. Vậy hạ, nếu là không có khả năng trừng phạt nặng Yến quận vương, ngày sau ta đại sở quốc pháp lệnh liền không người tuân thủ, chẳng lẽ không phải muốn cả nước đại loạn hồ? Vậy hạ không thể bởi vì Yến quận vương chi công mà dung túng nó chi tội, không phải vậy, người trong thiên hạ đều không tin phục, đây là quốc chi đại thường cũng. Còn lại những ngự sử kia, tất cả đều cùng kêu lên hô to, xin mời bệ hạ trị tội Yến quận vương, lấy chính quốc pháp. Thái tử Dương Khâm lại bắt đầu trợ lực, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần tuy là phong nhi cha, nhưng cùng lúc cũng là đại sở quốc thái tử. Tại quốc cùng nhà ở giữa, nhi thần sẽ không bởi vì tình phụ tử mà có hại đại sở quốc pháp lệnh chi uy nghiêm. Nhi thần xin mời chỉ, hủy bỏ phong nhi Yến quận vương chi tước, lưu tại Lạc Dương, bế môn tư quá. Về phần Yến Hàng Nam hạ sự tình, có thể để thứ sử Vương Nguyên Linh hướng lễ bộ đưa ra hành văn, đợi trả lời đằng sau, liền có thể tại đại sở quốc cảnh nội bán, đối với Yến Châu kinh tế liền không ảnh hưởng. Đây là nhi thần chi thiệt kiến, nếu có không đem chỗ, còn xin phụ hoàng gian dạy. Cao Quý Âm thầm kinh hãi, thái tử một chiêu này chính là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách ra, đủ hung ác. Nếu như bệ hạ thật đáp ứng, Yến quận vương trước đó tất cả cố gắng chính là cho thái tử làm áo cưới. Từ đó về sau, Yến quận vương liền cùng phế thái tử mở dạng, chỉ có thể bế ngồi trong phủ, phí thời gian cả đời. Bất quá, để Cao Quý hơi có kỳ quái là, cho đến bây giờ, hoàng đế Dương Hiển vẫn luôn là không nói một lời. Cái này không quá giống là Dương Hiển phong cách. Đa Dương Phong cười nhạt một tiếng, đa tạ phụ vương hảo ý, nhưng mà sự tình còn chưa tới một bước kia. Sự tình còn chưa tới một bước kia. Đều phân thượng này, đã đến bước này a tiếp lấy, Dương Phong tiếp tục nói, lễ bộ phê ban, nhi thần không có. Nhưng mà, thánh chỉ thôi, nhi thần đã sớm hướng hoàng tổ phụ cầu qua, hoàng tổ phụ cũng đã sớm ban chỉ đến còn lại 12 châu. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Chương 320, nghịch tử, ngươi dám. Chương 320, nghịch tử, ngươi dám. Hoàng đế Dương Hiển từng hạ xuống thánh chỉ. Không có khả năng a, nếu thật là dạng này, ở đây đại thần, xác định vững chắc đều sẽ biết. Thôi Cảnh Chết lập tức hỏi, Tiêu đại nhân, ngươi là lễ bộ thượng thư, có thể từng gặp đạo thánh chỉ này? Tiêu Quảng Nguyên sững sờ, nhìn Dương Phong một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, lão phu chưa từng thấy qua. Thôi Cảnh Chết cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hỏi, ở đây chư vị đại nhân, có thể có người gặp qua đạo thánh chỉ này? Không có người đáp ứng. Thôi Cảnh Chết lại hỏi, thái tử điện hạ có thể từng gặp? Dương Khâm lắc đầu nói, bản cung chưa từng thấy qua. Nói xong, Dương Khâm cũng nhìn Dương Phong một chút, trong lòng cười lạnh, nghịch tử, ngươi bây giờ là vô kế khả thi đi. Ngươi cảm thấy, phụ hoàng thiên vị ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, cũng dám giả truyền thánh chỉ. Cần biết, đại sở quốc thánh chỉ là một thức ba phần. Phần thứ nhất, giao cho tiếp chỉ người. Đương nhiên, cái này tiếp chỉ người chưa hẳn chỉ là một cái, cũng có thể là rất nhiều. Bởi vì thánh chỉ không đơn thuần là có thể cho người nào đó bên dưới, cũng có thể là chiếu lệnh thiên hạ, các châu đều là phải có một phần. Dương Phong nói cái này giả dối không có thật thánh chỉ, chính là cần xuống đến các châu. Phần thứ hai, chính là hoàng cung tồn tại, là cất giữ trong giám chiếu tư. Giám chiếu tư chính là phụ trách tồn tại các loại chiếu thư, thánh chỉ địa phương, thực quyền không lớn, nhưng ti trực tuyệt đối là hoàng đế tâm phúc. Phần thứ ba, chính là triều đình tồn tại, là cất giữ trong hoàng đường tự bên trong. Hoàng đường tự cùng đại lý tự một dạng, độc lập với lục bộ bên ngoài, thực quyền cũng không lớn, hoàng đường tự khanh cũng là hoàng đế tâm phúc. Nói cách khác, ngươi muốn làm một phần thánh chỉ giả không khó, bởi vì thánh chỉ giả chế tác lên cũng không phức tạp, bao quát ngọc tỷ truyền quốc cũng đều có thể làm giả. Nhưng là muốn đồng thời tại hoàng đường tự cùng giám chiếu tư đồng thời làm một phần lập hồ sơ, tuyệt đối là không thể nào. Thôi Cảnh Chết lập tức còn nói thêm, khởi bẩm bệ hạ, nếu Yến quận vương như vậy lấy cớ, vi thần khẩn cầu bệ hạ chuyển triệu hoàng đương tự khanh cùng giám chiếu ti trực. Dương Hiển từ tốn nói, chuẩn. Triệu Vinh Thủy lập tức liền an bài hai cái thái giám đi hoàng đương tự cùng giám chiếu tư chuyển Dương Hiển khẩu dụ. Không bao lâu, hoàng đương tự khanh cùng giám chiếu ti trực cùng đi đến. Chào đằng sau, Thôi Cảnh Chết không kịp chờ đợi hỏi, Lý đại nhân, Tiểu công công, Yến quận vương nói, trung thu thời điểm, từng hướng bệ hạ đòi hỏi một phần thánh chỉ, là liên quan tới yến hóa định giá, không biết Lý đại nhân cùng tiểu công công nhưng còn có ấn tượng. Vị này Lý Quách Lý đại nhân cũng không bình thường, Triệu quận Lý thị xuất thân. Cái kia tiểu sủng tiểu công công, ở trong cung cũng có hơn 30 năm. Lý Quách cùng tiểu sủng sững sờ, liếc nhau, cùng một chỗ lắc đầu, nội đình tư cũng không đưa qua đạo thánh chỉ này. Nội đình tư, thi trực chính là Triệu Vĩnh Thủy, Dương Hiển tiếp thân đại thái giám. Còn một người khác nội vụ tư, thi trực là Cổ Hồng Vũ, độc cô hoàng hậu tiếp thân đại thái giám. Đại sở quốc quý củ, hoàng đế hạ chỉ, do nội đình tư phụ trách nghị ra chiêu, sau đó giao cho hoàng đế thẩm duyệt, đóng dấu chồng ngọc tỷ, cuối cùng lại từ nội đình tư đưa cho hoàng đương tự, giám chiếu tư cùng tiếp chỉ người tất cả một phần. Cho nên, nội đình tư đều không có đưa qua đạo thánh chỉ này, hoàng đương tự cùng giám chiếu tư tự nhiên không cách nào lập hồ sơ, các châu thứ sử hoặc là thân vương, quận vương tự nhiên cũng liền không có khả năng nhận được thánh chỉ. La Ý nói, Dương Phong luôn miệng nói hắn hướng Dương Hiển cầu qua chỉ, nhưng Dương Hiển không có hạ chỉ, cũng chính là không đồng ý thôi. Cảnh chết lại hỏi thôi Quản Thụy, thôi thứ sử, ngươi Vân Châu có thể từng nhận qua đạo thánh chỉ này? Thôi Quản Thụy vội vàng trả lời, như hạ quan thu đến thánh chỉ, sao lại dám ngăn cản yến hóa Nam Hạ, tự nhiên là chưa từng thu đến. Thế cục triệt để sáng suốt. Cao Quý Âm thầm lắc đầu, đáng tiếc à, đáng tiếc. Từ đó về sau, đại sở quốc bên trong không còn người thứ hai có thể cùng thái tử khiêu chiến. Vương Thiên Hành trong lòng dương dương đắc ý, ha ha, tốt, rất tốt. Lúc này Vương Thiên Hành cũng có thể xuất thủ, chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, tiến quận vương tự cao thánh sủng, cùng ngạo không bị trói buộc, vậy mà giả truyền thánh chỉ, thật sự là khi quân vong thượng, không thể tha thứ. Xin mời bệ hạ miễn đi yến quận vương chi tước vị, giam cầm trong phủ hối lỗi. Thôi Cảnh Chết tự nhiên lập tức đuổi theo kịp, xin mời bệ hạ miễn đi yến quận vương chi tước vị, giam cầm trong phủ hối lỗi. Hình bộ thượng thư Trịnh Thiên Đoạt cũng là thái tử Dương Phong người, cái thứ ba đuổi theo, xin mời bệ hạ miễn đi yến quận vương chi tước vị, giam cầm trong phủ hối lỗi. Thôi Quảng Thụy càng lớn tiếng hô, cầu bệ hạ thay vi thần làm chủ a. Tiêu Quảng Nguyên phát hiện, thái tử Dương Khâm chính hướng hắn nhìn qua, đành phải khe khẽ thở dài, vi thần tán thành. Tiếp lấy, thái tử Dương Khâm lại nhìn phía Tư Đồ Nam, nhưng Tư Đồ Nam do dự một chút, không có mở miệng. Không có cách nào, Tư Đồ Nam thái độ chỉ có thể là hai cái cháu rể đều như thế, không không tiên bệ, không nhiều rút, không phá. Còn có những ngự sử kia, cùng một chỗ đi theo nào, xin mời bệ hạ miễn đi yến quận vương chi tước vị, giam cầm trong phủ hối lỗi. Nên quỳ đi xuống, đã tất cả đều quỳ. Còn lại những này còn đứng lấy, chính là bảo trì trung lập, không chuẩn bị phát biểu ý kiến, hết thảy đều lấy Dương Hiển ý chỉ làm chuẩn. Cái cuối cùng mở miệng, tự nhiên là Dương Phong. Chỉ bất quá, Dương Phong cũng không phải là cầu xin tha thứ, mà là kêu oan, tôn thần oan uổng, xin mời hoàng tổ phụ là tôn thần làm chủ. Oan uổng, ngươi nha còn luôn miệng kêu oan uổng. Vân Châu thứ sử, hoàng đương tự khanh, giám chiếu ti ti trực, còn có các bộ thượng thư, tất cả đều ở chỗ này, đều không có gặp qua đạo thánh chỉ kia, ngươi lại còn không nhận tội, lại còn dám kêu oan uổng. Ngươi mẹ nó thật sự cho rằng ngươi tại Yến Châu làm những cái này công lao, bệ hạ liền có thể cho phép ngươi làm sằng làm bậy, ngươi thật sự cho rằng triều đình chỉ là bài trí cho người trong thiên hạ nhìn sao? Gặp qua không biết xấu hổ, thật không có gặp qua giống ngươi vị này đến quận vương như vậy không biết xấu hổ. Hôm nay cục này, ngươi bại định, liền xem như hoàng hậu nương nương tới, cũng bảo đảm ngươi không nổi. Thôi Cảnh Chết càng là giận tí mặt, yến quận vương, nhân chứng đều là tại, ngươi lại còn dám kêu oan, chẳng lẽ là trong mắt không có bệ hạ, không có triều đình chuẩn mực phải không? Ngươi thân là tôn thất, đăm chiêu làm ra, đều là cùng đại sở quốc pháp lệnh đi ngược lại, lao thần thật không biết, ngươi đến cùng giáp tâm ra sao? Thái tử Dương Khâm càng là quát chói hai một tiếng, nghịch tử, sự tình đều đến phân thượng này, ngươi lại còn không nhận tội, thật cho là bệ hạ sẽ vì ngươi mà đưa đại sở quốc pháp lệnh tại không để ý sao? Nếu ngươi lập tức nhận tội, chỉ là giam cầm trong phủ hối lỗi mà thôi. Không phải vậy, nếu ngươi liều chết không nhận tội, bản cung cũng chỉ có thể tấu xin mời bệ hạ đưa ngươi câu nhập phủ tông nhân, đời này mơ tưởng đi ra ngoài nữa. Cao Quýnh biến sắc. Lúc trước phế thái tử liên quan đến tội mưu phản, không cách nào tự chứng, chỉ là cận kề cái chết không nhận tội, Dương Hiển đều không có đem hắn nuốt vào phủ tông nhân. Hiện tại Dương Phong mặc dù có tội, cùng tội mưu phản so sánh, tuyệt đối là lại nhỏ bất quá. Dương Khâm thật đúng là đủ đúng ác tâm. Dương Phong cũng cười lạnh một tiếng, đa tạ phụ vương hảo ý. Chỉ là nhi thần có oan tại thân, sao là nhận tội mà nói? Về phần phủ tông nhân, nhi thần là sẽ không đi. Nhi thần kết cục tại Yên Châu. Dương Khâm bị Dương Phong dưới loại tình huống này chống đối, nhất thời giận tím mặt. Ngươi tử, ngươi dám đùng một tiếng? Dương Hiển nổi giận đùng đùng tại long án bên trên vỗ một cái, tất cả đều im ngay. Sở Phong điện bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sau đó liền nên là sự tình này điểm chung kết. Chương 321, việc này chưa kết thúc. Chương 321, việc này chưa kết thúc. Dương Hiển nổi giận. Thái tử Dương Khâm mặc dù mặt ngoài khủng hoảng, nhưng trong lòng là cười lạnh không chỉ. Ngươi tử, phu hoàng đã bị bản cung kích tướng, không cách nào lại bao che ngươi, ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Cao Quýnh bỗng nhiên cảm thấy khẽ động. Cả triều văn võ, nếu nói đối với Dương Hiển hiểu rõ nhất người, Cao Quýnh nếu là tự xưng thứ hai, không ai dám tự xưng thứ nhất. Cao Quýnh cảm giác Dương Hiển lần này nổi trận lôi đình, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tức giận. Sự tình đến trình độ này, các loại chứng cứ đều là đối với Yến quận vương bất lợi, lại liên lụy tới đại sở quốc pháp lệnh uy nghiêm, lẽ ra Dương Hiển hẳn là rất là thật rất tức giận mới đối. Dương Hiển mở miệng lần nữa, nhàn nhạt hỏi, Triệu Vĩnh Thủy, đây là có chuyện gì? Triệu Vĩnh Thủy, hỏi Triệu Vĩnh Thủy chuyện gì xảy ra? Việc này cùng Triệu Vĩnh Thủy có quan hệ gì? Triệu Vĩnh Thủy là nội đình tư ti trực, phàm là thánh chỉ đều do hắn đến khởi thảo, sau đó giao cho Dương Hiển xét duyệt, mới có thể đắp lên ngọc tỷ. Đột nhiên, Cao Quýnh cảm thấy khẽ động, hắn tựa hồ minh bạch. Có lẽ Dương Hiển từng hạ xuống đạo thánh chỉ này, nhưng Triệu Vĩnh Thụy quên đi, hoặc là cố ý lộ. Có lẽ Dương Hiển căn bản không có từng hạ xuống đạo thánh chỉ này, nhưng hắn cùng Dương Phong đã đặt thành nhất trí, đem việc này trách đến Triệu Vĩnh Thụy trên đầu. Đương nhiên, Cao Quýnh rất nhanh liền khóa chặt loại thứ hai khả năng. Triệu Vĩnh Thụy là ai? Từ Dương Hiển thành lập Đại Sở Quốc bắt đầu, liền đảm nhiệm nội đỉnh tư ti trực. Nhiều năm qua, Triệu Vĩnh Thụy cẩn trọng, chưa bao giờ đi ra nửa điểm sai lầm. Việc này lại liên lụy tới Yến Châu đại nghiệp, Bắc cảnh yên ổn, Triệu Vĩnh Thụy tuyệt không có khả năng quên, cũng không dám cố ý để lọt. Cao Quýnh nhìn Triệu Vĩnh Thụy một chút, thầm nghĩ, nghe nói Triệu Vĩnh Thụy làm người tham lam, cùng Thái tử Dương Khâm, Thần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác tự mình đều có chút vắng lai. Đương nhiên, Cao Quýnh đều biết, Dương Hiển càng là đã sớm biết. Nếu chỉ là một chút hoạt động nhỏ, Dương Hiển tự nhiên là có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng nếu như Triệu Vĩnh Thụy dính vào đến hoàng tử hoàng tôn chi tranh, hoặc là tiết lộ một chút cơ mật tin tức, đó chính là chạm đến Dương Hiển ranh giới cuối cùng, tự nhiên không có khả năng lại tha cho hắn. Cho nên, Dương Hiển cùng Dương Phong lần này thông đồng, mục đích chỉ có một cái, chính là đem Triệu Vĩnh Thụy cầm xuống. Triệu Vĩnh Thụy làm người cẩn thận, đang làm việc bên trong từ trước tới giờ không phạm sai lầm, Dương Hiển muốn bắt lấy hắn, chỉ cần tìm một cái lý do. Tiến hàng năm hạ, quan hệ đến Yến Châu cường thịnh, quan hệ đến Bắc cảnh an nguy, dùng lý do này định Triệu Vĩnh Thụy tội, không có gì thích hợp bằng. Về phần, loại này có lẽ có tội danh, Triệu Vĩnh Thụy liều chết không thừa nhận. Hắc, hắn tuyệt đối không dám. Nếu như Triệu Vĩnh Thụy dám liều chết không thừa nhận, sự tình liền sẽ hết sức rõ ràng, Dương Hiển là cố ý bao che Dương Phong, mượn cơ hội đem Triệu Vĩnh Thụy đổi đi. Kết quả như vậy phía dưới, Triệu Vĩnh Thụy tuyệt đối không sống được, thậm chí sẽ còn liên lụy đến tộc nhân. Mà Triệu Vĩnh Thụy nếu như thừa nhận, cùng lắm thì chính là thất sủng cùng miễn chức, chí ít tính mệnh không lo, tộc nhân cũng đều sẽ bình yên vô sự. Thậm chí, làm bồi thường, Dương Hiển có lẽ sẽ còn từ trong nô cho hắn một chút ban thưởng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nên lựa chọn như thế nào, đối với Triệu Vĩnh Thụy loại người thông minh này, cũng không khó lựa chọn. Cao Quýnh trên cơ bản đoán cái bắt bắt kiểu kiểu, duy nhất không đối lại chỗ, chính là Dương Hiển cùng Dương Phong ở giữa cũng không có cấu kết. Chỉ bất quá, Dương Phong đoán được, Dương Hiển có cầm xuống Triệu Vĩnh Thụy tâm tư, tại trung thu thời điểm liền bắt đầu bố cục, chuẩn bị giúp Dương Hiển chuyện này. Nếu không, Dương Phong tại trung thu thời điểm liền có thể cầu được thánh chỉ, cũng liền không có khả năng phát sinh đến tiếp sau Yến Hàng Nam Hạ bị ngăn trở sự tình. Mà đối với Dương Phong mà nói, mặc dù quá trình phiền toái một chút, đương nhiên cũng có chỗ tốt. Thứ nhất, Triệu Vĩnh Thụy xuống đài, Dương Khâm tại hoàng cung lớn nhất nhãn tuyến liền không có, hắn đối với Dương Hiển tình huống liền không có biện pháp như lòng bàn tay. Ngay sau, Dương Phong cùng Dương Hiển lại có tấu chương vắng lai, Dương Khâm liền sẽ không biết nội dung. Thứ hai, Dương Phong tại Vân Châu đại sát tứ phương, bắn giết hai người, bắn bị thương một cái, đủ để có thể chấn động toàn bộ Đại Sở quốc. Ngay sau, Yến Hàng Nam Hạ đến các châu các quận, chỉ sợ cũng không ai còn dám tùy ý làm khó dễ Yến Hương, ra biến hàng. Cho nên, Dương Hiển cùng Dương Phong ở giữa cũng không có cấu kết, chỉ là đã đặt thành một loại ăn ý, đối với song phương đều có chỗ tốt ăn ý nói trắng ra là, cũng coi là Dương Hiển giúp Dương Phong một thành, trả Dương Phong đưa hắn hai cái hung nô mỹ nhân, lại để cho Độc Cô Hoàng hậu tiếp nhận nhân tình của các nàng. Quả nhiên, nghe Dương Hiển hướng hắn hỏi là chuyện gì xảy ra, Triệu Vĩnh Thụy trong nháy mắt chính là sắc mặt tái nhợt, hắn cái gì đều hiểu. Gần vua như gần quọng, lời này không sai. Hoàng đế muốn cho ngươi thăng quan phát tài, ngươi liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hoàng đế muốn đầu của ngươi, coi như ngươi có thể cứu giá chi công, có tòng lòng chi công, kết quả là cũng tránh không khỏi một đao kia, thậm chí sẽ còn liên lụy người nhà. Triệu Vĩnh Thụy lập tức liền quỳ xuống, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Cái này một cái kịch bản đảo ngược quá đột nhiên, trừ Dương Phong cùng Cao Quýnh bên ngoài, những người còn lại tất cả đều sợ ngây người. Gặp Triệu Vĩnh Thụy không có giải thích, Dương Hiển cũng triệt để yên lòng, nổi giận đùng đùng lại vỗ một cái long án. Trung thu thời điểm, Phong Nhi hồi kinh, hướng chấm kỹ càng báo cáo Yến Hàng Nam Hạ sự tình. Đến một lần, Phong Nhi sở định giá cả vừa phải. Thứ hai, Yến Hàng Nam Hạ lợi cho Yến Châu phát triển kinh tế, đối với Bắc cảnh yên ổn rất là hữu ích. Bởi vậy, chấm liền đồng ý việc này, cũng để Triệu Vĩnh Thụy nghĩ chỉ. Chấm xưa nay công vụ bề bộn, rất nhanh liền quên việc này. Không nghĩ tới, cậu nô tài này vậy mà cố ý xót xuống việc này, lúc này mới ủ thành Vân Châu sự tình phát sinh. Triệu Vĩnh Thụy, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Vĩnh Thụy chỉ có thể cúi đầu nhận tội, nô tỳ biết tội, cầu bệ hạ tha mạng. Lúc này, Dương Phong đột nhiên lại mở miệng, khởi bẩm hoàng tổ phụ, tôn thần cùng Triệu công công cũng không thủ đoán, Triệu công công làm như thế, chắc là bị người mê hoặc, còn xin hoàng tổ phụ đối với nó sẽ khoan hồng xử lý. Dương Hiển trong lòng khen lớn, đứa nhỏ này, tâm trí quả nhiên cao minh, so Tranh Nhi cùng thái tử lúc còn trẻ cũng mạnh hơn rất nhiều. Nghe Dương Phong lời nói, thái tử Dương Khâm thì là cảm thấy siết chặt, hắn phản ứng đầu tiên chính là, Dương Phong trong miệng bị người mê hoặc người này chỉ chính là hắn. Nếu như Dương Hiển một khi truy đến cùng đứng lên, chỉ sợ Triệu Vĩnh Thụy rất có thể sẽ đem hắn khai ra đi. Loại này có lẽ có tội danh, Dương Khâm lại không cách nào tự chứng trong sạch, chỉ có thể là Dương Hiển nói cái gì chính là cái đó. Chỉ bất quá, loại tội danh này cùng Dương Tranh tội mưu phản so sánh, không cách nào dao động hắn thái tử vị trí. Đương nhiên, Dương Hiển cũng không định tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, từ tốn nói, Phong Nhi lấy ơn báo oán, Triệu Vĩnh Thụy, ngươi có thể hổ thẹn. Triệu Vĩnh Thụy vội vàng nói, nô tỳ hổ thẹn, đa tạ Yến quận vương điện hạ. Dương Hiển từ tốn nói, Triệu Vĩnh Thụy, nếu Phong Nhi vì ngươi cầu tình, chấm tự nhiên cũng liền không làm ác người. Nhưng nội đình tư ngươi cũng đừng có xen vào nữa, hôm nay ngươi liền cáo lao hồi hương, sớm đi bảo dưỡng tuổi thọ đi. Triệu Vĩnh Thụy cũng thở dài một hơi, đội vàng lại dập đầu, nô tỳ đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ ân công giết. Dương Hiển nhìn qua Dương Phong, Phong Nhi, Yến Hàng Nam Hạ sự tình, tội tại nội đình tư, bây giờ đã chân tướng đại bạch. Sau đó, chấp liền phát lại bổ sung thánh chỉ, trợ lực Yến Châu phát triển kinh tế, bắc cảnh yên ổn. Về phần ngươi bắn giết Vân Châu binh Tào Tòng sự Hạ Thiết Sơn cùng trưởng sử họ Đoàn Mục Quy, bắn bị thương Vân Châu thứ sử Thôi Quản Thụy, chấm cũng không truy cứu nữa, việc này dừng ở đây, ý của ngươi như nào? Tất cả mọi người muốn, còn có thể ý như thế nào? Khẳng định đáp ứng a có thể Dương Phong lại tới một câu, khởi bẩm hoàng tổ phụ, việc này chưa kết thúc. Chương 322, xin mời hoàng tổ phụ là Vân Thành Bách Tính làm chủ. Chương 322, xin mời hoàng tổ phụ là Vân Thành Bách Tính làm chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Việc này chưa kết thúc. Ở đây đều là quan cao, đều là người cực kỳ thông minh, nói là nhân tinh đều không quá phận. Dương Phong nếu nói việc này chưa kết thúc vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn muốn tra ra sai sử Triệu Vĩnh Thủy cố ý lọt mất đạo thánh chỉ này người. Nhất là Dương Khâm, sắc mặt đại biến, hắn cho là Dương Phong lại chuẩn bị phản kích hắn. Dương Hiển cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, hơi có không hiểu nhìn Dương Phong một chút. Lấy Dương Hiển đối với Dương Phong hiểu rõ, người sau hẳn không phải là loại kia không biết tiến tối nhân tài đối với. Phong Nhi, ngươi là ý gì? Dương Phong lớn tiếng nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, tôn thần bạch tội Vân Châu thứ sử Thôi Quản Thụy, hộ tào tổng sự Lư Vũ Phong, lễ tào tổng sự Tôn Thụy Hải, hình tào tổng sự Nghiên Cứu Lâu, lại tào tổng sự Diêm Vân Đạo, công tào tổng sự Liêu Hạt Đình, phủ thứ sử phụ tá Tần Duệ, Hà Xuyên Quảng, Đậu Dự, Vân quận quận thủ. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong nói ra một nhóm lớn danh tự. Có vẻ như trừ Vân Châu biệt giá hầu hồn, cùng Dương Phong còn không có liên quan đến mặt khác quận huyện quan viên bên ngoài, Vân Thành cao cấp quan viên toàn bộ đều có. Đám người nghe được đều là trợn mắt hốt mồm, Dương Phong đây là muốn làm cái gì? Những quan viên này đảm nhiệm Vân Châu chức vị quan trọng, cô phụ thành nhân, làm ra thịt cá bách tính, khi nam phép nữ, xem mạng người như cỏ rác chờ chút mọi việc. Tôn thần tại Vân Thành từng lưu lại một ngày, vô số dân chúng đánh chống tê hoan, các loại huyết lệ loang lổ sự tình, có thể thúc người rơi lệ. Nhi thần căn cứ báo cáo, thu hoạch được đại lượng chứng cứ, đem bách tính báo cáo sự tình từng cái điều tra rõ, kỹ càng bày ra xuống tới, xin mời hoàng tổ phụ là Vân Thành bách tính làm chủ. Nói, Dương Phong từ trong ngực móc ra một phần tấu chương, nâng ở trong tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Dương Hiển bên người chỉ có một cái Triệu Vĩnh Thủy. Đi, đem tấu chương trình lên. Nô tỳ tuân chỉ. Triệu Vĩnh Thủy run run rẩy rẩy đứng dậy, đi vào Dương Phong trước mặt, đem tấu chương tiếp nhận. Có lẽ là sợ Dương Phong, Triệu Vĩnh Thủy liền nhìn Dương Phong một chút dũng khí cũng không có. Dương Hiển tiếp nhận tấu chương, nhìn kỹ một lần, sắc mặt bắt đầu hơi biến, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là tức giận. Cao Quýnh nhìn ra được, lần này Dương Hiển bày ra thật nổi giận, vừa mới đập long án giả giận là hoàn toàn khác biệt. Dương Phong lại từ trong ngực lấy ra một vật, lãng thanh nói ra, khởi bẩm hoàng tổ phụ, Vân Thành bách tính chủ động viết xuống vạn dân thư, thỉnh cầu triều đình nghiêm trị Vân Châu tham quan ác quan, xin mời hoàng tổ phụ xem qua. Triệu Vĩnh Thủy trong lòng cái kia khi à, Yến Quận Vương, ngươi là cố ý đùa chúng ta đúng không? Hai dạng đồ vật phân hai lần trình lên. Rơi vào đường cùng, Triệu Vĩnh Thủy đành phải lại đi một chuyến, đem vạn dân thư tiếp nhận, đưa hiện lên cho Dương Hiển. Thôi Quản Thụy đã là mồ hôi lạnh ứa ra, nội y tất cả đều ướt đẫm, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Thôi Cảnh Chiết hung tợn chừng Thôi Quản Thụy một chút, ngu xuẩn, vậy mà lưu lại nhiều như vậy nhược điểm, quả thực là muốn chết. Tiến Quận Vương, đã ngươi cố ý cùng chúng ta Thôi ra đối nghịch, cùng thế gia môn phiệt là địch, ngươi liền mơ tưởng trở thành hoàng thái tôn, mơ tưởng nhúng chàm hoàng vị. Cao Quýnh âm thầm gật đầu, kẻ này quả nhiên lợi hại, mặc kệ là phế thái tử hay là hiện thái tử, lúc còn trẻ đều là kém xa kẻ này. Hoàng tôn bên trong có này Lân Nhi, vốn nên là đại sở quốc chi phúc. Chỉ tiếc, kẻ này không có khả năng bị Đông Cung dung thần, chỉ sợ ngày sau đại sở quốc sẽ lên nội loạn áp vạn dân hư, tại đại sở quốc hay là lần đầu. Đại sở quốc trước đó triều đại đâu, đã từng xuất hiện 4-5 lần. Chỉ bất quá, dùng máu viết xuống danh tự vạn dân hư, tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhìn xem cái này từng cái cắn nát ngón tay viết ra danh tự, mặc dù có mẹo, nhưng Dương Hiển trong lòng cực kỳ tức giận. Dương Hiển mặc dù là thế gia môn phiệt xuất thần, nhưng hắn vẫn tương đối có thể giải dân gian khó khăn, muốn vì thiên hạ bách tính làm hiện thực tốt hoàng đế. Dương Hiển có thể tưởng tượng, những này Vân Thành bách tính tại viết vạn dân thư thời điểm, loại kia sợ sệt, vừa khát nhìn, lại tức giận tâm tình. Thôi Quản Thụy, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Hiển lần nữa giận vỗ một cái long án, đối với Thôi Quản Thụy nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, Cao Quýnh cảm giác được, Dương Hiển là thật lôi đình tức giận rồi. Thôi Quản Thụy do sợ, vội vàng đầu chạm đất, toàn thân run rẩy, vi thần Dương Phong tại tấu chương bên trên biết là cái gì nội dung, Thôi Quản Thụy không biết, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện nhận tội, lại không dám cự không nhận tội. Thôi Cảnh Chiết phản ứng cực nhanh, lập tức nói, xin hỏi bệ hạ, Yến Quận Vương cáo trạng Vân Châu rất nhiều quan viên tội gì? Dương Hiển không dễ dàng như vậy mắc lửa, từ tốn nói, vừa rồi Yến Quận Vương nói được rõ ràng, thịt cá bách tính, khi nam phép nữ, xem mạng người như cỏ rác, các ngươi hẳn là đều nghe không hiểu. Thôi Quản Thụy, chính ngươi có hay không làm qua những chuyện này, hẳn là lòng dạ biết rõ đi. Chấm cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi nhận tội đi. Ngươi nhận những cái kia tội, chấm liền từ nhẹ xử lý cái nào. Nếu ngươi không nhận, ngày sau một khi bị thẩm tra, chấm chỉ có thể sẽ nghiêm trị trừng phạt. Loại này trấn nhiếp là nhất làm cho người khó chịu, toàn bằng lực lượng cùng dũng khí. Đáng tiếc là, Thôi Quản Thụy không có lực lượng, cũng không có dũng khí. Vi thần nhận tội, vi thần nhận tội. Thôi Quản Thụy tâm lý phá phòng, không chỗ ở dập đầu, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Thôi Cảnh Chiết nhìn qua cái này bất tranh khí Thôi Quản Thụy, trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng đã ngăn không được. Dương Hiển lạnh lùng nhìn qua Thôi Quản Thụy, từ tốn nói, Thôi Quản Thụy, ngươi Vân Châu thứ sử chức vị là giữ không được. Thôi Quản Thụy vội vàng nói, vi thần tuân chỉ. Dương Hiển đem thanh âm đề cao, đại lý Tự Khanh ở đâu? Đại lý Tự Khanh vi trưởng cung đội vàng ra khỏi hàng, vi thần tại. Tiến Quận Vương tấu chương bên trên chỗ hàng quan biên, toàn bộ do đại lý tự điều tra lấy chứng, hạn 20 ngày hoàn thành, sau đó báo cho trẫm. Việc này, trẫm cũng sẽ phái Cẩm Y Tư cùng giám sát vệ âm thầm điều tra. Vi trưởng cung trong lòng run lên, đội vàng nói, vi thần tuân chỉ. Dương Hiển để Cẩm Y Tư cùng giám sát vệ cũng đúng tay, vi trưởng cung cũng không dám đối với mấy cái này Vân Châu quan viên có bất kỳ thiên vị, không phải vậy hắn sẽ chỉ đi theo không may, vứt bỏ chức quan. Hôm nay nghị sự, dừng ở đây, chúng ái khanh tất cả giải tán đi. Phong Nhi, ngươi tạm thời lưu lại, trẫm có lời muốn nói với ngươi. Vi thần nhi thần cáo lui. Chỉ chốc lát sau, lớn như vậy Sở Phong điện lại lần nữa thanh lành đứng lên, ngay cả Triệu Vĩnh Thụy cũng rời đi, chỉ còn lại có Dương Hiển cùng Dương Phong tổ tôn hai. Không có người bên ngoài, Dương Hiển vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi, vì yến hóa có thể thuận lợi nam hạng, lại đem chấm đều tình kế. Dương Phong cũng cười nói ra, hoàng tổ phụ thứ tội, tôn nhi cũng là vì yến châu phát triển, vì bắc cảnh yên ổn. Hiện tại, hung nô tương vong, đại hoang quốc dục dịch, liên duy người đều bị hung nô thuyết phục, yến châu áp lực khá lớn. Cho nên, yến hóa nam hạ bắt buộc phải làm, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Không phải vậy, một khi yến châu ngăn không được đại hoang quốc, hoàng tổ phụ diệt Ngô đại kế thế tất chịu ảnh hưởng. Dương Hiển nhẹ gật đầu, không sai, Phong Nhi, chấm đối với ngươi yêu cầu chỉ có một cái, chính là thay chấm bảo vệ tốt Bắc Cảnh. Nhiều nhất 5 năm, khi chấm bình định Giang Nam đằng sau, liền có thể nâng lực lượng cả nước, cùng đại hoang quốc toàn lực một trận chiến. Một khi đại hoang quốc thần phục, ta đại sở quốc chính là đông bộ đại lục bá chủ. Dương Phong khe khẽ thở dài, bá chủ, nhưng cũng là thời đại này người tính hạn chế đi. Mà Dương Phong suy nghĩ, lại là diệt quốc. Chương 323, này cũng không đến mức. Chương 323, này cũng không đến mức. Đúng một tiếng. Đông cung, Dương Khâm thư phòng, Dương Khâm hung hăng đem nghiên mực giơ lên, quẳng xuống đất, cắt thành ba đoạn. Nghịch tử, thật sự là nghịch tử. Dương Khâm còn chưa hết giận, nổi giận đùng đùng mắng, bản cung làm sao sinh như thế một cái nghịch tử, thật sự là tức chết bản cung. Sự tình hôm nay, Dương Khâm là sớm chủ tính. Dương Khâm nhận định, chuyện hôm nay sau, Dương Phong xác định vững chắc sẽ đau mất Tiến Châu, hán thái tử thế lực liền sẽ càng phát ra vững chắc. Nhưng ai có thể tưởng đến, lúc đầu cho rằng là tất thắng một việc, ai nghĩ đến cuối cùng lại là như thế một cái kết cục. Tiến Châu, y nguyên vẫn là Dương Phong. Có thể Vân Châu đâu? Sau đó liền bị một tổ bưng. Tin tức này truyền đến Tần Châu cùng Ký Châu, Dương Minh cùng Dương Thác há có thể sẽ bỏ qua dạng này cơ hội tốt, xác định vững chắc sẽ hướng hoàng đế Dương Hiển để cử người của mình. Kém nhất, bọn hắn tuyệt sẽ không lại để cho Dương Khâm người khi Vân Châu thứ sử. Mà để Dương Khâm tức giận nhất chính là, cả triều văn võ đều có thể nhìn ra được, lần này thủ bút là xuất từ hắn thái tử này chi thủ. Hoàng đế Dương Hiển chẳng những thấy rõ ràng, càng là thừa cơ đem Triệu Vĩnh Thủy đuổi đi. Không có Triệu Vĩnh Thủy mật báo, Dương Khâm muốn đối với Dương Hiển tình huống như lòng bàn tay, không thể nào. Các triều đại đổi thay, hoàng đế tùy tùng đều phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Hoàng đế kiện kiện khang khang thời điểm, bọn hắn có thể truyền lại một chút tình báo cho thái tử a, vương gia a, đại thần a, lợi ý tiền. Hoàng đế bệnh nặng thời điểm, tác dụng của bọn họ thì càng lợi hại. Bọn hắn khuynh hướng ai, liền sẽ đem tin tức chỉ tiết lộ cho ai, ai liền có thể cầm tới thiết cơ, thậm chí làm ra một chút xuyên tạc di chiếu sự tình. Còn có một loại siêu cấp châu thái giám, tỉ như một cái gọi Tông Ái, đem một đời hùng chủ Thác Bạt Đạo cùng con của hắn Thác Bạt Dư hai đời hoàng đế đều giết đi. Đương nhiên, trong lịch sử giết chết hoàng đế thái giám còn có mấy cái, giống Triệu Cao a, Trần Hoàng Chí a, Lưu Khắc Minh a, chờ chút. Chuyện hôm nay sau, Vân Châu quan trường bị hao tổn, Dương Hiển đối với hắn có chỗ bất mãn, Triệu Vĩnh Thủy bị đuổi ra cùng, Tiến Hàng Nam hạ lại không ngăn cản, chuyện này đối với Dương Khâm đều không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như nói còn có một số thu hoạch, đó chính là thôi ra triệt để đảo hướng thái tử trận doanh. Tiêu thị còn không biết chuyện gì xảy ra, vừa tới tới cửa, liền nghe đến nghiên mực bị ngã nát thanh âm. Đây đã là Dương Khâm lần thứ hai quẳng nghiên mực, Tiêu thị đối với thanh âm này đã hơi có mẫn cảm. Tiêu thị đi vào thư phòng, không lo được đi nhặt nát nghiên mực, lập tức hỏi, làm sao? Thái tử, thế nhưng là sự tình không ổn. Dương Khâm mặc dù không còn nổi giận, nhưng cũng là sắc mặt âm trầm, từ tốn nói, phụ hoàng đối với nghịch tử kia càng phát ra thiên vị, vậy mà cùng hắn liên thủ đối phó bản cung, quả thực đáng hận. Thế là, Dương Khâm liền đem hôm nay Sở Phong điện trải qua, đại khái nói một lần. Đến phân thượng này, Dương Khâm tự nhiên có thể nhìn ra được, Dương Phong không có sợ hãi nguyên nhân là Dương Hiển duy trì. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Dương Khâm chính là một con khỉ con, bị Dương Phong đuổi nghịch ở trong tay, nhưng lại không tự biết. Tiêu thị cũng là lấy làm kinh hãi, thái tử, nếu là phụ hoàng như vậy sủng ái nghịch tử kia, ngày sau ha không tất thành hòa lớn. Nay cũng không đến mức Dương Khâm hé mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn nghịch tử này phong cách hành sự, khắp nơi cùng thế gia môn phiệt đối nghịch, thật sự là cử chỉ không khôn ngoan. Đừng nói là đại sở quốc, đại hoang quốc các loại cường quốc, cho dù là duy người, hung nô chi địa, cũng là quyền quý thiên hạ. Nghịch tử kia, tuần tự kết thủ kết toán Vương thị, Thôi thị, mặc dù hai họ lại có bốn môn. Chớ đừng nói chi là, Vương thị cùng Thôi thị lại có thông gia thế gia, thực lực không thể khinh thường. Nghịch tử kia nặng hàn môn, nặng mách tính, lại nhẹ thế gia, tuy nói là trưởng chỉ cửu an tiến hành, lại mất tranh thiên hạ chi lợi. Dù sao, không có thế gia môn phiệt duy trì, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Cho nên, cái kia Yến Châu thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là một châu chi địa, không ảnh hưởng được đại cục. Tiêu thị nhẹ gật đầu, thần thiếp minh bạch. Coi như phụ hoàng buộc thái tử lập lịch tử kia là hoàng thái tôn, coi như lịch tử kia ngày sau có thể trở thành đông cung chi chủ, cũng tất nhiên cùng phế thái tử kết quả giống nhau. Chỉ là Tiêu thị đôi mi thanh tú hơi nhíu, thần thiếp thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lịch tử kia cũng không phải là không khôn ngoan người, há có thể không hiểu lôi kéo thế gia môn phiệt chi ích, vì sao là những cái kia đê tiện chi dân mà đắc tội Vương thị cùng Thôi thị đâu? Những dân đen kia chi mệnh cùng đại bảo vị trí so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, lịch tử kia ha có thể không biết. Dương Khâm cũng là song mi khóa chặt, vấn đề này, bản cung cũng là nghĩ không rõ. Huống chi, Vân Châu cũng không phải là nó phong quốc, Vân Châu bách tính cũng không phải là còn hắn dân, nghịch tử này như thế cách làm, nhưng cũng là lấy không được nửa điểm chỗ tốt mới đối. Dương Khâm bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, nói ra, Doan Nhi, tìm cơ hội, ngươi khuyên một chút phụ thân ngươi. Hôm nay, tại Sở Phong Điện, chúng thần bức thoái vị, cha ngươi lại có do dự. Nếu không phải là bản cung cho hắn mấy mắt, chỉ sợ cha ngươi liền cùng Tư Đồ Lao Nhi một dạng, ai cũng không rút. Tiêu Thị khe khẽ thở dài, là thần thiếp thất sách, đem Cầm Nhi gả vào Yến Quận Vương phủ là chắc phi, lúc này mới dẫn đến phụ thân không cách nào lại toàn lực tương trợ Đông Cung. Điện hạ yên tâm, việc này nếu là bởi vì thần thiếp mà lên, thần thiếp chắc chắn cùng phụ thân nói chuyện một lần. Mặt khác, thần thiếp cũng sẽ cho Cầm Nhi đi một phong thư, để nàng lấy Tiêu gia đại cục làm trọng, chớ có thụ nịch tử kia lừa bịp, nội nhập lạc lối. Dương Khâm lắc đầu, phụ thân ngươi thái độ là đệ nhất vị, về phần Cầm Nhi nghĩ như thế nào, trước tạm không cần để ý tới. Như Cầm Nhi tạm thời cùng Tiêu gia thoát câu, có thể thu được nịch tử kia tín nhiệm, khống chế Yến Quận Vương phủ đại quyền, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Dù sao, đợi ngày sau thế cục sáng tỏ, các loại bản cung đăng cơ xứng đế, Cầm Nhi tự nhiên sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Đến lúc đó, có lẽ Cầm Nhi liền sẽ trở thành nịch tử kia bên người một thanh lưới dao, thời khắc treo tại Yến Châu phía trên. Tiêu Thị vừa cười vừa nói, thái tử anh minh, thần thiếp thụ giáo. Nếu như thế, Cầm Nhi bên kia, thần thiếp chỉ phái người dò xét tin tức, cũng không hỏi đến nó cách làm. Phụ thân bên này, mấy ngày nữa thần thiếp tìm cơ hội cùng phụ thân nói chuyện một lần. Thần thiếp là chính phi, thái tử là chữ quân, tin tưởng phụ thân là sẽ không hồ đồ. Dương Khâm nhẹ gật đầu, phụ thân ngươi do dự thời điểm, lịch tử kia chưa triệt để đắc tội thôi thị. Doãn Nhi ngươi cho dù tốt ngôn tương khuyên với hắn, tin tưởng phụ thân ngươi nhất định sẽ lần nữa trở thành đồng cung trợ lực. Ừ, hôm nay chi cục, tuy nói lịch tử kia đại xuất danh tiếng, nhưng là lâu dài đến xem, lịch tử kia ngược lại là đem chính mình bảo thủ tại Yến Châu bên trong. Chỉ cần lịch tử kia đã mất đi thế gia môn phiệt chi tâm, liền triệt để đã mất đi đoạt vị bồ liếng, chỉ có thể khốn thủ một góc. Ngay sau, các loại bản cung kế thừa hoàn bị, Đại Nô quốc tất nhiên đã đặt vào ta Đại Sở quốc trong cương thổ. Bản cung ngược lại muốn xem, lịch tử kia như thế nào lấy một châu chi lực cùng ta Đại Sở quốc nhị thập tứ châu chi lực chống lại. Giang Bắc thập tam châu, Giang Nam 12 châu, hợp lại hết thảy 425 châu. Nghĩ tới đây, Dương Khâm quét qua vừa rồi chán trường cùng tức giận, trong lòng chỉ có đối với Dương Phong kinh thường, cùng đối với tương lai ước mơ. Chương 324, Lương Hồng Ngọc đêm khuya tới chơi. Chương 324, Lương Hồng Ngọc đêm khuya tới chơi. Từ Sở Phong điện sau khi đi ra, Dương Phong lại đi một chuyến Ngọc Trường Cung, tiết kiến Độc Cô Hoàng hậu. Cùng Độc Cô Hoàng hậu nói hơn nửa canh giờ lời nói, lại bị Độc Cô Hoàng hậu lưu tại Ngọc Trường Cung dùng bữa tối, Dương Phong lúc này mới rời đi hoàng cung, trở về Yến Quận Vương phủ. Mặc dù Dương Phong thân ở Yên Châu, nhưng Lạc Dương cái này Yến Quận Vương phủ vẫn luôn là có hạ nhân mỗi ngày quét dọn, thuộc về dò sách nhớ ký loại tình huống kia. Phụ trách quản lý Yến Quận Vương phủ người, tự nhiên hay là cái kia gọi Vương Đại Cảnh thái giám. Trừ cái đó ra, còn có 12 cái hạ nhân, 4 nam 3 nữ. 4 cái nam, 2 cái thay phiên nhìn cửa lớn, 2 cái thay phiên quét sân. 8 cái nữ, liền phụ trách cụ thể vệ sinh, đều có phân công. Có nấu cơm, có giặt quần áo, có quét cho bụi, có bảo dưỡng hoa cỏ, chờ chút. Dương Phong vừa mới trở lại trong phủ, liền nghe sai vật báo cáo, nói là Tầm Ngọc lâu Lương Hồng Ngọc đã đợi chờ đã lâu. Sai vật vừa hồi báo xong, Lương Hồng Ngọc liền mang theo thiếp thân tỷ nữ Liêu Nhi từ phòng bên cạnh đi tới, hướng Dương Phong chào. Nô gia Lương Hồng Ngọc, tham kiến Yến Quận Vương điện hạ. Dương Phong nhìn Lương Hồng Ngọc một chút, từ tốn nói, Lương đại gia không cần đa lễ. Không biết, Lương đại gia đêm khuya tới chơi, có chuyện gì quan trọng? Dương Phong lời này vừa ra, chính là không có ý định xin mời Lương Hồng Ngọc đi thư phòng, cho dù là phòng khách đi ngồi một chút. Liêu Nhi nhất thời cũng có chút bất mãn, Dương Phong thái độ này có chút cự người lấy ở ngoài ngàn dặm. Lương Hồng Ngọc ngược lại là không có chút nào sinh khí, ngược lại là mỉm cười, nô gia bái phòng điện hạ, đã là lần thứ hai. Nhớ kỹ, lần thứ nhất còn có thể vào phủ dâng trà, lại không biết nô gia như thế nào đắc tội điện hạ, đêm nay ngay cả một chén nước trà cũng không thể uống. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu như thế, ngược lại là bản vương thất lễ. Chỉ bất quá, lần trước là Lương đại gia cùng sở mọi người cùng nhau đến thăm, càng là đi đầu gieo rắc tin tức, để tránh có vào không có ra. Mà đêm nay, Lương đại gia độc thân đến thăm, lại cũng không có người ngoài biết, chẳng lẽ liền không sợ đêm nay đi không ra cái này đến quận vương phủ phải không? Lương Hồng Ngọc mỉm cười, nô gia mặc dù thân ở Lạc Dương, gần như không ra Tầm Ngọc lâu nửa bước, nhưng cũng biết, số phượng, thanh phượng hai vị tỷ tỷ lên phía Bắc Yến Châu 3 tháng có thừa, lại như cũng là ngọc khiết băng thanh thân thể. Cho nên, nô gia cảm thấy, cái này đến quận vương phủ có lẽ là nô gia bọn người an toàn nhất che chở chi địa, nô gia còn gì phải sợ. Lại nói, nô gia đêm nay mạo muội đến đây, cố nhiên có bản thân chi tư, nhưng cũng là điện hạ, là Yến Châu dự định, điện hạ như thế nào sẽ làm khó nô gia đâu? Vì ta, vì Yến Châu. Dương Phong nhất thời có chút hiếu kỳ, nhẹ gật đầu, đã như vậy, xin mời Lương đại gia phòng khách tự thoại. Lương Hồng Ngọc có chút phúc phúc thân, nô gia đa tạ điện hạ. Lương Hồng Ngọc cùng Liễu Nhi đi trước phòng khách chờ lấy, Dương Phong thì là về trước một chuyến hậu viện, đổi một bộ quần áo, sau đó lại đi phòng khách. Dương Phong đi vào, Lương Hồng Ngọc đang uống lấy trà, Liễu Nhi đứng ở sau lưng nàng. Lương Hồng Ngọc đứng dậy, có chút phúc thân, điện hạ ngồi đi. Dương Phong sải bước đi tới, ngồi tại chủ vị, đối với Lương Hồng Ngọc khoát tay áo. Vân Mỹ Nhi cùng đi theo tiền đến, cho Dương Phong bưng lên một ly trà. Lâu không tại Lạc Dương Yến quận vương phủ, Vân Mỹ Nhi đối với nơi này mấy cái hạ nhân tự nhiên là không tin được, lo lắng bọn hắn đầu độc, cho nên nhưng phàm là Dương Phong ăn uống đồ vật, Vân Mỹ Nhi tất nhiên thân lực cách làm. Dương Phong là Vân Mỹ Nhi trời, Vân Mỹ Nhi tình nguyện chính mình vất vả mười phần, cũng không thể để Dương Phong có một tơ một hào nguy hiểm. Đồ ăn, Aiyana phụ trách nhìn chằm chằm. Đồ ăn ra nồi đằng sau, chẳng những phải dùng ngân châm thử độc, Aiyana càng là còn tất cả đều thông qua một chút đến, để nấu cơm lão mẫu tất cả đều ăn, bảo đảm đồ ăn tuyệt đối không độc. Đêm nay, Dương Phong tại hoàng cung dùng bữa, Aiyana y nguyên vẫn là theo chương trình chấp hành, xem như diễn luyện một lần. Vân Mị Nhi dâng trà đằng sau, cũng không hề rời đi, mà là đứng ở Dương Phong sau lưng. Dạng này tỷ nữ, có chút không hiểu quy củ, mà lại Lương Hồng Ngọc phát hiện Vân Mị Nhi cực kỳ xinh đẹp, khí chất càng là không giống như là tỷ nữ. Đột nhiên, Lương Hồng Ngọc cảm thấy khẽ động, cười hỏi: "Điện hạ, xin thứ cho nô gia vô lễ, vọng thêm suy đoán, không biết vị này chính là Vân Mị Nhi Vân tỷ tỷ?" Vân Mị Nhi cũng nhìn Lương Hồng Ngọc một chút, có chút phúc thân: "Nô tỷ Vân Mị Nhi, gặp qua Lương đại gia." Lương Hồng Ngọc thế nhưng là biết, Vân Mị Nhi mặc dù là nô tỷ chi thân, nhưng ở Dương Phong trước mặt là được sủng ái nhất. Thế là, Lương Hồng Ngọc đội vàng đứng lên, đáp lễ lại, không dám nhận: "Tiểu muội Lương Hồng Ngọc, gặp qua Mị Nhi tỷ tỷ." Dương Phong bên người có chút loạn, Lương Hồng Ngọc cũng là nghe nói qua. Liền nói Vân Mị Nhi đi, nàng tại Dương Phong trước mặt nhất được sủng ái, thật không thể đại sở quốc người đều biết. Có thể hết lần này tới lần khác là, Dương Phong có ba cái đăng thiếp, một cái là Tư Đồ Thiến thiếp thân tỷ nữ, hai cái là Hung Nô tù binh, địa vị đều tại Vân Mị Nhi cái này thị tỷ phía trên. Đổi lại người bình thường tới nói, sủng ái nhất cái nào, xác định vững chắc sẽ hết sức đưa nàng địa vị tăng lên. Còn lại nói Vân Mị Nhi đi. Phía trước thời Chu Kỳ, Vân Mị Nhi mặc dù vào cung đã khuya, nhưng bởi vì thụ nhất trước cuối tuần đế sủng ái, cuối cùng trở thành quý phi, quyền thế so hoàng hậu còn muốn lớn. Có thể Vân Mị Nhi tại Dương Phong trước mặt vẫn là được sủng ái nhất, nhưng vẫn luôn là thị tỷ thân phận. Hai người chào đằng sau, Vân Mị Nhi vừa cười vừa nói: "Điện hạ, xin thứ cho nô tỳ vô lễ, vọng thêm suy đoán, vị này Lương đại gia đêm nay bái phòng điện hạ chi nhân, như thế nào? Có chút ý tứ." Dương Phong vui vẻ: "Vừa rồi, giọng điệu này, cái này tra hỏi, cùng vừa rồi Lương Hồng Ngọc cơ hồ là đồng xuất một triệt." Đương nhiên, Vân Mị Nhi chưa bao giờ thấy qua Lương Hồng Ngọc, không oán không kỷ, tự nhiên không phải cố ý châm chọc nàng, mà là muốn bằng thêm một chút niềm vui thú, cũng coi là vì Lương Hồng Ngọc mạo muội tới chơi giải vây. Dương Phong cười hỏi: "Mị Nhi nếu có thể đoán được, đêm nay bản vương nhất định có trọng thưởng." Cái này trọng thưởng là Dương Phong cùng Vân Mị Nhi chuyện phòng the á ngữ, Lương Hồng Ngọc tự nhiên nghe không hiểu. Vân Mị Nhi khuôn mặt đỏ lên, mỉm cười: "Nô tỳ suy đoán, Lương đại gia muốn giúp lực tài tử lâu cùng anh hùng lâu, là điện hạ giải ưu, là Yến Châu hiến lực. Lương đại gia, không biết nô tỳ chi đoán, có thể trúng không?" Lương Hồng Ngọc âm thầm kinh hãi, trước tuần sủng phi, quả nhiên không tầm thường, vẹn vẹn phần này nhìn rõ lòng người bản sự, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Lương Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, mỉm cười: "Mị Nhi tỷ tỷ tâm tư linh lung, thông minh vô song, một câu nói chúng, tiểu muội thực sự bội phục." Tiểu muội nghe nói, Sô Phượng cùng Thanh Phượng phân trưởng lầu một, mặc dù thường xuyên trao đổi, chỉ khi nào gặp được không tiện thời điểm, không cách nào diễn xuất, cũng sẽ đối với tài tử lâu cùng anh hùng lâu sinh ý có chỗ ảnh hưởng. Tiểu muội bất tài, mặc dù am hiểu nhất đoán đồ chữ, nhưng tại cầm kỳ thư họa phương diện, cũng có bao nhiêu năm chi công. Gần đây, tiểu muội cùng Sô Phượng thường có thư lui tới, hướng nó thỉnh giáo cầm sắc kỹ năng, tự tin rất có tăng lên. Ngay sau, phàm là Sô Phượng cùng Thanh Phượng không tiện biểu diễn thời điểm, tiểu muội cũng có thể khẩn cấp một hai. Tiểu muội chi năng, mặc dù cùng Sô Phượng cùng Thanh Phượng cách nhau rất xa, tất nhiên sẽ không để cho khách hàng chán ghét chính là. Dương Phong cũng không thể không thừa nhận, Vân Mị Nhi nhìn rõ lòng người năng lực sát thực lợi hại, ngay cả hắn đều không thể đoán được Lương Hồng Ngọc ý đồ đến lại là dạng này. Chương 325, thông minh cùng điệu thấp chương 325, thông minh cùng điệu thấp Dương Phong không cần nghĩ, khẳng định là Cao Sô Phượng cùng Lương Hồng Ngọc cấu kết. Dù sao, tại Lạc Dương thời điểm, Cao Sô Phượng đất dung thân chính là Tầm Ngọc Lâu. Chỉ bất quá, Cao Sô Phượng địa vị tại Lương Hồng Ngọc phía trên, không có hoa khôi xưng hào, bởi vì nàng là cái người tự do, không cần lo lắng sơ dạ quyền a, ngày sau sẽ ai cũng có thể làm chồng cái gì. Hai người đều mỹ mạo vô song, đều tài hoa hơn người, đều đa tài đa nghệ, lẫn nhau cùng chung chí hướng, giao tình không tệ, cũng rất bình thường. Cao Sổ Phượng thoát ly Thanh Lâu chi địa, há có thể không nghĩ chính mình ngày xưa hảo tỉ muội, đem Yến Châu tình huống nói cho nàng, giúp nàng bày mưu tính kế, thoát ly Thanh Lâu đâu. Vân Mị Nhi nói những tình huống này là xác thực tồn tại. Cao Sổ Phượng cùng ra các Thanh Phượng đi vào Yến Châu đằng sau, cùng Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt cầm đẳng trừ nữ một dạng, tồn tại không quen khí hậu tình huống, tuần tự đều sinh qua bệnh. Tư Đồ Thiến bọn người sinh bệnh, chỉ cần trong phủ tĩnh dưỡng chính là. Nhưng Cao Sổ Phượng cùng ra các Thanh Phượng sinh bệnh, liền không thể đi tài tử lâu cùng anh hùng lâu diễn xuất. Mấy cái kia vũ nữ bên trong, cũng có mấy cái sẽ cầm sắt cùng tỷ bà, nhưng trình độ cùng Cao Sổ Phượng cùng ra các Thanh Phượng kém xa, căn bản thay không đi lên. Cho nên, Lương Hồng Ngọc nếu chủ động xin đi dễ dàng, thật đúng là hợp Dương Phong khẩu vị. Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương dã nghe Sổ Phượng cùng Thanh Phượng nói qua Lương đại gia chi tài, nếu Lương đại gia có tâm này, bản vương tự nhiên là hai tay hoan nghênh. Bản vương chậm nhất ngày kia trước kia rời kinh, ngày mai khi tiến cung diện thánh, hướng hoàng tổ phụ đòi người. Lương đại gia ngày mai có thể thu thập một chút bọc hành lý, ngày kia trước kia theo bản vương cùng nhau lên phía bắc. Lương Hồng Ngọc đại hỉ cực kỳ, đội vàng đứng dậy, hướng Dương Phong túi đầu nhẹ nhàng, nô gia đa tạ điện hạ thành toàn. Phía trước nói đều là lời hay, đơn giản là vì chính mình lên phía bắc mà cớ. Nếu đạt được mục đích, Dương Phong đồng ý, cũng không cần phải lại dối trá, có thể nói lời nói thật. Dương Phong cười nói, đa tạ cũng không cần, dù sao Lương đại gia lên phía bắc Kiến Châu, chính là tương trợ bản vương đại nghiệp. Đi, thời gian không còn sớm, Lương đại gia sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mốt, sắp trời phương sáng, chúng ta cửa thành Bắc hội hợp. Lương Hồng Ngọc một lời đáp ứng, mang theo Liễu Nhi cáo từ rời đi. Đưa tiễn Lương Hồng Ngọc, Vân Mị Nhi vừa cười vừa nói, Lạc Dương Tam Đại Hoa Khôi, điện hạ đã có thứ hai, sao không đem sở mọi người cũng cùng nhau mang đi Yến Châu đâu? Dương Phong không khỏi nhịn không được cười lên, bản vương ngược lại là mớn, chỉ tiếc sở Hồng Tuệ thân ở La Hồng Lâu, mà La Hồng Lâu là Thôi Thị sản nghiệp. Vân Châu sự tình, bản vương cùng Thôi Thị kết thâm cửu đại hận, không cách nào hóa giải. Bản vương nếu là lại đi yêu cầu sở Hồng Tuệ, sẽ chỉ mũi dính đầy cho, đồ tứ mất mặt mũi. Làm sao, Mị Nhi, ngươi tựa hồ đối với Hoa Khôi cách ngoại cảm hứng thú a? Vân Mị Nhi khe khẽ thở dài, khởi bẩm điện hạ, trước tuần thời điểm, nô tỳ tiến cung trước đó, ngay tại La Hồng Lâu. Chỉ là, không đợi nô tỳ trở thành Hoa Khôi, 12 tuổi liền bị đưa vào hoàng cung, phụng dưỡng trước cuối tuần đế. 12 tuổi. Dương Phong không khỏi sững sờ đốc. Liền xem như ở thế giới này, loại thời đại này, 12 tuổi cũng vẫn chỉ là u mê thiếu nữ. Cũng may, Thanh Lâu chi địa cũng là lục đục với nhau nơi trốn, không phải vậy chỉ sợ Vân Mị Nhi thật đúng là có thể tại hoàng cung hôn suốt đầu. Vân Mị Nhi tiếp tục nói, nói đến cũng là nô tỳ tốt số, tiến cung ngày thứ ba, liền nhìn thấy trước cuối tuần đế. Đêm đó, nô tỳ liền bị sủng hạnh, được phong làm mỹ nhân. Mỹ nhân, chính tứ phẩm. Trước Chu triều đình, nếu như đem hậu cung phi tử chia làm cao trung đê ba đẳng cấp, mỹ nhân thuộc về trung đẳng. Đại sở quốc tần phi chế độ duyên tập trước tuần. Chỉ bất quá, Dương Hiển có sợ vợ khuyết điểm, hậu cung thực sự đáng thương, cũng liền nhìn không ra. Trước cuối tuần đế hoang dâm vô đạo, hậu cung giai lệ như vân, quả thực thể hiện hậu cung tần phi chế độ. Hậu cung chi chủ, tự nhiên là hoàng hậu, không có chạy. Hoàng hậu không có phẩm, nhưng không có phẩm cấp chính là cao nhất, cùng hoàng đế một dạng. Hoàng hậu phía dưới là tứ phu nhân, từ cao xuống thấp theo thứ tự là quý phi, thục phi, đức phi, hiển phi, chính nhất phẩm. Sau đó là cựu tần, từ cao xuống thấp theo thứ tự là chiêu dụng cụ, chiêu trò, chiêu viện, tu dụng cụ, tu trò, tu viện, mạo xương dụng cụ, mạo xương trò, mạo xương viện, chính nhị phẩm. Tiệp dư là chính tam phẩm, mỹ nhân là chính tứ phẩm, tài tử là chính ngũ phẩm, không còn phân biệt quan danh, đều là 9 người biên chế, hợp lại được xưng là 27 thế phụ. Xuống chút nữa, bảo lâm là chính lục phẩm, ngự nữ là chính thất phẩm, thải nữ là chính bát phẩm, đều là 27 người biên chế, hợp lại được xưng là 81 ngự thê. Nếu như đủ quân số lời nói, chính là 122 cá nhân. Có thể trước cuối tuần đế hậu cung, đâu chỉ 122 à, chọn bẹn 4-500 nhiều. Trước cuối tuần đế suy nghĩ một cái biện pháp, đem 122 biên chế bên ngoài nữ nhân, lại tăng thêm một cái danh hiệu, gọi là tuyển tùy tùng, không hạn nhân số, chính cửu phẩm. Trước cuối tuần đế sủng hạnh nữ nhân cơ hồ đến không hết, chỉ là một buổi vui mừng liền phong làm chính tứ phẩm, Vân Mị Nhi là đệ nhất nhân. Thứ yếu một cái, chỉ bất quá được phong làm chính lục phẩm bảo lâm. Còn có mấy cái, được phong làm chính thất phẩm ngự nữ cùng chính bát phẩm thái nữ. Phần lớn nữ nhân đều được phong làm chính cửu phẩm tuyển tùy tùng. Dương Phong nhìn qua Vân Mị Nhi, khe khẽ thở dài, đưa tay đưa nàng ôm chầm, "Mị Nhi, khổ ngươi." Vân Mị Nhi hì hì cười một tiếng, "Đa tạ điện hạ chiếu cố, nô tỳ cũng chính là tuổi nhỏ thời điểm có chút khổ. Về sau, nô tỳ dần dần đắc thế, quyền khuynh một thế, thậm chí lực gáp hoàng hậu, tự nhiên là không khổ. Đương kim bệ hạ nhất nước, hoàng hậu quan hậu, nô tỳ mặc dù chui vào hoàng cung, nhưng cũng không ăn khổ gì, thẳng đến theo điện hạ." Dương Phong mỉm cười, "Mị Nhi ngươi như vậy thông minh, đi theo bản vương, đương nhiên sẽ không lại ăn khổ." Dừng một chút, Dương Phong nói ra, "Cái này Sở Hồng Tuệ muốn thoát ly Thanh Lâu, cũng là không phải là không có biện pháp." Chỉ bất quá, liền nhìn nàng có thể hay không như ngươi bình thường, ăn đến cái kia khổ trung khổ. Vân Mị Nhi là người thông minh, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, điện hạ, nô tỳ minh bạch, đa tạ điện hạ chỉ điểm. Dương Phong thưởng thức nhất Vân Mị Nhi, chính là nàng phần này thông minh cùng điệu thấp. Trước kia Vân Mị Nhi, phía trước tuần hậu cùng, chỉ có thông minh, không có điệu thấp, ngang ngược càn rỡ nhất thời, rơi xuống một cái vong quốc sủng phi xưng hảo. Đã trải qua trước tuần sự tình, Vân Mị Nhi thông minh y nguyên, sau đó vừa học được điệu thấp, cũng liền nhất định nàng sau này nhân sinh sẽ không còn có ngăn trở. Cùng so sánh, Đỗ Thị cũng là người thông minh. Sau đó nàng bởi vì xuất thân mà tự mang địa thấp. A Yena cùng Tang Lộc Nhi cũng đều là người thông minh, cố nhiên hai nàng cùng Đỗ Thị mở dạng, cũng không sánh nổi Vân Mị Nhi thông minh, nhưng bởi vì tù binh cùng dị tộc quan hệ, địa thấp là khẳng định. Bao quát Tiêu Nguyệt Cầm ở bên trong, bởi vì thông minh, cho nên địa thấp. Tư Đồ Thiến thì càng không cần nói, thông minh, lấy đại cục làm trọng, làm việc khiêm tốn, càng là vô cùng có chương pháp. Còn lại, giống Cao Sổ Phượng A, Gia Cát Thanh Phượng A, Cao Đông Nhi bát nữ, cùng cái kia tám cái vũ cơ, tất cả đều rất địa thấp, bởi vì các nàng rất thông minh. Cho nên Yến quận vương phủ bên trong nữ nhân, một cái duy nhất để Dương Phong không yên lòng, đầu to nữ nhân chính là Son Phấn. Son Phấn lúc nào mới có thể thành tụ, Dương Phong không biết. Có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm, có lẽ vĩnh viễn sẽ không. Chương 326, Tiêu Thị bị tức thổ huyết. Chương 326, Tiêu Thị bị tức thổ huyết ngày thứ hai. Dương Khâm hạ tạo triều, vừa trở lại trong phủ, liền nghe sai vật bẩm báo, nói là Dương Phong vừa tới không lâu, ngay tại thư phòng chờ lấy. Dương Khâm lập tức liền nhíu mày, vốn đang không sai tâm tình, nhất thời liền khó chịu. Hôm nay tạo triều, Dương Hiển cũng không có đề cập hôm qua Sở Phong điện sự tình, chẳng khác gì là cho hắn thái tử này lưu lại mặt mũi. Có thể Dương Phong đột nhiên đến đâu cùng, lại là một loại đánh mặt. Hôm qua tại Sở Phong điện, tất cả mọi người minh bạch, trận này nhằm vào Dương Phong nổi lên, là hắn thái tử này phát khởi, mục đích là muốn tại Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác nhận được tin tức trước đó, vượt lên trước một bước đoạt được Kiến Châu. Kết quả, Dương Khâm thất bại, ném đi mặt mũi. Mà lại, hôm qua tại Sở Phong điện, Dương Phong còn trước mặt mọi người chống đối Dương Khâm hai chuyện này hợp lại cùng nhau, liền tạo thành Dương Khâm mặt mũi mất hết. Dương Phong làm nhân tử, hôm nay trước kia đến đông cung bái phỏng, tựa hồ là hẳn là, nhưng Dương Khâm biểu thị rất tức giận. Lý do rất đơn giản. Dương Khâm cho là, Dương Phong là cố ý, là đến diều võ Dương Oai, là đến nhục nhã hắn. Lần trước, trung thu thời điểm, Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, lần thứ nhất về Lạc Dương. Thứ nhất, Dương Phong trước yết kiến hoàng đế Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu, sau đó liền vòng qua Dương Khâm cái này cha đẻ, trước đến thăm phế thái tử Dương Tranh. Thế là liền đánh mặt. Thứ hai, Dương Phong bái phỏng người khác thời điểm, đem yến rượu, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô đều giới thiệu đúng chỗ, duy chỉ có tại Đông cung không có sách, đến mức Đông cung tại trung thu trong dạ yến mất hết mặt mũi. Đương nhiên, Dương Khâm cũng không có ý thức được, là bởi vì hắn không quan tâm những này yến hàng trước đây, Dương Phong đương nhiên sẽ không cái dám định chủ động giới thiệu. Lần này, là Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, lần thứ hai về là Dương. Dương Phong hay là trước yết kiến hoàng đế Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu, sau đó liền tìm tới Đông cung. Đối với Dương Khâm mà nói, khẳng định cho là Dương Phong là cố ý tới diều võ Dương Ai. Nếu như Dương Khâm lãnh đạm Dương Phong, vậy liền sẽ cho Dương Phong một cái lý do. Lần trước đến thăm đại bá phụ, nhi thần là lần đầu đi ra ngoài, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lần này, nhi thần sửa lại đến đây, trước đến thăm phụ vương ngài, lại không biết phụ vương vì sao muốn cho nhi thần sắc mặt đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nhi thần lần thứ nhất không hiểu quy củ, phụ vương đang cùng nhi thần mang thù sao? Cho nên Dương Khâm trong lòng lại hận, cũng không thể không nhịn xuống cơn giận này, không có khả năng vắng vẻ Dương Phong. Mà lại là không đơn giản Dương Khâm không có khả năng vắng vẻ Dương Phong, hắn còn nhất định phải đem Tiêu Thị gọi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần trước Dương Phong đến Đông Cung đến thăm thời điểm, Dương Khâm nói Tiêu Thị thân thể khó chịu. Lần này, bởi vì Sở Phong điện sự tình phát sinh ở trước, nếu như Dương Khâm lại nói Tiêu Thị thân thể khó chịu, không khỏi sẽ thụ Dương Phong lấy nhược điểm. Thế là Dương Khâm về trước một chuyến hậu trạch, đổi một thân thường phục, thêm nữa 10 phần không tình nguyện Tiêu Thị cùng đi thư phòng gặp Dương Phong. Hai người tới, Dương Phong buông xuống bát trà, đứng dậy hành lễ, nhi thần tham kiến phụ vương, tham kiến thái tử phi. Tham kiến thái tử phi. Tiêu Thị nghe chút, lập tức liền nổi giận, lạnh lùng hỏi, làm sao, Yến quận vương, ngươi đối với mẫu phi là như vậy chảo phải không? Dương Phong đứng thẳng lưng lên, từ tốn nói, khởi bẩm thái tử phi, tại bản vương trong lòng chỉ có một cái mẫu phi, chính là bản vương mẹ đẻ Độc Cô Thị. Đây là nhân tử chi hiếu tâm, còn xin phụ vương thành toàn, xin mời thái tử phi thành toàn. Lại nói, nếu là thái tử phi đợi bản vương có mẹ con chi tình, bản vương ngày sau tất nhiên sẽ lấy mẹ con chi nghĩa hồi báo, còn xin phụ vương cùng thái tử phi thứ lỗi. Nhưng như phụ vương cùng thái tử phi vẹn vẹn bởi vì một xưng hô mà lòng sinh không vui, nhi thần tình nguyện tiếp nhận trách phạt. Tiêu Thị sắc mặt biến đổi, thực sự có tìm không ra cái gì có thể quát lớn Dương Phong lý do, đành phải hừ lạnh một tiếng, không còn nói cái gì. Dương Khâm tự nhiên cũng là cực kỳ không vui, từ tốn nói, xưng hô sự tình bản cung rộng lượng, không truy cứu nữa. Chỉ là Vân Châu sự tình ngươi làm ra thiếu sót, việc nhỏ cỡ này không cần kinh động ngươi hoàng tổ phụ, ngươi như sớm hướng bản cung bẩm báo, bản cung tự nhiên sẽ tra rõ việc này, cho ngươi một cái công đạo. Dương Phong chắp tay nói, khởi bẩm phụ vương, đây là nhi thần chi tội cũng. Chỉ hận cái kia thôi Quản Thụy, nhiều lần ngăn cản yến hàng năm hạ, nhưng lại không hướng nhi thần nói rõ, đây là phụ vương chi ý. Không phải vậy, nhi thần một phong thư đưa đến Đông Cung, việc này tự nhiên là có thể tùy tiện hóa giải, làm sao đến mức nháo đến Sở Phong điện. Dương Khâm giận dữ, việc này bản cung cũng không hiểu biết, sao là bản cung chi ý. Dương Phong nhẹ gật đầu, nhi thần cũng là như thế chi muốn, nhất định là cái kia thôi Quản Thụy một mình làm chủ, cho nên nhi thần mới có thể xuất thủ giáo huấn người này, vòng qua Đông Cung, xin mời hoàng tổ phụ đem nó định tội. Không phải vậy, nếu là một khi nhắc lên phụ vương, chắc chắn để người hữu tâm thừa cơ nổi lên, nói ngươi cha con ta không cùng, ảnh hưởng phụ vương anh minh thanh danh, đây là nhi thần chi không muốn gặp cũng. Tiêu Thị hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới, Tiến Châu chi địa thật đúng là rèn luyện người. Tiến quận vương chẳng những văn thao võ lược cao minh, khẩu tài cũng là thắng người một bậc, bản cung xem như mở rộng tầm mắt. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đa tạ thái tử phi khích lệ, bản vương thực không dám nhận. Lại nói, bản vương xuất từ Đông Cung, là phụ vương trưởng tử, tự nhiên là Đông Cung nhất mạch. Huống chi, bản vương chắc phi cầm nhi chính là thái tử phi cháu gái ruột, xem như thân càng thêm thân. Phụ vương là thái tử, bản vương là hoàng trưởng tôn. Cho nên, bản vương mạnh, thì Đông Cung càng mạnh. Đông Cung đắc thế, thì bản vương cũng sẽ càng mạnh. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, bản vương có thể phong quốc Kiến Châu, nói đến còn muốn đa tạ thái tử phi. Phụ vương con trai trưởng có ba, thái tử phi có thể không làm hai cái thân tử cân nhắc, lực đẩy bản vương lên phía Bắc Kiến Châu, như vậy nghĩa cử để bản vương rất là khâm phục. Phen này châm chọc nói móc, để Tiêu Thị sắc mặt đại biến, tức giận đến bộ ngực không nổi chập trùng, càng là kềm nén không được nữa trong lòng tức giận, hung tợn căm tức nhìn Dương Phong. Doãn Nhi Dương Khâm thấy không tốt, vội vàng đưa tay đi đỡ Tiêu Thị. Không đợi Dương Khâm một câu chớ tức giận lối ra, Tiêu Thị liền sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Dương Khâm giận dữ, địch tử Dương Phong khoát tay chặn lại, từ tốn nói, nhi thần xin hỏi phụ vương, vừa rồi nhi thần nói như vậy, một câu nào có ngỗ nghịch chi ý, vậy mà khiến cho phụ vương giận mắng như vậy nhi thần. Nhi thần lại mời hỏi phụ vương, vừa rồi nhi thần nói như vậy, một câu nào là hư giả nói như vậy, vậy mà khiến cho phụ vương giận mắng như vậy nhi thần. Nhi thần tam vấn phụ vương là thái tử, nhi thần là hoàng trưởng tôn, phụ vương mạnh hơn hai vị thúc phụ, nhi thần mạnh hơn hai vị huynh đệ, đây là đại sở quốc thái hương, hay là đại sở quốc may mắn? Không biết phụ vương nhận thức thế nào, chí ít nhi thần cho là, như vậy thuận lý thành trương phía dưới, ta đại sở quốc chắc chắn bắt nuốt đại hoàng, nam bình đại ngô, có thể khiến bát phương triều bái. Về phần dưới mắt cục diện này, người nào tạo thành, nhi thần trong lòng biết, phụ vương trong lòng biết, hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu trong lòng biết, thiên hạ đều biết. Ai đúng ai sai, thiên hạ tự có công luận, nhi thần nói không tính, phụ vương nói cũng không tính. Phụ vương, nhi thần nói đến thế thôi, nếu thái tử phi thân thể khó chịu, nhi thần trước hết đi cáo lui. Ngay tại Dương Phong đi đến cửa thư phòng thời điểm, Dương Khâm thanh âm lạnh lùng vang lên, "Phong Nhi, vi phụ sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc." Dương Phong nghe, không có trả lời, trực tiếp rời đi. Chương 327, nhưng hắn tuyệt đối không thể trả lời chương 327, nhưng hắn tuyệt đối không thể trả lời Đại Ngô Quốc. Kim Lăng Thành, hoàng cung, Ngô Phong điện. Thượng thư Hữu Phó Xạ Lưu Cự Long ngay tại trần bẩm, "Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể khinh thường a." Hoàng đế Trần Trọng Đức có chỗ không kiên nhẫn, từ tốn nói, "Lưu Ái Khanh, ngươi khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to đi." "Cái kia, kia cái gì Hô Diên?" "Hô Diên cái gì tới?" Thượng thư Tạ Phó Xạ Phùng Bất Phá lập tức trả lời nói bẩm bệ hạ, "Hô Diên Quảng." Đối với, Hô Diên Quảng." Trần Trọng Đức cười lạnh một tiếng, "Bất quá là một cái đại nô quốc bách tính, có chút công phu, đi một chuyến Yên Châu, đánh lôi đài, bị Dương Phong tiểu nhi lưu tại trong quân, liền đối với ta đại nô quốc cực kỳ bất lợi." "Lưu Ái Khanh, ngươi để châm nói thế nào người tốt đâu? Đoạn thời gian trước, ngươi nói Yến Châu cường đại, đối với ta đại nô quốc bất lợi. Yến Châu là cường đại, lại cùng hung nô giết đến khó hòa giải, chẳng lẽ còn có thể ngàn dặm nam hạ, tiến đánh ta đại nô quốc phải không?" Lưu Cự Long lập tức cải chính, khởi bẩm bệ hạ, cũng không phải là khó hòa giải, mà là Tây hung nô đã diệt, Đông hung nô tất nhiên sống không qua sang năm mùa xuân. "Tốt, liền theo ngươi lời nói." Trần Trọng Đức hơi nhíu cao mày, coi như đồ vật hung nô đều đã bị Yến Châu diệt đi, thì tính sao? "Lưu Ái Khanh, cái này Yến Châu chi bắc, không đơn giản chỉ có hung nô, còn có thổ quốc hồn, còn có duy nhân, còn có đại hoan quốc, còn có cao cú lệ quốc, còn có thiết lạc. Thậm chí, lại hướng tây, còn có đại lương quốc, lại hướng tây nam còn có ba tư quốc chờ chút. Đương nhiên, còn có một số tiểu quốc, giống chư quốc, khải quốc, trần quốc chờ chút, trực tiếp có thể không để ý đến. Chớ cũng không phải hôn quân, cái này hung nô vị trí chỗ đại sở quốc cùng đại hoang quốc ở giữa, một khi hung nô bị diệt, tiến châu cùng đại hoang quốc tiếp giáp, sẽ còn ngàn dặm buôn tập ta đại nô quốc sao? Úc, chớ liền lược qua một chút, không biết bọn hắn có thể như thế nào để chiến mã vượt sông. Trừ cái đó ra, Yến Châu sẽ còn cùng thiết lạc tiếp giáp, cùng duy nhân tiếp giáp, ngươi cảm thấy Yến Châu có thể yên tĩnh sao? Lưu Cự Long khe khẽ thở dài, khởi bẩm bệ hạ, lão thần chi ý cũng không phải là Yến tới Nam Hạ vượt sông, mà là ta Đại Ngô quốc nhân tài lên phía Bắc, với đất nước bất lợi à? Trần Trọng Đức cũng không có đem việc này coi ra gì, nhàn nhạt hỏi, Lưu Ái Khanh, chớm hỏi ngươi, ta Đại Ngô quốc văn võ đều có bao nhiêu nhân tài? Lưu Cự Long ngây ngẩn cả người, bệ hạ, Đại Ngô quốc trọn vẹn 40 triệu người có thừa, lão thần há có thể biết? Trần Trọng Đức trong lòng đắc ý, lại hỏi, chớm hỏi lại ngươi, ta Đại Ngô quốc triều đình cần bao nhiêu văn võ nhân tài? Lưu Cự Long lại ngây ngẩn cả người, khởi bẩm bệ hạ, lão thần chỉ phân công quản lý binh bộ, hình bộ cùng công bộ, không biết còn lại ba bộ tình huống. Huống chi, lục bộ bên ngoài còn có đại lý tự, hoàng đương tự, ngự sử đài chờ chút độc lập nha môn. Các châu quan viên số lượng, lại bộ hẳn là rõ ràng nhất, lão thần thực sự không biết. Trần Trọng Đức gặp Lưu Cự Long ăn quả đắng, tâm tình đột nhiên khá hơn, cười ha ha, nếu rằng này, chấm hỏi lại ngươi vấn đề thứ ba, cũng là một vấn đề cuối cùng. Lưu Cự Long mơ hồ cảm giác, vấn đề thứ ba hẳn là càng khó trả lời, hắn hẳn là đáp không được. Nhưng sự tình đến phân thượng này, Lưu Cự Long đành phải kiên trì nói ra, "Bệ hạ xin hỏi." Trần Trọng Đức trong lòng đắc ý cực kỳ, nhàn nhạt hỏi, "Chấm hỏi ngươi, là Đại Ngô quốc văn võ nhân tài nhiều đây, hay là Đại Ngô quốc văn võ chức quan nhiều đây?" Vấn đề này, Lưu Cự Long thầm kêu một tiếng cũng tốt, hắn lên Trần Trọng Đức làm, đáp án này rất đơn giản, nhưng hắn tuyệt không thể trả lời. "Khởi bẩm bệ hạ, lão thần coi là, việc này cũng không đợi Lưu Cự Long nói hết lời, Phùng Bất Phá liền ngắt lời hắn, "Lưu đại nhân, bệ hạ hỏi ngươi đâu, là Đại Ngô quốc văn võ nhân tài nhiều, hay là Đại Ngô quốc văn võ chức quan nhiều?" Ngươi Lưu Cự Long giận dữ, quay đầu căm tức nhìn Phùng Bất Phá. Trần Trọng Đức mở miệng, từ tốn nói, "Lưu Ái Khanh, chấm thay ngươi trả lời đi. Đại Ngô quốc văn võ nhân tài, muốn vượt xa quá Đại Ngô quốc văn võ chức quan. Như vậy, cái này mang đến một cái vấn đề mới. Nếu như Lưu Ái Khanh không phải để Đại Ngô quốc văn võ nhân tài đều có đất dụng võ, vậy cũng chỉ có thể không ngừng gia tăng văn võ chức quan. Kể từ đó, ta Đại Ngô quốc tài chính chi tiêu, chỉ sợ cũng sẽ gia tăng rất nhiều, tất nhiên là khó xử gánh nặng." "Úc, Phùng Ái Khanh, ngươi là thượng thư Tả Phó Sạn, hộ bộ về ngươi quản, ngươi nói một chút." "Lão thần tuân chỉ." Phùng Bất Phá lập tức chắp tay, "Ta Đại Ngô quốc mặc dù quốc lực hưng thịnh, phủ khố đầy đà, nhưng dùng tiền chi địa hay là rất nhiều. Hoàng cung chi phí chi tiêu, tôn thất cùng triều đình động lộc chi tiêu, binh mã thuế ruộng chi tiêu, triều đình cùng các châu quận vận chuyển chi tiêu chờ chút, đều là không ít. Nhất là, năm gần đây các nơi đều có tình hình tai nạn, trích cấp cứu trợ tiền thai thuế ruộng không thể bảo là không nhiều. Cho nên, nếu là văn võ chức quan lại đi gia tăng, chỉ sợ sẽ tạo thành quốc khố chống rông chi thế a." Trần Trọng Đức nhẹ gật đầu, khe khẽ thở dài, "Đã như vậy, Đại Ngô quốc văn võ quá nhiều, lên phía Bắc Yến Châu như vậy một, hai người, Lưu đại nhân vừa lại không cần ngạc nhiên đâu." Lưu Cự Long chắp tay nói, "Khởi bẩm bệ hạ, vừa rồi Phùng đại nhân lời nói, các loại chi tiêu, lao thần cho là có chút có thể cắt giảm. Thứ nhất, hoàng cung chi phí, như bệ hạ có thể dẫn đầu tiết kiệm, cắt giảm các loại chi phí, nhất định có thể tiết kiệm ra không ít năng lượng. Thứ hai, tôn thất phồn thịnh, nhân số càng ngày càng nhiều, bệ hạ có thể một lần nữa chế định tôn thất đồng lộng pháp chế, cũng có thể tiết kiệm không ít năng lượng. Thứ ba, về phần binh mã thuế ruộng, lao thần đã phái người tưởng tra các loại không hướng, thiếu hướng, cùng quân nhu phân phối tình huống, tự nhiên cũng có thể tiết kiệm không ít năng lượng. Thứ tư, triều đình cùng các châu quận vận chuyển chi tiêu, lão thần cho là chỉ cần có thể tinh giản quan viên, đơn giản hóa quá trình, cũng là có thể cắt giảm. Vậy hạ, đại sở quốc đã bắt đầu chế tạo chiến thuyền, huấn luyện thủy quân, Nam Hạ công Ngô chi tầm rõ rành rành. Hiện tại, Yến Châu lại có chỉ cần có tài là nâng chi tiết lệ, dẫn ta Đại Ngô quốc nhân tài lên phía bắc, đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách cũng. Lao thần khẩn cầu bệ hạ, tuyệt đối không thể khinh thường việc này, không phải vậy ta Đại Ngô quốc sẽ có vong quốc nguy hiểm cũng. Trần Trọng Đức nhất thời không vui, quắc, Lưu Ái Khanh, chấm nhìn ngươi là dán nên hồ đồ rồi. Một chút việc nhỏ, há có thể nguy hiểm cho ta Đại Ngô quốc chi thiên thu vĩnh tồn, như vậy phản bội nói như vậy, không thể lại nói. Lưu Cự Long còn muốn nói nữa cái gì, Trần Trọng Đức quát tay chặn lại, từ tốn nói, Lưu Ái Khanh, ngươi không mệt, chấm đã mệt mỏi. Đúng lúc này, một tên thái giám vội vã đi vào, khởi bẩm bệ hạ, quý phi nương nương cảm nhiễm phong hàn, đã lên nóng lên. Trần Trọng Đức giật nảy cả mình, lập tức đứng dậy, sáng nay, thái phi còn rất tốt, như thế nào lại đột nhiên cảm nhiễm phong hàn, như thế nào sẽ lên nóng? Hai người các ngươi nhanh chóng lui ra, chấm muốn đi Ngưng Hương huyện thăm hỏi thái phi. Nói đi, Trần Trọng Đức lập tức liền hạ xuống bậc thang, như một làn khói chạy ra ngoài, không thấy chút nào mỏi mệt thái độ. Lưu Cự Long đội vàng lại quên, bệ hạ, vạn quý phi đã cảm giác phong hàn lên nóng, bệ hạ không thể tiến về, để tránh nhưng là, chậm một bước, Trần Trọng Đức đã không còn bóng dáng. Vạn quý phi là Trần Trọng Đức sủng ái nhất phi tử, tuyệt không thua ở Vân Mị Nhi phía trước xung quanh địa vị. Chương 328, tham dò chương 328, tham dò Dương Phong rời đi đồng cùng đằng sau, liền thẳng đến Cam Thủy Cung. Dương Tranh biết được Dương Phong đi vào, lập tức liền mang theo Nguyên Thị đi thư phòng. Một phen chào đằng sau, Dương Tranh vừa cười vừa nói, Phong Nhi, rất không tệ, thật là ta Dương gia lần nhi. Dương Phong vừa cười vừa nói, khinh thường bà Phúc, Tiến Châu cuối cùng là tạm thời an ổn. Bởi vì đóng cửa không ra, từ trước tới giờ không tham dự triều chính, cũng không có đại thần tới chơi, Dương Tranh tại phương diện tin tức vẫn tương đối là hậu. Hôm qua tại Sở Phong Điện sự tình, Dương Tranh tạm thời còn không biết. Nhưng là, Dương Hiển ngự giá thân trinh sự tình, cùng Yến Châu diệt đi Tây Hung Nô sự tình, Dương Tranh đã biết. Dương Phong còn nói thêm, bá phụ, chất nhi nghe nói, bá phụ mưu phản sự tình, hoàng tổ phụ một mực tại phái người âm thầm điều tra. Căn cứ mới nhất manh mối, tựa hồ khoảng cách bá phụ rửa sạch trong sạch, đã vì lúc không xa. Dương Tranh nghe, thần sắc ngẩn ngơ, thân thể chấn động. Lập tức, Dương Tranh con mắt liền bày ra một tầng ngọc ánh, hắn vội vàng túi lầu xuống, che giấu tâm tình của mình. Một hồi lâu, Dương Tranh mới ngẩng đầu lên, thần sắc khôi phục bình thường, khẽ khẽ thở dài, phụ hoàng đối với ta, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta có lỗi với phụ hoàng à. Phong Nhi, việc này ngươi tại ta trước mặt nói một chút, còn chưa tính, sau khi ra ngoài nhớ lấy muốn nói năng thận trọng, không được tại bất luận kẻ nào trước mặt nhắc lên. Dương Phong hỏi, bá phụ chỉ ý, không muốn lại cầu thái tử vị trí. Dương Tranh thần sắc thống khổ, khẽ khẽ lắc đầu, ta người này, khuyết điểm quá nhiều, lười biếng, háo sát, thực sự không thích hợp thái tử vị trí, vô lực với đất nước quân chi trách. Cho dù có thể lại vào đông cung, cho dù ngày sau có thể chấp trưởng đại sở quốc, cũng không phải là minh quân, sẽ chỉ lầm quốc lầm dân. Ta hiện tại chỉ cầu có thể rửa sạch trong sạch, trung hoạch tự do, làm một cái tiêu giao vương gia liền có thể. Dương Phong không nghĩ tới, mấy năm này đi lặng, vậy mà khiến cho Dương Tranh tâm thái trở nên như vậy không tranh quyền thế. Dương Tranh nhìn xem Dương Phong sắc mặt, mỉm cười, Phong Nhi, ngươi cảm thấy, coi như ta hiện tại đi tranh, chính là ngươi toàn lực giúp ta, lại có thể có mấy phần chắc chắn. Phụ vương của ngươi trở thành thái tử đằng sau, lôi kéo các phương thế gia môn thiện, củng cố quyền thế. Mặt khác, tại xử lý chính vụ phương diện, phụ vương của ngươi quả thật có thể lực phi phàm, trên ta xa, rất được ngươi hoàng tổ phụ tán thành. Còn có chính là, ta có háo sắc lười biếng khuyết điểm, mà phụ vương của ngươi nhưng không có, cho nên mẫu hậu cũng sẽ không ủng hộ ta. Dương Phong khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là, hôm qua Dương Hiển đem việc này nói cho hắn, để hắn đến một chuyến Cam Thủy Cung, đem tin tức chuyển cáo cho Dương Tranh. Dương Phong minh bạch, Dương Hiển hẳn là đã điều tra rõ ràng, Dương Tranh xác thực không có mưu phản. Nhưng việc này lớn, Dương Hiển nhất định phải thăm dò Dương Tranh phản ứng, sau đó lại quyết định phải chăng đem chân tướng công bố ra, phải chăng phải trả Dương Tranh một cái trong sạch. Nếu như Dương Tranh còn muốn thái tử vị trí, chỉ sợ Dương Hiển vì đại sở quốc kiến ổn, liền sẽ tuyết tàng chân tướng. Dù sao, một khi phế thái tử cùng thái tử tranh vị, đại sở quốc chắc chắn nội loạn, Dương Hiển phạt Ngô đại kế tất nhiên liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, một khi xuất hiện xung đột, Dương Hiển tuyệt đối sẽ không chút do dự để Dương Tranh tiếp tục thụ ủy khuất, hết thảy chờ Đại Ngô quốc bình định đằng sau lại nói. Nhưng từ Dương Phong cùng Dương Tranh nói chuyện phiếm tình huống đến xem, Dương Tranh đã bỏ đi thái tử vị trí, đây chính là Dương Hiển kết quả mong muốn. Dương Phong nhìn xem Dương Tranh thần sắc, không giống như là loại kia dối trá hoang ngôn. Nhưng Dương Phong vẫn không yên lòng, quay đầu nhìn qua Nguyên Thị, bá mẫu cũng là ý này. Nguyên Thị khe khẽ thở dài, Phong Nhi, bá mẫu chi ý, càng là đơn giản. Bá mẫu là nữ nhân, mặc dù sinh ở thế gia môn thiện, nhưng cuối cùng vẫn là giúp chồng dạy con chi mệnh. Lão thiên không tệ với ta, có trợ phu, có nhi tử, có nữ nhi, có cháu, có ngoại tôn, sinh hoạt chi phí càng là không thiếu. Cho nên, cái này tuổi già, bá mẫu chỉ hy vọng người một nhà có thể bình bình an an liền tốt. Mà đoạt đích chi lộ, cũng là tử vong chi đầm, phàm là nhập chi, cho dù không chết, cũng sẽ luẩn ra. Đến lúc đó, mặc dù bá phụ ngươi có thể được thiên hạ, chúng ta một nhà còn có thể còn lại mấy cái đâu. Lại nói, bá phụ ngươi không trị quốc chi năng, một khi khiến cho đại sở quốc loạn tượng tầng ra, bách tính khổ không thể tả, chỉ sợ Phong Nhi ngươi cũng sẽ trở thành bá phụ ngươi địch nhân đi. Còn có chính là, hoàng quyền trước mặt, nếu là Lý Nhi, Hoa Nhi cùng Đồng Nhi cũng như bá phụ ngươi minh đệ bọn họ bình thường, từ không phải ta mong muốn gặp cũng. Cho nên, ta chỗ muốn, cùng bá phụ ngươi, không khác nhiều. Dương Phong thở dài, hoàng vị trước mặt, không làm mê hoặc, đầu não rõ ràng như thế, tiểu điệt thực tình bội phụ. Dương Tranh vừa cười vừa nói, không làm hoàng quyền mê hoặc người, Phong Nhi ngươi không phải cũng là một cái thôi. Kỳ thật, không nên đắc tội những thế gia kia môn thiệt, lấy ngươi chi năng, cũng thế có thể trị Lý Hảo Yến Châu. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Dương Tranh ở vào thời đại này, thu thế gia môn phiệt tư tưởng ảnh hưởng quá sâu. Chớ đừng nói chi là, Dương Hiển chỗ Hoàng Nông Dương thị, vốn là thế gia môn phiệt, mà lại là sáu đại môn phiệt một trong. Dương Phong là người xuyên biệt, tự nhiên biết rõ thế gia môn phiệt chi hại đối với hoàng quyền tập trung, cùng xã hội ổn định ảnh hưởng, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng thế gia môn phiệt đối lập. Mà hắn cái này vượt mức quy định tư tưởng, cùng thời đại này người, cơ hồ là giải thích không rõ. Dương Tranh nhìn thoáng qua Dương Phong, tiếp tục nói, "Phong nhi, kỳ thật ta minh bạch, hẳn là phụ hoàng để cho ngươi thăm dò thái độ của ta đi. Ngươi một mực thay ta hồi phục phụ hoàng, vừa rồi nói như vậy, thật là ta thực tình nói như vậy, tuyệt không sửa đổi." Dương Phong chắp tay nói, "Chất nhi tự nhiên là tin được bá phụ bá mẫu, tự nhiên chi tiết hướng hoàng tổ phụ hồi bẩm. Nếu như thế, chất nhi trước hết đi cáo tử." Dương Tranh cũng đi theo thần đến, gọi lại Dương Phong, để hắn chờ một lát một lát. Dương Tranh đi đến án thư trước mặt, cầm lấy bút lông, phấn bút lên sách, chỉ chốc lát sau liền viết thành hai lá thư. Sau đó, Dương Tranh đem hai lá thư đưa tới Dương Phong trước mặt, "Phong nhi, hai cái này phong thư bên trong, trừ thư, còn có hai cái địa chỉ. Ngươi có thể phái Tâm Phúc theo địa chỉ tìm tới cửa, đem thư giao cho hai người này, bọn hắn chắc chắn từ ta chỗ mệnh, tận tâm tận lực phụ tá ngươi thành tựu đại nghiệp. Hai người này chính là ngày xưa ta Đông Cung phụ tá, đều có khoáng thế chi tài. Ta đã vô ý tái xuất, tự nhiên không đành lòng gặp bọn họ chưa thụ tinh đại tài mà không có đất dụng võ, liền đem hắn hai người để cử ngươi. Đương nhiên, ta chỉ là hướng ngươi để cử mà thôi, về phần dùng hay là không cần, tất cả ngươi một ý niệm. Nếu không phải là sắp rửa sạch trong sạch, ta còn thực sự không dám đem hắn hai người để cử cho ngươi, không phải vậy cũng sẽ chỉ là hại ngươi." Dương Phong trong lòng một trận cảm động, Dương Tranh đây là thực tình đối tốt với hắn a, thế là Dương Phong hai tay tiếp nhận thư, "Chất nhi đa tạ bá phụ, định sẽ không cô phụ bá phụ kỳ vọng, cẩn thủ ta đại sở quốc Bắc bộ môn hộ, trợ hoàng tổ phụ có thể an tâm bình định đại nô quốc. Nếu không có việc khác, chất nhi trước hết đi cáo lui. Bá phụ, bá mẫu, xin dừng bước." Dương Phong hướng Dương Tranh cùng Nguyên Thị chắp tay, quay người rời đi thư phòng, rời đi Cam Thủy cung. Chương 329, chấm cho ngươi ra một vấn đề khó. Chương 329, chấm cho ngươi ra một vấn đề khó. Đợi Dương Phong rời đi về sau, Nguyên Thị khe khẽ thở dài, "Lão gia mới vừa rồi không phải nói, Phong nhi đắc tội thế gia môn thiện, đã mất tranh vị khả năng, nhưng vì sao còn muốn hướng nó tiến mới đâu?" Dương Tranh lắc đầu, "Ta mặc dù không quen trị chính, không quen quân sự, lại có lười biếng cùng háo sắc khuyết điểm, nhưng cũng vẫn là có ưu điểm. Liên nói cái này biết người này rõ ràng, ta tự tin muốn so Dương Khâm cao hơn rất nhiều, tuyệt không tại cao quân phía dưới. Phong nhi chỗ làm cách làm, mặc dù để cho ta cũng là nhìn không thấu, nhưng ta có một loại trực giác, Phong nhi chi dạ tâm, hoàn toàn không phải một cái yến châu liền có thể thỏa mãn. Chỉ là, Phong nhi chẳng những không kết giao thế gia môn thiện, ngược lại là cố ý đắc tội, liền để ta xem không hiểu. Dù sao nếu không có thế gia môn phiệt duy trì, coi như Dương Khâm đem hoàng vị chuyển cho Phong Nhi, hắn cũng là khó mà ngồi vững vàng. Nhưng mà, lấy Phong Nhi chi thông minh, có lẽ ý nghĩ của hắn, người ta trí tuệ không kịp, khó mà đoán được." Dừng một chút, Dương Tranh còn nói thêm, "Lui một bước, cho dù Phong Nhi ý chí gần như chỉ ở Yên Châu, cảnh võ cũng coi là có nhất định tài học phát huy chi địa, có chút ít còn hơn không a?" Nguyên Thị nhẹ gật đầu, lão gia lời nói rất là, ngược lại là thiếp thân ngắn kiến thức. Dương Tranh còn nói thêm, lại nói, "Ta làm như vậy, cũng là nghĩ cho Lý Nhi bọn hắn lưu một đầu đường lui. Ngay sau một khi Dương Khâm đăng cơ, dung không được Cam Thủy cung nhất mạch, Lý Nhi bọn hắn cũng có thể tiến về Yến Châu, tìm nơi nương tựa Phong Nhi. Yến Châu mặc dù chỉ có một châu chi địa, nhưng chỉ cần Yến Châu thiết kỵ tại, mặc dù Dương Khâm nghèo 24 châu chi lực hướng công, cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Điểm này, Dương Tranh ngược lại là thấy rất chuẩn. Chỉ cần Yến Châu có kỵ binh tại, mặc dù Dương Khâm xua binh mấy triệu tiến công Yến Châu, đều khó có khả năng đánh thắng." Dương Tranh còn nói thêm, "Các loại phụ hoàng hạ chỉ, vì ta giải tội trong sạch đằng sau, ta liền dự định đem Đồng Nhi trước đưa đến Yến Châu." Nguyên Thị giật nảy cả mình, lao ra, dưới mắt Tiến Châu chiến loạn không ngừng, Đồng Nhi như đi, chẳng lẽ không phải là nguy hiểm trùng điệp? Dương Tranh vừa cười vừa nói, "Nguyên Khánh đi đến, Đồng Nhi vì sao đi không được? Chi mưng con nếu là không trải qua mưa gió, làm sao có thể bay lượn trời cao đâu? Còn nữa, theo ta thấy, Đồng Nhi đi Yến Châu, ngược lại so đợi tại Lạc Dương càng thêm an toàn." Nguyên Thị vốn là thông minh nữ tử, mới vừa rồi là quan mình sẽ bị loạn, bây giờ bị Dương Tranh nhắc nhở, lập tức liền hiểu được, nhẹ gật đầu, không còn phản đối. Lại nói Dương Phong rời đi Cam Thủy cung, nhìn xem thời gian còn sớm, liền lại đi phụ mã phủ. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Dương Phong sẽ đến, phò mã Tiêu Vĩnh Hà vậy mà không có đi kinh triệu doãn phủ nha làm việc, mà là tại chính mình trong phủ chờ lấy đâu. Bởi vì Tiêu Nguyên Khánh đi theo Dương Phong nguyên nhân, Thấm Dương công chúa một nhà đối với Dương Phong thái độ càng hơn trước kia. Ở chỗ này, Dương Phong liền không có bất kỳ chính trị nhiệm vụ, chỉ là đến chính mình nhà cô thông cửa, một trận nói chuyện phiếm. Giữa trưa, Dương Phong lại đang phụ mã phủ có ý tiện. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi hoàng cung, hướng Dương Hiển phục mệnh, Dương Phong giữa trưa chỉ là hơi uống mấy chén, không dám bung ra. Dương Phong lúc rời đi, trong tay nhiều một cái bao, là Thấm Dương công chúa để Dương Phong cho Tiêu Nguyên Khánh mang hộ đồ vật. Về đến quận vương phủ nghỉ ngơi không sai biệt lắm một canh giờ, Dương Phong liền đứng dậy đi ra ngoài, đi hoàng cung. Sở Phong điện. Dương Hiển nghe Dương Phong giảng thuật, không khỏi khe khẽ thở dài, Tranh Nhi có thể nghĩ như vậy, chấm liền triệt để yên tâm. Đương nhiên, Dương Hiển có thể nói như vậy, nhưng Dương Phong cũng sẽ không thật sự như thế tin tưởng. Nói, ai cũng có thể nói. Nhưng là, về phần người khác tin hay không, là một chuyện khác. Nhất là hoàng đế, vốn là đa nghi thân phận, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhìn qua Dương Hiển thở dài một hơi biểu lộ, Dương Phong trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, kỳ thật, Dương Hiển hẳn là đã sớm biết, Dương Tranh là bị hoan uổng. Nói cho đúng, Dương Hiển đã sớm đối với Dương Tranh lười biếng cùng háo sắc bất mãn. Thậm chí là, Dương Hiển cho Dương Tranh nhiều lần cơ hội, nhưng Dương Tranh đều không có sửa đổi, cho nên mới khiến cho Dương Hiển đối với hắn triệt để thất vọng. Cổ đại hoàng đế phế truất thái tử biện pháp, đạo cũng không nhiều. Thường dùng nhất một loại, chính là mẫu bằng tử quý, con theo mẹ phế. Chỉ cần đem thái tử mẫu phi phế đi, thái tử cũng sẽ đi theo bị liên lụy. Có thể Dương Tranh huynh đệ mẫu phi đều là một người, độc cô hoàng hậu, biện pháp này liền không dùng được. Điểm chết người nhất một loại biện pháp, chính là thái tử mưu phản. Không quan tâm là thật mưu phản hay là giả mưu phản, chỉ cần thái tử tham dự trong đó, cũng chỉ có bị phế kết quả. Cho nên, không quan tâm hãm hại Dương Tranh người là Dương Thâm hay là Dương Hiển, lại hoặc là người khác, tóm lại Dương Tranh bị phế. Dương Phong mặc dù minh bạch, nhưng cũng không dám đem lời nói này đi ra, chỉ có thể là im lìm dưới đáy lòng. Sau đó, Dương Phong lại nói để Lương Hồng Ngọc lên phía Bắc Yến Châu sự tình. Dương Hiển vừa cười vừa nói, ngươi đứa nhỏ này, đem ngươi tài tử lâu cùng anh hùng lâu làm biến chắc, lại là đem chấm tầm ngọc lâu phá hủy cái 7088. Dương Phong nghe chút, liền biết Dương Hiển đã đồng ý, liền vừa cười vừa nói, khởi bẩm hoàng tổ phụ, tầm ngọc lâu tại Lạc Dương, nơi đây địa linh nhân kiệt, lại tìm hoa khôi không khó. Mà Yến Châu chính là vùng đất nghèo nàn, bách tính nghèo khổ, biết chữ người còn cực ít, chớ nói chi là cầm sắt tỉ bà. Lại nói, anh hùng lâu cùng tài tử lâu tấm biển, chính là hoàng tổ phụ tự tay viết, thanh nhạc chống sắt tự nhiên là không có khả năng cắt đứt. Dương Hiển cười nói, ngươi cái này, khẩu tài cao minh, những ngự sử kia liên thủ đều nói bất quá ngươi, chấm tự nhiên cũng là nói bất quá ngươi. Bất quá, Lương Hồng Ngọc dù sao cũng là tầm ngọc lâu hoa khôi, chấm sai nhân bồi dưỡng nhiều năm, cũng không có thể như vậy vô cớ làm lợi ngươi. Như vậy đi, chấm cho ngươi ra một vấn đề khó. Nếu ngươi có thể đem La Hồng Lâu Sở Hồng Tuệ cùng nhau mang đi Yến Châu, chấm mới chuẩn Lương Hồng Ngọc tùy ngươi lên phía Bắc Yến Châu. Không phải vậy, một khi Lương Hồng Ngọc lên phía Bắc, mà Sở Hồng Tuệ tọa trấn La Hồng Lâu, để ép tầm ngọc lâu một bậc, chấm mặt mũi nơi nào thả a? Dương Phong nghe, cố ý một mặt khó xử. Dương Hiển mỉm cười, nhớ kỹ a, điều kiện tiên quyết là không cho phép làm ra vi phạm đại sở quốc pháp lệnh khác người sự tình. Ngươi khi nào có thể làm được, chấm liền khi nào thả Lương Hồng Ngọc lên phía Bắc Yến Châu, cũng không dùng chủ thân. Hoa khôi sự tình, Dương Hiển đương nhiên không quan tâm. Đại sở quốc thanh lâu còn nhiều, rất nhiều, cùng lắm thì lại đi địa phương khác đào tới một cái thôi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Cho nên tôi, thiên hạ này thanh lâu, thiên hạ này hoa khôi, tự nhiên cũng đều là hoàng đế. Dương Phong chắp tay hỏi, xin hỏi hoàng tổ phụ, ước này khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc? Dương Hiển cười nói, đương nhiên là lập tức bắt đầu. Về phần thời gian kết thúc thôi, tại nàng hai người đêm đầu tiên bán trước đó, Phong Nhi nghĩ như thế nào à? Dương Phong nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm có thời gian nửa năm, Tôn Nhi nhất định có thể nghĩ ra thượng sách. Ha ha ha, Dương Hiển nhịn không được cười ha hả, Phong Nhi, ngươi đưa hai cái hung nô mỹ nhân chi tình, hôm qua chấm đã còn qua, ngươi chớ có trông cậy vào chấm cầm này hai nữ báo đáp ân tình à. Dương Phong mỉm cười gật đầu nói, Tôn Nhi minh bạch. Nhìn xem Dương Phong một mặt bộ dáng cười mị mị, Dương Hiển thầm nghĩ, tiểu tử này ý đồ xấu rất nhiều, đem hai cái hung nô thiền vu đều chơi tại bàn tay ở giữa, chẳng lẽ đã có đối sách. Chương 330, cho nên, Hán Châu không dễ chơi. Chương 330, cho nên, Hán Châu không dễ chơi. Tạ vệ phủ đại tướng quân. Phòng khách. Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân tại uống rượu. Bởi vì Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đều không tại Lạc Dương, Thạch Vạn Quân chỗ liền thành Dương Phong chuyến này hồi kinh cái cuối cùng bái phòng chi địa. Về phần Tư Đồ phủ cùng Tiêu phủ, Dương Phong từ hoàng cung sau khi đi ra, liền trước sau đi qua. Tư Đồ Nam cùng Tiêu Quảng Nguyên đều là kẹp ở Dương Khâm cùng Dương Phong ở giữa người, xem như có chút khó xử. Cho nên Dương Phong liền không có để bọn hắn khó xử, chỉ là trong phủ tiểu tọa một hồi, hàn huyên một chút Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện cầm tình hình gần đây, liền cáo từ rời đi. Dương Phong hành động này, để Tư Đồ Nam cùng Tiêu Quảng Nguyên đều là âm thầm gật đầu. Luận khí độ, Dương Phong tại phía xa Dương Khâm phía trên, chớ nói chi là Dương Bách. Nhưng mà, Dương Bách tại Hàn Châu, thật đúng là làm một việc đại sự. Tiên Văn đã thông báo, Dương Bách để Vệ Thiệu tìm một cái trị quân chi tài. Một tháng trước, Vệ Thiệu hướng Dương Bách để cử Lưu Trường Thanh. Có thể Lưu Trường Thanh tại Dương Bách trước mặt ăn ngay nói thật, để Vệ Thiệu xuống đài không được, Vệ Thiệu liền vu hãm Lưu Trường Thanh là tự đề cử mình, kỳ thật không có cái gì bản sự. Tuy nói, Dương Bách tạm thời đem Lưu Trường Thanh giam giữ đứng lên, nhưng cũng đối Hán Châu quân tình huống thực tế sinh ra hoài nghi. Cùng trưởng sử Tư Đồ qua một phen sau khi thương nghị, Dương Bách quyết nghị tự mình đi Hán Châu các nơi nhìn một cái, kiểm tra một chút Hiến Châu quân tình huống. Lại xuất phát trước đó, Dương Bách lại mật lệnh Tư Đồ qua, nghiêm mật giám thị thứ sử Hoàng Nguyện, binh tào tổng sự Vệ Thiệu đám người tình huống, không cho bọn hắn phái người đến các quận mật báo cơ hội. Một tháng này xuống tới, Dương Bách không ngại cực khổ, cơ hồ đem Hán Châu các quận đều vòng vo một lần, quả thực tra ra không ít vấn đề. Nhưng mà, thứ sử Hoàng Nguyện cùng binh tào tổng sự Vệ Thiệu cũng không phải dễ dàng như vậy bị triệt để giám thị, bọn hắn vẫn là đạt được một chút tin tức. Tham ô quân lương, ít nhất là chặt đầu tội lớn. Nếu như tham ô quân lương số lượng rất nhiều, thậm chí còn có thể chém đầu cả nhà, thậm chí gây họa tới tam tộc. Hoàng Nguyện bọn người, làm sao lại không sợ, không nóng này đâu. Vệ Thiệu phái ra Tâm Phúc đi Hoàng Nguyện trong phủ, có kết quả là Hoàng Nguyện ngã bệnh, tổng thể không gặp khách. Vệ Thiệu trong lòng cái kia khi à, khỏi phải sách cao bao nhiêu, hắn hiểu được Hoàng Nguyện là chuẩn bị thoát thân sự tình bên ngoài. Dù sao Hoàng Nguyện không phải Hán Châu người, dưới loại tình huống này, tổn thất ít tiền tài, bo bo giữ mình, tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Vệ Thiệu phái người đi tìm hộ tào tổng sự Vu Công giải hỏi một chút, quả nhiên, Hoàng Nguyện phái người cho hộ bộ đưa không ít bạc, vừa vặn đem hắn tham ô quân lương tất cả đều bổ sung. Vệ Thiệu trong lòng nhất thời luống cuống. Hoàng Nguyện đến Hán Châu mới mấy năm a, có thể tham ô bao nhiêu, tự nhiên là tốt bổ. Có thể Vệ Thiệu tại Hán Châu bao nhiêu năm, tại binh tào làm bao nhiêu năm, tham ô quân lương vô số, thực sự không tốt bổ. Chủ yếu nhất là tham ô tới tiền, tiêu đến cũng nhanh, Vệ Thiệu bây giờ căn bản vô lực bồi thường cái này lỗ thủng lớn. Hoa Nguyên bước ra sự tình bên ngoài, Vệ Thiệu đành phải tìm mấy cái tổng sự cùng nhau thương nghị đối sách. Hán Châu tình huống cùng Yến Châu khác biệt. Yến Châu trước kia là có khác giá, không có thứ sử, mà Hán Châu là có gai sử, nhưng không có biệt giá. Còn lại từng cái tổng sự đâu, trừ Vệ Thiệu cái này Bình Tào tổng sự bên ngoài, Hộ Tào tổng sự Vu Công Giải, lại Tào tổng sự Chu Hồng Dương cùng Lễ Tào tổng sự Lý Dục Giai là Hán Châu người, còn lại hai cái tổng sự thì là người bên ngoài. Thế là Vệ Thiệu liền đem mặt khác ba cái tổng sự mời đến chính mình trong phủ thương nghị đối sách. Hán Châu quan trường tập tục bại hoại, Vu Công Giải, Chu Hồng Dương cùng Lý Dục Giai trên tay tự nhiên đều không sạch sẽ, chịu không được trà. Mà Hán quận Vương Dương Bách Thụ Yến Châu Dương Phong kích thích, là quyết tâm muốn tại Hán Châu làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, tuy nói chưa hẳn có thể vượt qua Yến Châu, ít nhất là không thể so sánh Yến Châu kém. Dương Bách từng nhiều lần tại một chút nghị sự thời điểm, nói qua lời như vậy, ta Hán Châu cơ sở vốn là mạnh hơn Yến Châu, phát triển tốc độ quyết không thể so Yến Châu kém. Yến Châu lên phía bắc có thể diệt hung nô, ta Hán Châu nam hạ cũng có thể quét ngang Hán Châu thủy tặc. Yến Châu có thể sinh sản ra yến rượu, nước hoa bò Nhật Bản thịt khô có thể chúng đều là ưa thích đồ vật, vì sao ta Hán Châu không thể đem bản địa đặc sản cải tiến đâu? Tóm lại một câu, Dương Bách khắp nơi đều cùng Yến Châu so sánh. Nhưng phàm là Yến Châu có, Hán Châu nhất định phải có. Nhưng phàm là Yến Châu có thể làm được, Hán Châu cũng nhất định phải làm đến. Cái này để mấy cái tổng sự có chút cố hết sức, trước sau áp lực công việc hoàn toàn khác biệt. Liên nói công tạo tổng sự đi. Hán Châu không có kỵ binh, nhưng có thủy quân A Dương Bách đối với Hán Châu thủy quân chiến thuyền biểu thị cực kỳ bất mãn, liền để công tạo tổng sự Trần Khung Giác tự mình dẫn đầu công tượng, cải tiến chiến thuyền, nhất định phải vượt qua Đại Nô quốc chiến thuyền, chỉ ít ngang hàng. Bản thân cái này chính là chuyện không thể nào. Người ta Đại Nô quốc chơi thuyền đã bao nhiêu năm, Đại Sở quốc chơi thuyền mới bao nhiêu năm, không thể so sánh. Có thể Dương Bách cũng có hắn lý do. Hung Nô chơi ngựa bao nhiêu năm, Yến Châu chơi ngựa bao nhiêu năm, hiện tại Yến Châu kỵ binh thực lực đã vượt qua Hung Nô. Một câu, đem công tạo tổng sự Trần Khung Giác kém chút nghẹn chết. Không có cách nào, Trần Khung Giác đành phải một phương diện phái ra mật thám sang sông, ám tra Đại Nô quốc chiến thuyền cấu tạo đồ, một phương diện triệu tập công tượng, thương nghị cải tiến phương án. Dương Bách muốn chăm lo quản lý, đem Hán Châu quản lý thành một cái không kém hơn Yến Châu thịnh thế chi địa, nhất định phải xúc động thế gia môn phiệt lợi ích, bởi vì thế gia môn phiệt chính là xã hội tiến bộ chướng ngại lớn nhất. Hán Châu quan viên trọng yếu, tất cả đều là thế gia môn phiệt tại khống chế, bọn hắn đối với Dương Bách bất mãn tự nhiên càng ngày càng rất. Thế gia môn phiệt cũng không phải không nghĩ tới biện pháp. Đưa tiền. Đương nhiên có thể, đừng quản là thân vương hay là quận vương, đều cần tiền tại Lạc Dương quản lý quan hệ. Có thể Dương Bách cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là bình thường thân vương hoặc là quận vương, có lẽ liền theo. Có thể Dương Bách là một cái lòng ôm chí lớn quận vương a, chí tại hoàng thái tôn vị trí. Mẹ nó, bản vương sớm muộn đều là hoàng đế, sẽ thu lấy các ngươi cho hối lộ sao? Bản vương sau lưng có đông cung, có hộ bộ thượng thư, hữu lễ bộ thượng thư, bản vương giống như là người thiếu tiền sao? Đưa mỹ nhân. Đây là đối phó quan lại quyền quý, nhất là tuổi trẻ thân vương hoặc là quận vương thủ đoạn hay nhất. Háo sắc chi tâm, mọi người đều có. Có thể Dương Bách lại là một cái khác loại. Lại bởi vì Dương Bách là một cái lòng ôm chí lớn của vương, chí tại hoàng thái tôn vị trí. Vì vị trí này, Dương Bách ngay cả Tư Đồ Ảnh đều cưới, mặc dù là từ từ nhắm hai mắt cưới. Vì vị trí này, Dương Bách ngay cả Độc Cô hoàng hậu ban thưởng 8 cái cung nữ đều không mang theo đụng, mặc dù mỗi đêm đều muốn. Mẹ nó, bản vương không phải là không tốt sắc, bản vương trong phủ không phải là không có mỹ nhân, là mẹ nó phụ vương cùng mẫu phi không để cho bản vương ham mê nữ sắc, để bản vương biểu hiện ra đối với Tư Đồ Ảnh tình thân một mảnh. Nếu như bản vương đi vào Hàn Châu, thu các ngươi tặng mỹ nữ, chuyển đến hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu trong hai, bản vương trước đó làm hết thảy tất cả đều sẽ uổng phí, hoàng thái tôn vị trí sẽ còn là bản vương sao? Đại Sở quốc quan trường bị ăn mòn thủ đoạn, không phải tiền, chính là sắc, chính là quyền. Tiền cung sắc đều không được, chỉ có quyền. Ngươi mẹ nó, Dương Bách là quận vương a, ai mẹ nó có năng lực đem hắn thăng làm thân vương? Cho nên lòng ôm chí lớn Dương Bách, để Hán Châu quan viên rất đầu to, bởi vì Dương Bách muối dầu không vào, đầy đầu chỉ muốn muốn chiến tích. Cho nên Hán Châu không dễ chơi. Chương 331, kế mượn đao giết người. Chương 331, kế mượn đao giết người. Binh Tào tổng sự Vệ Thiệu trong phủ. Trong thư phòng, bốn cái tổng sự phân chủ khách đang ngồi. Cửa chăm chú giam giữ, cửa ra vào đứng mấy cái gia binh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trong thư phòng ánh đèn hơi có lờ mờ, nổi bật mấy người sắc mặt đều là có chút âm trầm. Vệ Thiệu nhẹ nhàng nhấp một cái trà, sau đó đắp lên đóng, đặt ở trên bàn trà, ánh mắt cực nhanh liếc nhìn ba người khác một chút, từ tốn nói, không phải ta Hán Châu người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bây giờ Hoa Nguyễn đã không đáng tin cậy, sẽ không tiếp tục cùng chúng ta đồng tâm. Hoa Nguyễn vì cầu tự vệ, đã đem tham ô ngân lượng tất cả đều bổ đủ, chọn vẹn 3 triệu lượng, không phải số lượng nhỏ. Nhưng là Hoa Nguyễn đến Hán Châu mười mấy năm, chúng ta tại Hán Châu đã bao nhiêu năm? Tại hạ thu tính toán một cái, nếu như chúng ta cũng học Hoa Nguyễn, bổ đủ tham ô ngân lượng, mỗi người chí ít 3.000 vạn lượng không chỉ. Nếu như lại tính cả trong nhà con cháu làm quan tham ô, tự nhiên còn phải lại nhiều một ít. Những thuế ruộng này chúng ta cũng không có toàn đến, còn có trên dưới chuẩn bị chi dụng, trừ phi đập nồi bán sắt, không phải vậy liền mơ tưởng đem lỗ thủng này bổ sung. Hán quận vương điện hạ muốn học Yến quận vương, muốn đại hương Hán Châu, tất nhiên sẽ đối với chúng ta độc thủ. Một khi chuyện xảy ra, chúng ta đều là sẽ chết không nơi táng thân, thậm chí sẽ liên lụy vợ con. Ba vị đại nhân, không biết có Hà Lương sách có thể hóa giải tình thế nguy hiểm này a? Thượng sách, không có khả năng có. Vừa rồi Vệ Thiệu nói qua, mấy người bọn hắn là Hán Châu người, tham gần 20 năm, 3000 vạn lượng đều là nói ít. Thứ quan, đã chậm. Một khi điều tra ra, bổ không lên lỗ thủng, xác định vững chắc hỏi tội. Coi như không lên lỗ thủng, chỉ là tội ác nhẹ một chút mà thôi. Đây chính là thế gia môn thiệt. 20 mấy năm, hai cái triều đại. Triều đại có thể đổi, nhưng khi con người, đại bộ phận cũng đều là những người kia. Cho nên, thế gia môn phiệt đối với triều đình trung tâm rất thấp, bởi vì thay đổi triều đại đối bọn hắn cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Nhất là loạn thế thời điểm, còn có thể thừa cơ phát chiến tranh tài. Loạn thế đâu, lại phân làm hai loại. Một loại là khởi nghĩa thất bại, giống thời Tam Quốc. Trung ương triều đình vô lực trấn áp khởi nghĩa khăn vàng, không thể không mượn nhờ thế gia môn phiệt thế lực. Cuối cùng, khởi nghĩa khăn vàng bị trấn áp, nhưng thế gia môn phiệt cùng địa phương hào cường cũng thừa cơ phát triển an toàn, hình thành đôi to khó vây cục diện, khiến cho trung ương triều đình càng ngày càng yếu. Một loại khác là khởi nghĩa thành công, giống ánh sáng võ trung hưng. Quang Võ Đế thành lập Đông Hán, cũng là mượn thế gia môn phiệt thế lực. Vẹn vẹn là Quang Võ Đế hoàng hậu Âm Lệ Hoa, liền sinh ra ở một cái hiển hách gia tộc, là Tề quốc danh tướng quan trọng đằng sau. Đến đời thứ 7 Tử Tôn Quản Tu thời điểm, từ Tề quốc rời chỗ ở Sở quốc, được phong làm Âm đại phu, về sau lợi dụng Âm thị làm họ. Tân Mạt Hán Sơ, Âm gia cả tộc rời đến Tân Dã, mãi cho đến Vương Mãng thời đại, đều là Tân Dã hảo môn đại hộ. Ánh sáng võ trung hưng đằng sau, mượn quá nhiều thế gia môn phiệt thế lực, đến mức Đông Hán chính quyền nhất là trầm động chập trùng, hoàng đế tựa hồ cũng là bài trí. Trở lại chuyện chính, Vệ Thiệu tiếng nói vừa dứt, lại tào tổng sự Chu Hồng Dương liền đảo tròn mắt, cười hắc hắc, "Vệ đại nhân, tuy nói bổ sung là không thể nào, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết đi." Hộ tào tổng sự Vu Công Giải trong lòng giật mình, chẳng lẽ các ngươi muốn lễ tào tổng sự Lý Dục Giai cũng là khiếp sợ không thôi, như sát quân vương, đây chính là giống như làm mưu phản tạo phản tội lớn, muốn gây họa tới tam tộc. Vệ Thiệu cười lạnh một tiếng, "Vu đại nhân, Lý đại nhân, nếu như chúng ta không hề làm gì, chờ lấy Hán quận vương điện hạ tới tra, không biết lại là cái gì tội danh đâu. Ngồi lợi chết, chỉ có một con đường chết." Phẫn mà phản kích, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, chưa hẳn không có khả năng lật về vấn này. Vu Công Giải khẽ nhíu mày, "Vệ đại nhân, như bạn nhất thất bại nữa nha." Vệ Thiệu cười nhạt một tiếng, "Hai vị đại nhân yên tâm, đơn giản là cách sông mà thôi. Đơn giản là cách sông mà thôi. Tìm nơi nương tựa đại nô quốc." Vu Công Giải cùng Lý Dục Giai giật nảy cả mình, cùng nhau đứng dậy. Ngược lại là lại tào tòng sự Chu Hồng Dương hay là bình tĩnh, cầm lấy bát trà, nhẹ nhàng nhấp một cái. Sau đó, Chu Hồng Dương buông xuống bát trà, nhàn nhạt hỏi, "Hán quận vương bức bách chúng ta quá gấp, như hai vị đại nhân có thượng sách có thể hóa chi, chúng ta không cần bước lên kỳ hiểm này. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hán quận vương muốn cùng Yến quận vương đấu pháp, tranh hoàng thái tôn vị trí, đây là hoàng thất chi tranh, cùng bọn ta hạ kiện. Nhưng Hán quận vương muốn tại Hán Châu chi địa đi Yến Châu chi pháp, sẽ là gì hậu quả? Vương Cửu Đa, Vương Diệu chấn bọn người đằng sau, thế ra môn phiệt tại Yến Châu, hoặc diệt, hoặc gần, gì có thiên hạ. Hán quận vương muốn cùng Yến quận vương tranh phong, hại ta Hán Châu, tuyệt ta sinh lộ, các ngươi đem như thế nào ứng chi?" Chu Hồng Dương vài câu hỏi lại, nhất thời để Vu Công Giải cùng Lý Dục Giai không trả lời được đến. Không sai, Dương Bách là có chút điên rồi. Dương Phong cưới cái mù lòa, Dương Bách liền cưới người mập mạp. Dương Phong lên phía Bắc Yến Châu, Dương Bách liền Nam Hạ Hán Châu. Dương Phong Yến Châu kỵ binh không thua tại Hung Nô, Dương Bách liền yêu cầu Hán Châu chiến thuyền không thua tại Đại Ngô Quốc. Dương Phong tại Yến Châu nhìn rõ chân tơ cái tóc, đại quyền trong tay, Dương Bách tại Hán Châu cũng muốn như vậy. Dương Phong chỉ hạ Yến Châu không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, Dương Bách tại Hán Châu cũng muốn làm đến. Thế nhưng là Dương Phong tại Yến Châu chiến tích là lấy hy sinh thế gia môn phiệt lợi ích làm đại giá. Dương Bách như muốn làm đến, cũng nhất định phải đem thế gia môn phiệt những cái kia sâu mọt, như Vương Cửu Đà, như Vương Diệu chấn chờ chút, toàn bộ đem ra công lý. Học theo Hàm Đan, sao mà đáng sợ, Vệ Thiệu đám người lo lắng cũng không có bất kỳ nói ngoa. Trầm mặc một hồi, Vu Công Giải nhìn Lý Dục Giai một chút, hỏi, khi nào động thủ, như thế nào động thủ? Lý Dục Giai cũng nhẹ gật đầu, ta cũng từ chi. Đặt thành công thủ đồng minh, chuyện kế tiếp ngược lại liền dễ làm. Việc này là Vệ Thiệu phát khởi, nơi này cũng là Vệ Thiệu phủ đệ, tự nhiên là Vệ Thiệu dẫn đầu. Vệ Thiệu liếc nhìn một vòng, cười nhạt một tiếng, Hán Châu binh quyền đã ở Hán quận vương trong tay. Không Hán quận vương binh phủ, tại hạ không cách nào điều động một binh một tốt, chư vị đã là biết. Cho nên, muốn mưu Hán quận vương, chỉ có gia binh. Chỉ là, chúng ta bốn người, gia binh bất quá 800 mà thôi. Hán quận vương bên người, quan lại đồ 18 vệ cùng 100 ti đồ giáp vệ bảo hộ, chỉ sợ chúng ta không có nắm chắc tất thắng. Chuyện này can hệ trọng đại, một kích tất chúng, nếu không có tất chúng nắm chắc, tuyệt đối không thể tùy tiện một kích. Vu Công Giải không biết rõ, Vệ đại nhân không ngại nói thẳng, đến tuột cùng như thế nào? Chúng ta chỉ có 800 gia binh, nếu cũng không tất chúng chi nắm chắc, như thế nào đánh giết Hán quận vương tại Hán thành bên ngoài? Vệ Thiệu mỉm cười, Vu đại nhân chớ có sốt ruột, nghe tại hạ tinh tế phân trần. Chờ ta ra tay, bất luận thành bại, tất nhiên sẽ lưu lại chứng cứ, đến mức không cách nào không đếm xỉa đến. Dù sao, Hán quận vương như bị đâm bỏ mình, bệ hạ cùng thái tử như thế nào chịu từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tra cái tra ra manh mối, đến lúc đó ngươi ta đều là khó thoát. Nếu như thế, chúng ta sao không đi cái kia kế mượn đao giết người? Kế mượn đao giết người? Kế sách này, còn lại ba người đều hiểu. Chỉ là, cái này giết người, là giết Hán quận vương Dương Bách. Có thể cái này mượn đao, đến tột cùng là mượn người nào chi đao? Vệ Thiệu cười gằn, thấp giọng nói ra một phen đến. Chương 332, Thạch Vạn Quân say ngữ chương 332, Thạch Vạn Quân say ngữ lại trở lại tạ vệ phủ đại tướng quân. Phòng khách. Thạch Vạn Quân ha ha cười nói, thống quái. Tiến uống rượu đến thống quái, điện hạ tiểu lượng cao như thế, càng làm cho lão phu cảm giác sâu sắc thống quái à. kinh kỳ chi địa, tiểu lượng có thể bằng lao phu người, duy điện hạ cũng. Dương Phong cũng cười nói ra, đa tạ sư phụ tán dương. Tiến rượu số độ mặc dù không thấp, nhưng cùng hậu thế cao nồng độ rượu trắng so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Dương Phong ở đời sau tiểu lượng không nhỏ, xuyên qua tới đương nhiên sẽ không giảm bớt. Chớ đừng nói chi là, Dương Phong xuyên qua thân thể này, vốn là trời sinh thần lực, tiểu lượng so hậu thế chỉ tăng không giảm. Nguyên bản đâu, Thạch Vạn Quân đối với Dương Phong gọi hắn sư phụ là có chút mâu thuẫn, đã từng cự tuyệt qua nhiều lần. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Thạch Thanh Quân là Yến Châu đại tướng, hay là Yến Châu nữ binh doanh thống lĩnh, tuyệt đối thuộc về loại kia làm sao kéo đều kéo không trở lại. Thạch Vạn Quân thấy chính mình lên Dương Phong bộ, có thể hết lần này tới lần khác lại là nữ nhi của hắn chính mình tìm tới cửa, Thạch Vạn Quân cũng chỉ có thể nhận. Dù sao, chỉ cần Thạch Thanh Quân tại Yến Châu đợi dễ chịu, Thạch Vạn Quân cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Nguyên bản, Thạch Vạn Quân duy nhất danh giới cuối cùng là Thạch Thanh Quân tuyệt đối không thể cho Dương Phong khi chắc phi. Nhưng mà, theo Tiêu Nguyệt Cầm Bắc Gả, Thạch Vạn Quân ở phương diện này mâu thuẫn cũng không giống trước đó mãnh liệt như vậy. Người ta lễ bộ thượng thư đích tôn nữ đều có thể làm chắc phi, ta cái này tả vệ đại tướng quân nữ nhi vì sao không có khả năng? Ngược lại là, hiện tại Thạch Vạn Quân còn có chút hối hận nữa nha. Bởi vì quận vương hậu cung biên chế, chính phi một người, chắc phi cũng là một người. Hiện tại, chính phi là Tư Đồ Thiến, chắc phi là Tiêu Nguyệt Cầm, đều có biên chế. Nếu như Thạch Thanh Quân tái giá đi qua, chỉ có thể là thiết phi, chính ngũ phẩm. Cái này để Thạch Vạn Quân có chút khó chịu. Nói thật ra, Thạch Vạn Quân rất thưởng thức Dương Phong, hắn cũng nhìn ra Thạch Thanh Quân có chút vừa ý Dương Phong. Nhưng nếu như Thạch Vạn Quân hiện tại không hành động, một khi thiếp phi vị trí bị người chiếm, Thạch Thanh Quân liền rốt cuộc không có cơ hội. Bởi vì đối với quận vương mà nói, chính phi là vợ, chắc phi cũng là vợ. Thiếp phi mặc dù lấy thiếp làm tên, nhưng cũng là phi, cũng là vợ, tương đương với xuất phát từ thê thiếp ở giữa. Xuống chút nữa, đang tiếp bốn người, chính là chân chính thiếp. Đây chính là cái gọi là tam thê tứ thiếp. Nếu như Thạch Thanh Quân bỏ qua thiếp phi thân phận, vậy liền sẽ chân chính cùng Dương Phong vô duyên. Kỳ thật, Thạch Thanh Quân nếu là có thể làm thiếp phi, cũng là thật không tệ. Bởi vì Dương Phong cha Dương Khâm là thái tử, Dương Khâm chỉ cần kế vị, liền tất nhiên sẽ từ quận vương thăng làm thân vương. Thân vương chính phi vẫn là một người, nhưng chắc phi chính là hai người, thiếp phi chính thức trở thành thiếp thất tồn tại. Nói cách khác, Thạch Thanh Quân một khi có thể sẽ trở thành Dương Phong thiếp phi, ngày sau tất nhiên sẽ chuyển thành thứ hai chắc phi. Nếu như Thạch Thanh Quân lại bỏ lỡ cơ hội, vậy liền thật lại không có cơ hội. Đương nhiên, nếu như còn muốn một cái đại bất kính, Dương Phong làm hoàng đế, cơ hội vẫn phải có. Chính phi vị hoàng hậu, thứ nhất chắc phi chính là quý phi, thứ hai chắc phi tự nhiên là thục phi, thứ nhất thiếp phi là đức phi, thứ hai thiếp phi là hiền phi. Quý thuộc đức hiền mặc dù cũng có chia cao thấp, nhưng lại đều là tứ phu nhân hàng ngũ, đều thuộc về chính nhất phẩm. Thế nhưng là, nghĩ thì nghĩ, nhưng Dương Phong hiện tại chỉ là quận vương, chính phi cùng chắc phi bên ngoài, chỉ còn lại có một cái thiếp phi, Thạch Vạn Quân không thể không đối mặt hiện thực. Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân uống rượu, Thạch Thanh Quân cũng ở một bên buổi tiếp. Chỉ bất quá, Thạch Thanh Quân mỗi lần đều là lướt qua liền thôi, không giống Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân như thế, chén đến cạn rượu. Một canh giờ không đến, Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân liền đều uống xong một cân nửa còn nhiều hơn. Dương Phong cũng là thanh tỉnh, nhưng Thạch Vạn Quân đầu lưỡi liền đã lớn, con mắt cũng có chút đăm đăm. Điện, điện hạ, già, lao thần lại, mời ngươi một chén nữa. Thạch Thanh Quân thấy thế, nhíu đôi mi thanh tú, cha, ngươi đã uống nhiều quá, chớ có uống nữa. Thạch Vạn Quân khoát tay chặn lại, hắc hắc cười láo linh nói, Thanh Quân, ngươi hiểu cái gì? Vi phụ rượu, tiểu lượng, đại sở quốc khó tìm đối với, đối thủ, làm sao có thể uống? Uống nhiều. Điện, điện hạ, lao thần kính ngươi chén này, là bởi vì Thanh Quân chi, nguyên cớ, Thanh Quân tử. Thoàn quân chi tâm lâu. Lâu vậy, làm sao già? Lao thần cổ hủ, một chưa. Chưa từng đáp ứng, khiến cho Thanh. Thanh Quân đối với Lao thần có phần. Rất có bất mãn. Lần này, Thanh Quân lưu. Để thư lại lên phía Bắc Yến Châu, già. Lao thần vốn cho rằng, Thanh Quân chỉ là bực bội, đến Yến Châu đằng sau, tất nhiên sẽ biết. Biết khó mà lui. Ai nghĩ đến, điện hạ có. Có này kỳ chiêu, làm một cái nữ. Nữ binh doanh, còn có Yến Châu nữ vệ, Lao thần bất ngờ cũng. Già. Lão thần cũng nghĩ minh bạch, nếu Thanh Quân ưa thích, lão thần gì? Làm gì cưỡng cầu, đến mức cha. Cha con không hòa thuận. Về sau, Thanh Quân chính là điện. Điện hạ nữ. Nữ nhân, bên cạnh. Chắc phi không được, thiếp phi cũng có thể, còn xin điện hạ thay mặt. Thay mặt lão thần cực kỳ chiếu. Chiếu cố. Nói đi, Thạch Vạn Quân chén rượu trong tay nghiêng một cái, rơi trên mặt đất, sau đó hắn cũng trực tiếp liền nằm nhoài trên bàn trà, say rượu. Thạch Vạn Quân là say rượu, nhưng hắn mới vừa nói câu nói sau cùng, lại là đã rơi xuống đất. Dương Phong cùng Thạch Thanh Quân đều nghe được rõ ràng. Thanh Quân chính là điện hạ nữ nhân. Chắc phi không được, thiếp phi cũng có thể. Thạch Thanh Quân mặc dù là tùy tiện nam nhi tính cách, nhưng ở câu nói này trước mặt, vẫn là náo loạn một cái mặt đỏ thẫm. Nguyên bản cực lực phản đối nàng Thoàn Quân, tại Yến Châu còn muốn khuyên nàng trở về, bây giờ lại đột nhiên có dạng này tương phản chuyển biến, quả thực là vượt quá Thạch Thanh Quân ngoài ý liệu. Thạch Vạn Quân say ngã, Thạch Thanh Quân chính là đâu ra, không có khả năng giả câm. Thạch Thanh Quân đứng dậy, hướng Dương Phong chắp tay nói, gia phụ không thắng tự lực, say sau hầu ngôn loạn ngữ, còn xin điện hạ chớ trách. Dương Phong cũng đứng dậy, cười ha ha, ha ha, bản vương dã không nghĩ tới, Thạch tướng quân đối với Yến rượu không chịu được như thế, không sao, không sao. Sắp trời đã tối, Thạch tướng quân cũng đã say rượu, bản vương liền không còn thêm phiền, xin cáo từ trước. Thanh quân chớ có quên, sáng sớm ngày mai, bắt thành môn hội hợp. Thạch Thanh Quân vội vàng nói, mặt tướng đưa điện hạ xuất phủ. Đã có Thạch Vạn Quân thân vệ tới, đem hắn mang lấy, chuẩn bị đưa hắn về hậu trạch. Dương Phong nhẹ gật đầu, cũng tốt. Có lẽ là bởi vì Thạch Vạn Quân câu nói mới vừa rồi kia nguyên nhân, từ phòng khách đến phủ môn khẩu, Dương Phong cùng Thạch Thanh Quân đều không có mở miệng. Thẳng đến phủ môn khẩu, Dương Phong mới hỏi, Thanh Quân, có thể hay không đem lời nhắn mang cho sở mọi người? Thạch Thanh Quân nhẹ gật đầu, đã đưa đến. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, đã đến phủ môn khẩu, Thanh Quân ngươi dừng bước đi, đêm nay cực kỳ chiếu cố lệnh tôn. Thạch Thanh Quân chắp tay nói, điện hạ đi tốt. Nhìn qua Dương Phong mang theo Yến Nhất cùng Yến Nhị xuất phủ mà đi, Thạch Thanh Quân cũng có chút thở dài một hơi, quay người hướng vào phía trong viện đi đến. Đêm nay là Thạch Vạn Quân mời Dương Phong đến trong phủ uống rượu. Dương Phong đi vào đằng sau, liền cho Thạch Thanh Quân phân phó một việc, để nàng phái người đi La Hồng Lâu, cho Sở Hồng Tuệ mang mấy câu. Sở Hồng Tuệ như muốn thoát ly La Hồng Lâu, thoát khỏi nô tịch, cùng ngày sau tiếp khách vận mệnh, Dương Phong có biện pháp. Sở Hồng Tuệ chỉ có một đêm thời gian cân nhắc, nếu là tin được Dương Phong, ngày mai sắc trời phương sáng thời điểm, có thể đến Bắc Thành môn chỗ gặp gỡ, Dương Phong có thể mang nàng rời đi Lạc Dương, lên phía Bắc Kiến Châu. Như Sở Hồng Tuệ không đồng ý, việc này liền quyền đương chưa bao giờ phát sinh qua. Chương 333, các nàng có thể làm được, ta cũng giống vậy. Chương 333, các nàng có thể làm được, ta cũng giống vậy. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai, sắc trời tảng sáng, Bắc Thành môn liền đã rất náo nhiệt. Trừ Dương Phong, Vân Mị Nhi, A Y Liên A, cùng Thạch Thanh Quân dưới trướng nữ binh bên ngoài, còn nhiều thêm một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa là Lương Hồng Ngọc cùng nàng tiếp thân tỷ nữ Liêu Nhi. Ngoài ra, nữ binh trong doanh cũng nhiều hai cái khuôn mặt xa lạ, chính là Sở Hồng Tuệ cùng nàng tiếp thân tỷ nữ Liên Nhi. Sở Hồng Tuệ suy nghĩ, cũng không có bao lâu thời gian, chỉ là một canh giờ không đến. Liên Nhi suy nghĩ, càng chỉ là thời gian một nén nhang. Nữ binh doanh cố nhiên gian khổ, có lẽ còn có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày buổi tiếp khác biệt nam nhân đi ngủ. Dương Phong nhìn thấy Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi, cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Nếu như Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi không đến, chứng minh hai nữ nhân này liền nên một mực tại Thanh Lâu sinh hoạt, không đáng đồng tình cùng cứu vớt. Nhìn xem người đã đến đông đủ, cửa thành cũng đã mở ra, Dương Phong quát, truyền lệnh, lập tức lên phía bắc, trở về Yên Châu. Sau đó, Dương Phong lại đi tới Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi trước mặt, nhàn nhạt hỏi, người hai người kỹ thuật như thế nào? Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi mặc dù cũng cưỡi ngựa, nhưng Dương Phong phát hiện các nàng nắm dây cương tay, cùng hai chân đều đang run rẩy, thân thể cũng là trước sau lắc lư không chỉ. Sở Hồng Tuệ cắn răng nói, vừa rồi Thạch tướng quân đã chỉ điểm qua mặt tướng hai người, miết cương có thể cưỡi. Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương phân ra Yến Châu 12 vệ, ven đường bảo hộ các ngươi bốn người an nguy. Hai người các ngươi nếu là ăn không được khổ, liền có thể cùng Lương đại gia cùng Liễu Nhi cùng một chỗ cưỡi xe ngựa. Bản vương Yến Châu còn có chuyện quan trọng, chỉ cần dẫn đầu những người còn lại đi đầu trở về. Sở Hồng Tuệ chắp tay nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng hai người có thể chịu được được. Mặt tướng hai người nếu lựa chọn toàn quân, tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tốt. Dương Phong gật đầu tán thành, cho Yến Châu 18 vệ một trận phân phó, lưu lại 12 người ven đường hộ tống các nàng bốn cái. Bắc Thành môn ngoại, Dương Phong mang theo Yến Châu 6 vệ, Vân Mị Nhi, A Y Liên Na cùng nữ binh doanh phóng ngựa lên phía bắc, nhấc lên một mảnh khói bụi. Sở Hồng Tuệ nhìn qua càng ngày càng xa điểm đen, quay đầu đối với Liên Nhi nói, Liên Nhi, các nàng có thể có như thế kỹ thuật, người ta cũng có thể. Liên Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, cô nương nói đúng, nô tỳ nhất định khổ luyện kỹ thuật cùng võ nghệ, tuyệt sẽ không cho cô nương mất mặt. Sở Hồng Tuệ cười nói, tại La Hồng Lâu, người ta chính và phụ có khác. Dưới mắt, người ta cùng tồn tại Yến Châu nữ binh doanh, cũng không chia cao thấp, cô nương hai chữ quyết không thể lại hô. Liên Nhi cười nói, tốt, từ hôm nay trở đi, ta gọi ngươi Hồng Tuệ tỷ tỷ. Lúc này, Yến Nhất dục ngựa đi vào, vừa cười vừa nói, hai vị, có bền lòng, còn phải trả chư tại thực tiễn, cũng chính là có thể chịu được cực khổ. Điện hạ bên người có một tỷ tỷ, chính là trước tuần Sủng Phi, tên là Vân Mị Nhi, chắc hẳn hai người các ngươi có chỗ nghe thấy đi. Sở Hồng Tuệ nhẹ gật đầu, mặt tướng nghe nói qua, Vân Mị Nhi chính là điện hạ trước mặt được sủng ái nhất nữ nhân. Điện hạ xuất chinh thời điểm, cũng sẽ đem nó mang theo trên người. Yến Nhất nhẹ gật đầu, Vân tướng quân như thế nào được sủng ái, bản tướng không tiện nhiều lời. Ngày xưa, Vân tướng quân biết được trước cuối tuần đế ưa thích thuật cưỡi ngựa, liền khổ luyện cưỡi kỹ, ngã không biết bao nhiêu lần. Có một lần, Vân tướng quân quẳng đoạn cánh tay trái, tính dưỡng nguyệt dư đằng sau, liền tiếp theo khổ luyện kỹ thuật. Bây giờ, ta Yến Châu kỵ binh tuy có mười mấy vạn, nhưng lại không một người có thể tại kỹ thuật phương diện siêu việt Vân tướng quân, cho dù là tại hung nô lớn lên luật chỉ hải tướng quân. Này thứ nhất cũng. Về sau, Vân tướng quân bị hoàng hậu nương nương ban thưởng cho điện hạ. Vân tướng quân là lấy điện hạ niềm vui, là có thể một mực hầu ở điện hạ bên người, liền khổ luyện võ nghệ, tiến cảnh cực nhanh. Bây giờ, cho dù là bản tướng, muốn đánh bại Vân tướng quân, toàn lực ứng phó cũng cần 30 chiêu có hơn. Này thứ hai cũng. Lại nói Thạch tướng quân Yến Châu nữ binh doanh, còn có Vân tướng quân Yến Châu nữ vệ. Các nàng nhập quân trước đó, so với các ngươi mạnh không được quá nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn nguyệt dư thời gian, cũng đã thoát thai hoàn cốt, có sát phạt chi lực. Này thứ ba cũng. Nói xong, Yến Nhất liền không lại nói, dùng ngựa rời đi. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi liếc nhau, thầm nghĩ, đều là nữ nhân, các nàng có thể làm được, ta cũng giống vậy. Muốn triệt để thoát khỏi nô tịch, nhất định phải có thể tại Yến Châu nữ binh trong doanh đặt chân. Không phải vậy, một khi bị thôi ra mật thám phát hiện, cũng chỉ có thể lại bị điều về Trường An, khốn tại La Hồng Lâu một đời một thế. Dọc theo con đường này, chẳng những là luyện tập kỹ thuật cơ hội, cũng là hướng Yến Nhất bọn người thỉnh giáo võ nghệ cơ hội. Dương Phong một nhóm, ra roi thúc ngựa, đi trước một chuyến Vân Thành. Mặc dù Vân Châu quan viên phần lớn xuống ngựa, Vân Thành tựa hồ trở thành một tòa không đầu chi thành. Nhưng là, vận thành bách tính không có thế gia môn phiệt tức hiếp, sinh hoạt ngược lại so muốn hạnh phúc nhiều. Dương Phong đám người đi tới, lần nữa tại Vân Thành nhấc lên một trận hỗn động, dân chúng nhao nhao quỳ gối hai bên đường, dập đầu tạ ơn. Dương Phong tin tưởng, các loại Vân Thành sự tình chuyển khắp toàn bộ Vân Châu, các loại Vân Châu lần nữa lâm vào thế gia môn phiệt khống chế, Vân Châu bách tính bắc rời Yến Châu chi thế, liền không thể cản trở. Sau này Yến Châu, gấp nhất yếu chính là nhân khẩu. Có nhân khẩu, liền có lương thảo, liền có nguồn mộ lính, làm phiên lực, liền có thu thuế. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong bọn người rời đi Vân Thành, tiếp tục khoái mã lên phía bắc, trước khi mặt trời lặn chạy về kế thành Yến quận vương phủ. Trên đường, Dương Phong liền nhận được tin tức, biết được Lâm Mục Hãn, Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam đi vào, đây cũng là Dương Phong khoái mã chạy về Yến Châu nguyên nhân một trong. Duy nhân vụng trộm đến Yến Châu, đến kế thành, có chút ý tứ a Dương Phong vào phủ, Lưu Cẩu Nhi lập tức liền tiến lên đón, điện hạ trở về. Cẩu Nhi, Duy bộ quý khách thế nào? Lưu Cẩu Nhi cười hồi đáp, dựa theo gia cắt tiên sinh phân phó, Lâm trưởng lão ba người ở tại trong phủ, cái kia bốn cái Duy bộ hộ vệ ở tại bên ngoài phủ, bọn hắn cũng không có bất cứ ý kiến gì. Mấy ngày nay đến, Lâm trưởng lão ba người quả nhiên rất quý củ, cũng không có ra tiểu việc kia. Chỉ là, bọn hắn đã từng hai lần hướng đưa cơm hạ nhân tìm hiểu tin tức, hỏi điện hạ lúc nào trở về. Hôm nay, vị kia Hoắc Vũ Sam cô nương còn hỏi đây. Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương một đường phong trần, đi trước tắm rửa một phen, thay quần áo khác. Cẩu Nhi ngươi đi thông chi ba người bọn họ, nói bản vương đêm nay trong phủ chuẩn bị tiệc rượu, vì bọn họ bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách. Lâm Mục Hãn ba người đến kế thành, đã ngày thứ bảy rồi. Lưu Cẩu Nhi âm thầm buồn cười, lên tiếng, vội vàng đi thông chi người, cùng chuẩn bị tiệc rượu. Dương Phong trở lại hậu viện, tại Tang Lộc Nhi phục thị bên dưới, thư thư phục phục tắm một cái tắm nước nóng. Trước mắt, thị tẩm chư nữ bên trong, nếu như dựa theo độ hài lòng, để Dương Phong sắp xếp cái thứ tự lời nói, Vân Mị Nhi nhất định là vị thứ nhất. Thứ yếu là Đỗ Thị, sau đó là Tang Lộc Nhi, lần nữa là A Y Yena, cuối cùng mới là Xuân Phấn. Tang Lộc Nhi cùng A Y Yena mặc dù đều là hung nô nhân, mặc dù đã từng đều là Dương Phong tù binh, nhưng Tang Lộc Nhi tính cách muốn so A Y Yena hoặc bắt sáng sủa một chút, cho nên càng đến Dương Phong yêu thích. Xuân Phấn là cái thứ nhất thị tẩm Dương Phong, lại bởi vì thiện đố tính cách mà xếp tại vị cuối cùng, cũng coi là một loại bi ai đi. Chương 334, vì sao ta duy bộ không được A chương 334, vì sao ta duy bộ không được A sắc trời đã triệt để đen lại. Tiến quận vương phủ trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng. Lâm Mục Hãn ba người sớm liền đến nơi này chờ, thấp thỏm trong lòng không thôi. Rốt cục liền muốn có thể nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Tiến quận vương. Bắc cảnh vị trí địa lý, Tiến Châu mặt phía bắc liên tiếp Hung Nô Thảo Nguyên, Hung Nô Thảo Nguyên phía tây chính là Duy Bộ. Đã từng, không ai bị nổi lớn Hung Nô, cùng đông nam tây bắc nước láng giềng tất cả đều giao thủ qua, tự nhiên không thể thiếu Duy Nhân. Hung Nô thiết kỵ có bao nhiêu lợi hại, Duy Nhân đương nhiên là rõ ràng nhất, bởi vì Duy Nhân không có thành trì ỷ lại, giao đấu Hung Nô thiết kỵ chỉ có thể là chọi cứng. Nhưng là, hung hãn hung ác như thế Hung Nô thiết kỵ vậy mà thua ở Yến Châu chi thủ, thua ở vị này đến quận vương chi thủ. Cho nên từ nội tâm chỗ sâu, Lâm Mục Hãn đối với vị này trong truyền thuyết Yến quận vương có như vậy một tia lòng kính sợ. Nhất là nhìn qua cái này xuyên tới xuyên lui, bưng thức ăn bưng rượu, vậy mà không phải tỷ nữ mà là một đám nữ binh, khiến cho ba người càng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì Lâm Mục Hãn ba người mấy ngày nay là bị giam lỏng tại Yến quận vương phủ ngoại viện, mà Yến Châu nữ vệ phòng thủ chính là nội viện, là lấy song phương cũng không có đối mặt qua. Không có cách nào, ai bảo Yến quận vương phủ tỷ nữ không nhiều đâu. Yến quận vương phủ tỷ nữ có Vân Mị Nhi, Đỗ Thị, Cao Đông Nhi bắt nữ, còn có cái kia tám cái vũ cơ, cùng Tiêu Nguyện cầm thiếp thân tỷ nữ Thủy Châu. Trước kia còn có Tang Lộc Nhi cùng A Y Thiền A, hiện tại hai người bọn họ đã bị Dương Phong Phong làm đằng thiếp. Còn có chính là Cao Sổ Phượng thiếp thân tỷ nữ Bơm Bướm, Gia Cát Thanh Phượng thiếp thân tỷ nữ Tình Nhi. Chỉ bất quá, Dương Phong là lấy kiếm tiền làm mục đích, đem Yến quận vương phủ tỷ nữ cơ hồ tất cả đều phái đi ra, tại tài tử lâu cùng anh hùng lâu, hoặc là khiêu vũ, hoặc là chuyển đồ ăn. Cho nên mỗi ngày cơm trưa cùng cơm tối thời gian, Yến quận vương phủ ngược lại là nhất vắng vẻ, lưu thủ tỷ nữ chỉ có Đỗ Thị cùng Thủy Châu. Vân Mị Nhi mặc dù không cần đi tài tử lâu cùng anh hùng lâu, nhưng nàng là Yến Châu nữ vệ thống lĩnh, không phải luyện võ, chính là tuần tra ban đêm, cũng là rất bận rộn. Đến mức đêm nay dạ yến, không có tỷ nữ có thể dùng, Dương Phong liền để Vân Mị Nhi từ Yến Châu nữ vệ chúng tuyển mấy người tới hỗ trợ, giao cho Đỗ Thị chỉ huy. Vân Mị Nhi thông minh à, cố ý tuyển Yến Châu nữ vệ bên trong xinh đẹp nhất tám cái, giúp Dương Phong mạo xưng một chút Yến quận vương phủ mặt mũi. Dung mạo xinh đẹp, một thân dung trang, tuyệt đối hiên ngang anh tư, nhất thời liền để Hoắc Vũ Sam trong lòng ngứa một chút. Hoắc Vũ Sam thầm nghĩ, Yến Châu có thể có nữ binh, vì sao ta duy bộ không được ca ân, trở về đi đằng sau, ta cũng muốn tổ kiến một chi nữ binh. Thì rượu bên trên đến không sai biệt lắm thời điểm, Dương Phong mới khoan thai tới chậm. Dương Phong không phải mình tới, còn đem Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đều mang tới, biểu hiện đối với Lâm Mục Hãn ba người tôn trọng. Lâm Mục Hãn ba người rốt cục gặp Dương Phong hình dáng, đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới, vị này quát tháo Hung Nô Thảo Nguyên, diệt Tây Hung Nô, đánh cho Đông Hung Nô khuất phục Yến quận vương điện hạ, vậy mà như vậy tuổi trẻ, lại như thế anh tuấn. Đồng dạng, Dương Phong sau lưng hai vị Yến quận vương phi, vậy mà như thế mỹ mạo, tuyệt không tại Hoắc Vũ Sam phía dưới. Lâm Mục Hãn ba người chỉ là phát một chút đốc, liền đội vàng đứng dậy, chắp tay nói, Lâm Mục Hãn hách tháp, Hoắc Vũ Sam gặp qua Yến quận vương điện hạ, gặp qua hai vị Yến quận vương phi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, ba vị quý khách không cần đa lễ, ngồi đi. Đa tạ Yến quận vương điện hạ. Lâm Mục Hãn ba người lên tiếng, nhưng lại nào dám ngồi trước, mà là các loại Dương Phong ba người phân biệt ngồi xuống đằng sau, bọn hắn mới lại tòa hạ. Son Phấn ngồi tại Tư Đồ Thiến bên người, Thụy Châu ngồi tại Tiêu Nguyệt Cầm bên người, Dương Phong bên người thì là Đỗ Thị. Dương Phong bên này, trừ bọn hắn ba miệng con bên ngoài, còn có Gia Cát Tiên cùng Vân Mị Nhi. Bởi vì Lâm Mục Hán ba người là vụ trộm đến Yên Châu, cũng không có đánh lấy duy bộ sứ giả thân phận, Dương Phong đương nhiên sẽ không đem thứ xử, biệt giá bọn người gọi qua. Tiệc rượu bắt đầu. Dương Phong ánh mắt từ Lâm Mục Hán ba người trên mặt đảo qua, cười nhạt một tiếng, ba vị quý khách từ duy bộ đường xa mà đến, bản vương vốn hẳn nên cực kỳ khoản đãi. Làm sao? Lạc Dương có việc, bản vương tiến về xử lý, chỉ hoãn mấy ngày, đến mức lãnh đạm ba vị quý khách, còn xin hài hàm. Lâm Mục Hán là trên mặt nổi ba người đứng đầu, lập tức chắp tay nói, "Yến quận vương điện hạ khách khí. Chúng ta không nhanh mà tới, có chút đường đột, điện hạ không có trách cứ, đã lộ ra rộng lượng, chúng ta chỉ có vô cùng cảm kích." Dương Phong cười ha ha, mở yến trước đó, cho bản vương trước giới thiệu một phen. "Yến quận vương phủ chính phi Tư Đồ Thiến. Chúng ta gặp qua Tư Đồ vương phi. Yến quận vương phủ chắc phi Tiêu Nguyệt Cầm. Chúng ta gặp qua Tiêu vương phi. Yến quận vương phủ quân cơ tư trực ra các tiền, chắc hẳn các ngươi đã nhận biết, bản vương liền không lại giới thiệu. Cuối cùng vị này là Yến Châu nữ vệ thống lĩnh Vân Mị Nhi, cũng là bản vương thị tỷ một trong." Lâm Mục Hán ba người thầm giật mình, vội vàng chắp tay, "Chúng ta gặp qua Vân tướng quân." Nhưng mà, tại Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm phía dưới, bọn hắn những người này trên chỗ ngồi, còn có hai cái bàn trà, lại là trống không. Đúng lúc này, A Iliana cùng Tang Lộc Nhi cùng đi tiến đến. Dương Phong vừa cười vừa nói, "Các nàng hai người, từng được vinh dự hung nô song thủ, bên trái gọi A Iliana, bên phải gọi Tang Lộc Nhi, bây giờ tất cả đều là bản vương đăng tiếp." Lâm Mục Hán ba người lần nữa hành lễ, "Chúng ta gặp qua hai vị phu nhân." Dương Phong còn nói thêm, "A Iliana cùng Tang Lộc Nhi, cũng đều còn có một cái thân phận, là Yến Châu nữ vệ phó thống lĩnh." Lâm Mục Hán ba người mắt trợn trắng, trong lòng đều muốn, vị này đến quận vương điện hạ, thật đúng là một cái quái nhân a, không theo lẽ thường ra bài. A Iliana cùng Tang Lộc Nhi là đăng tiếp, địa vị muốn so Vân Mị Nhi cái này thị tỷ cao, có thể Yến Châu nữ vệ thống lĩnh lại là Vân Mị Nhi, hai nàng chỉ là khuất tại phó thống lĩnh chức vụ. Mà lại, Lâm Mục Hán ba nữ lại thấy rõ ràng, Dương Phong dạng này lúc giới thiệu, A Iliana cùng Tang Lộc Nhi trên khuôn mặt cũng không một chút bất mãn chi sắc. Ngược lại là Hoắc Vũ Sam, tâm tư kín đáo, đầu óc linh hoạt, lập tức liền có chính mình suy đoán. A Iliana cùng Tang Lộc Nhi trước kia là hung nô song thủ, một cái là hầu ngay cả Thiển Vu Son Phấn, một cái là hung nô đệ nhất mãnh tướng muội muội, địa vị tự nhiên là cực cao. Nhưng bây giờ, các nàng chỉ là Dương Phong đăng tiếp, ở trong quân vị trí lại còn muốn tại một cái thị tỷ phía dưới. Dương Phong cố ý làm như vậy, là muốn cho người trong thiên hạ biết, thần phục Yến Châu mới là duy nhất sinh lộ. Đương nhiên, đây chỉ là Hoắc Vũ Sam suy đoán, là ở vào trên lập trường đối địch một loại phòng bị ý thức tạo thành, coi là tự cho là thông minh đi. Mà Dương Phong an bài như vậy, thật đúng là không có ý khác. Bởi vì tại Dương Phong trong lòng, Vân Mị Nhi cùng Đỗ Thị hai cái này thị tỷ địa vị, thậm chí so ba cái đẳng tiếp địa vị còn cao hơn một chút. Chỉ bất quá đâu, Dương Phong vì để tránh cho Vân Mị Nhi lại dẫm vào trước thời chu vết xe đổ, không có ý định tăng lên Vân Mị Nhi bên ngoài địa vị. Nhưng là, Dương Phong đối với Vân Mị Nhi cùng Đỗ Thị sủng ái, muốn tại Son Phấn ba người phía trên. Đương nhiên, Yến quận vương phủ bên trong, đẳng tiếp cùng thị tỷ chân chính địa vị, cũng không phải là Hoắc Vũ Sam người ngoài này có thể biết giải. Không phải vậy, Hoắc Vũ Sam liền sẽ không có cương mới suy đoán kia. Chương 335, Dạ Yến chương 335, Dạ Yến Dương Phong bên này người giới thiệu xong, sau đó liền nên là duy bộ ba người. Dương Phong cười nói, "Gia Cát Tiên, ba vị quý khách mới tới thời điểm, là ngươi phụ trách tiếp đãi, liền do ngươi đến giới thiệu một chút ba vị khách quý thân phận đi." Gia Cát Tiên lên tiếng, đứng dậy, cười chắp tay nói, "Điện hạ, hai vị vương phi, hai vị phu nhân, Vân tướng quân." Vị này là duy bộ Lâm Mục Hán trưởng lão, chính là duy bộ nhất người kiến thức rộng rãi, đối với các quốc gia địa hình, phong tục nhân tình chờ chút, đều là rõ như lòng bàn tay. Lâm Mục Hán liên xưng không dám. Vị này Hách Tháp công tử, chính là duy bộ Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh trưởng tử, cũng là duy bộ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Hách Tháp mặt có đắc ý sắc, ngoài miệng lại là một phen kiêm hư. Vị này Vũ Sam công chúa, là duy bộ Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh trưởng nữ, tên là Hoắc Vũ Sam, chẳng những mỹ mạo vô song, càng là duy bộ thứ nhất trí giả. Mà lại, Vũ Sam công chúa văn võ song toàn, nó võ nghệ so Hách Tháp công tử cũng là không thua bao nhiêu. Hoắc Vũ Sam khiêm tốn nói, ra các đại nhân quá khen, Vũ Sam võ nghệ so với đại minh, chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng nhắc tới. Gia Cát Tiên cười nói, Vũ Sam công chúa quá khiêm tốn. Nói xong, Gia Cát Tiên liền chắp tay, ngồi xuống. Dương Phong vừa cười vừa nói, "Đến, chúng ta cùng một chỗ nâng chén, hoan nên duy bộ khách quý đi vào, bản vương uống trước rồi nói." Đa tạ điện hạ. Lâm Mục Hán ba người nhìn xem Dương Phong uống rượu trong chén, lúc này mới cũng là uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, uống qua chén rượu này đằng sau, Lâm Mục Hán ba người đều là một trận kinh ngạc, cùng một chỗ nhìn qua cái ly trong tay. Rượu này, tựa hồ cùng duy bộ rượu ngon rất không giống mới. Tại cổ đại, cất rượu kỹ thuật, đó là càng đi Bắc Việt là tiên tiến. Bởi vì phương Bắc mùa đông rất lạnh, uống rượu có thể chống lạnh, khiến cho càng đi Bắc, rượu số độ càng cao. Duy bộ vị trí địa lý, cơ hồ cùng hung nô song song, vị độ muốn tại Yến Châu chi Bắc. Cho nên, Yến Châu rượu so với duy bộ rượu, so với hung nô rượu, là xa xa không bằng. Đến mức, Yến Châu rượu tại duy bộ cùng hung nô đều là bán không được, về sau cũng không có Yến Thương hội mang theo Yến rượu đi mấy cái này địa phương tìm không thoải mái. Nhưng mới rồi trong chén này rượu, muốn so duy bộ rượu rõ ràng số độ cao hơn rất nhiều. Mà lại, không đơn thuần là số độ cao, rõ ràng độ cũng càng cao, cảm giác cũng tốt bên trên rất nhiều, càng là không có như vậy cay đứt hầu. Một câu hình dung, rượu này so duy bộ rượu cao hơn ra thật nhiều cái cấp bậc. Dương Phong đem ba người biểu lộ thu hết vào mắt, mỉm cười, cho ba vị quý khách giới thiệu sơ lược một chút, hôm nay dạ yến dùng rượu, chính là bản vương tự mình sản xuất mùi hương đậm đặc yến trong rượu một loại, 46 độ. Mùi hương đậm đặc, 46 độ. Lâm Mục Hàn ba người đều là lần đầu tiên nghe được kỳ quái như thế từ tổ, nhất thời liền như là như lọt vào trong sương mù. Dương Phong cười nói, ba vị quý khách chắc hẳn đã sớm hiếu kỳ, vì sao mỗi người các ngươi trên bàn trà đều có 5 thanh bầu rượu, 5 cái chén rượu đi. Xác thực, cho tới bây giờ đến đằng sau, ngồi xuống, Lâm Mục Hàn ba người liền phát hiện, 5 thanh bầu rượu, 5 cái chén rượu, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này chiêu đãi khách nhân đây này. Bầu rượu không lớn, chén rượu cũng nhỏ. Mà duy bộ rượu đâu, mặc dù số độ so trước kia yến rượu cao hơn, nhưng cũng là rượu đục bên trong một loại, dùng chén lớn uống cũng là không có vấn đề. Ba người không hiểu, cũng không dám hỏi, sợ mất mặt mũi. Chỉ bất quá, tại Dương Phong còn chưa tới đến trước đó, ba người cũng thấp giọng thảo luận một chút, xác thực không có bất kỳ kết quả gì. Dương Phong cười nói, xin mời ba vị quý khách trước xúc miệng, sau đó lại nhấm nháp bên tay trái thứ hai bầu rượu, mùi hương đậm đặc rượu 52 độ. 46 độ. 52 độ. Ba người hiếu kỳ cực kỳ, thế là liền uống một ngụm trà, xúc xúc miệng, sau đó cầm lấy thứ hai bầu rượu, đổ vào cái thứ hai trong chén rượu. Đến, ba vị quý khách, chúng ta cạn thêm chén nữa. Uống qua đằng sau, Lâm Mục Hán rõ ràng cảm giác được, rượu số độ càng đậm, mùi rượu cũng càng thêm thuần hậu, không khỏi đều là nhãn tình sáng lên. Dương Phong vừa cười vừa nói, ba vị quý khách, xin mời lại xúc miệng, sau đó đổi thứ ba bầu rượu, mùi hương đậm đặc rượu 60 độ. Các loại cái này 5 loại rượu tất cả đều thử uống, bản vương lại mời ba vị lời bình. 60 độ, quả nhiên càng đậm, nhưng vẫn không có cay đét hầu tình huống xuất hiện. Dương Phong vừa cười vừa nói, ba vị quý khách, tiếp xuống hai ấm, liền không còn là mùi hương đậm đặc rượu, mà là tương hương kiểu, hương vị khác biệt rất lớn. Bản vương đề nghị, ba vị quý khách nhiều xúc miệng mấy lần, sau đó ăn mấy ngụm đồ ăn, cuối cùng lại đánh giá tương hương kiểu, xin mời. Mùi hương đậm đặc rượu, tương hương kiểu. Lâm Mục Hán trong lòng ba người ngứa một chút, nhưng lại chỉ có thể kiềm chế, miễn cho thất lễ. Thấu miệng đằng sau, Lâm Mục Hán ba người liền bắt đầu gấp thức ăn ăn. Ăn một miếng, ba người con mắt lập tức liền thẳng. Ăn ngon, thật sự là ăn ngon, cái này giống như chỉ là bình thường rau quả, làm sao hương vị như thế tươi đẹp đâu. Mỗi người trên bàn trà đều là 6 cái đồ ăn, 3 món mặn 3 món chay. Sau đó, Lâm Mục Hán ba người lại nếm nếm món ăn mặn, cũng là cực kỳ ăn ngon. Có thể nói như vậy, duy bộ những cái kia món ăn cùng trước mắt cái này 6 món ăn đĩa so sánh, sách dày cũng không xứng. Chẳng lẽ nói, Tiến Châu món ăn chất lượng, vậy mà đã phát triển đến như thế để cho người ta kinh ngạc trình độ sao? Lâm Mục Hán ba người vừa cẩn thận quan sát mọi người một cái biểu lộ, phát hiện bọn hắn tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào, đủ thấy bình thường là có thể thường xuyên ăn vào loại này tươi đẹp thức ăn. Lâm Mục Hán ba người nhìn chăm chú một chút, trong lòng đều muốn, xem ra ta duy bộ bế quan tự thủ, không phải kế lâu dài cũng. Ăn vài miếng đồ ăn đằng sau, Dương Phong vừa cười vừa nói, ba vị quý khách, sau đó xin mời nhấm nháp thứ tư bầu rượu, tương hương tiểu lật tương. Lật tương, lại là một cái có chút tên kỳ cục. Lâm Mục Hán ba người âm thầm nói thầm lấy, cùng một chỗ cầm lấy cái thứ tư bầu rượu, rót một chén. Quả nhiên, rượu mới ra ấm, ba người đã nghe đến, một cỗ bọn hắn chưa từng có ngửi được qua mùi rượu, cùng vừa rồi mùi hương đậm đặc rượu hoàn toàn khác biệt phong cách. Dương Phong cười nói, ba vị quý khách, xin mời. Lâm Mục Hán ba người uống xong chén rượu này, cửa vào cảm giác, cùng vào bụng cảm giác, xác thực có một phong vị khác. Hách Tháp nhịn không được hỏi, xin hỏi điện hạ, những rượu này là người phương nào sản xuất? Gia Cát Tiên trả lời, vừa cười vừa nói, đều là xuất từ điện hạ chi thủ cũng. Lâm Mục Hán ba người nghe vậy giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn qua Dương Phong. Không nghĩ tới, Tiến Châu ba chủ vậy mà tinh thông cất rượu chi đạo. Dương Phong vừa cười vừa nói, cất rượu, tiểu đạo cũng, di tỉnh tự tiêu khiển mà thôi. Ba vị quý khách đường xa mà đến, bản vương không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa. Đợi ba vị quý khách thời điểm rời đi, cái này 5 loại rượu, mỗi người mỗi loại 4 đàn dâng tặng. Mặt khác, bản vương lại cho mỗi loại 20 đàn cho Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh, lấy đó ta Yến Châu cùng duy bộ giao hảo chi ý. Gia Cát Tiên vừa cười vừa nói, tại hạ giải thích một câu, mỗi đàn 100 cân. Mỗi đàn 100 cân. Lâm Mục Hán ba người lần nữa liếc nhau, thầm nghĩ, vị này đến quận vương điện hạ, sát thực đại khí. Ba người cùng một chỗ chắp tay nói chuyện, chúng ta đa tạ điện hạ. Hoắc Vũ Sam còn nói thêm, Vũ Sam cũng thay thủ lĩnh cảm ơn điện hạ. Dương Phong cười nói, ngoài ra, bản vương lại phát minh một loại nữ hài tử ưa đồ vật, tên là nước hoa, thích hợp thay mặt hương liệu. Thiến Nhi, các loại yến hội kết thúc, ngươi thay bản vương đưa một chút cho Vũ Sam công chúa. Tư Đồ Ảnh lập tức lên tiếng, thần thiếp tuân mệnh. Chương 336, vạch mặt chương 336, vạch mặt cuối cùng một bầu rượu, gọi là nát tương, càng làm cho Lâm Mục Hán ba người giật mình. Rất hiển nhiên, nát tương cấp bậc muốn so lật tương mạnh hơn nhiều. Sau đó, Lâm Mục Hán ba người lại nghe Dương Phong giới thiệu, còn có một loại tương hướng hữu, gọi là không tương, chính là tương rượu chi vương. Chỉ tiếc chính là, sản xuất khôn tương chỉ cần gần 5 năm chi công, Yến Châu tạm thời cũng không có thành rượu, chỉ cần lại đợi thêm không sai biệt lắm 4 năm rưỡi thời gian. Đánh giá kết thúc, chủ đề tự nhiên là nên chuyển tới đề tài chính. Dương Phong hỏi, bản vương nghe nói, ba vị quý khách cửa thành bị ngăn trở thời điểm, từng giả mạo thổ cấp hồn sứ giả, muốn liên thủ ta Yến Châu, chu diệt duy bộ. Bản vương minh bạch, ba vị quý khách là không muốn bại lộ duy nhân thân phận, mới có này nói chuyện. Đêm nay, nơi đây đều là bản vương tâm phúc, ba vị có thể cáo chi bản vương, lần này đến Yến Châu ý gì đi? Lâm Mục Hán cùng Hách Tháp lập tức liền nhìn về hướng Hoắc Vũ Sam, người sau chắc tay, cơ hồ là không chút do dự, hồi đáp, gia phụ nghe nói, điện hạ đã từng bị duy nhân thích khách gây thương tích. Mặc dù điện hạ hồng phúc tề thiên, lại có cao thủ hộ vệ, coi là hữu kinh vô hiểm. Cái kia mua được duy nhân thích khách Tây Hung Nô Hâu ngay cả Thiền Vu cũng đã bỏ mình, nó bộ hạ con dân đều là đã đầu nhập vào điện hạ, việc này cũng coi là có một cái kết cục. Chỉ là thích khách dù sao cũng là duy nhân, tuy nói ám sát điện hạ cũng không phải là ta duy bộ chi ý, nhưng gia phụ vẫn là cảm thấy băn khoăn, lúc này mới mệnh ta ba người đến đây Yến Châu hướng điện hạ xin lỗi. Dương Phong cười hỏi, nếu như thế ba vị quý khách vì sao giả mạo tổ cấp hồn thân phận? Hoắc Vũ Sang cười nhạt một tiếng, điện hạ cũng biết ta duy bộ xưa nay bế quan tự thủ, gần như không cùng ngoại giới kết giao. Điện hạ mặc dù tại Yến Châu đại triển hoành đô, số bại hung nô, nhưng ta duy bộ chính là hậu chi hậu giác, gia phụ càng là không hiểu rõ điện hạ tính cách nhân phẩm, tự nhiên không dám mạo hiểm, liền mệnh ta ba người trước điều tra rõ ràng điện hạ đối với chuyện này thái độ độ, cho nên mới có thể mạo dụng thổ cấp hồn sứ giả thân phận, còn xin điện hạ thứ lỗi. Dương Phong không thể không bội phục, cái này Hoắc Vũ Sang mạch suy nghĩ rõ ràng, tâm tư kín đáo, một miệng lanh lợi, đúng là một nhân tài. Dương Phong vừa cười vừa nói, hiện tại không biết Vũ Sang công chúa nhận thức thế nào bản vương. Hoắc Vũ Sang hồi đáp, điện hạ lòng dạ rộng lớn, bình dị gần gũi, chính là Yến Châu minh chủ cũng, gia phụ quá lo lắng. Dương Phong ha ha cười nói, Vũ Sang công chúa, bản vương lấy thành đối đãi, lại không biết Vũ Sang công chúa vì sao không nói thật đâu. Hoắc Vũ Sang cảm thấy siết chặt, đội vàng trang mơ hồ, xin thứ cho Vũ Sang ngu dốt, không biết điện hạ lời ấy ý gì. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu Vũ Sang công chúa không nguyện ý thực ngôn tương cáo, không bằng liền để bản vương đoán bên trên một đoán đi. Tế Tả Tiền Vu phái sứ giả đi duy bộ, gặp mặt Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh, hiểu chi lấy lợi hại, muốn cùng duy bộ kết minh, đồ vật giáp công ta Yến Châu, đúng không? Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh không có khả năng quyết đoán, Vũ Sang công chúa liền đề nghị âm thầm Nam Hạ Yến Châu, dò xét bản vương đối với duy bộ thái độ độ. Như bản vương bởi vì hành thích sự tình, thống hận duy bộ, muốn diệt chi, thì duy bộ tất nhiên sẽ đáp ứng Đông Hung Nô tới liên thủ. Hoặc là còn có một cái Đại Hoang Quốc, ba bên liên thủ cùng chống chọi với ta Yến Châu. Như bản vương cũng không đem hành thích sự tình để ở trong lòng, thì duy bộ hẳn là sẽ còn là không đếm xỉa đến đi. Đương nhiên, lần trước ám sát, kém chút để bản vương mất mạng, chắc hẳn Vũ Sang công chúa cùng lệnh tôn đều sẽ cho là bản vương chắc chắn đem duy bộ hận thấu xương đi. Lâm trưởng lão, Hách Tháp công tử, Vũ Sang công chúa, không biết bản vương nói như vậy có thể trúng không? Hách Tháp nhất là không giữ được bình tĩnh, lập tức liền hoắc đứng dậy, vụt một chút rút ra bội đao, dáng vẻ như lâm đại địch. Như thế một cái bản năng động tác, không thể nghi ngờ liền xác nhận một chút, Dương Phong suy đoán là hoàn toàn chính xác. Hoắc Vũ Sang nhìn Hách Tháp một chút, khe khẽ thở dài, đại minh, ngồi xuống đi, điện hạ nếu là muốn chúng ta ba người tính mệnh, liền sẽ không thiết hạ tiệc rượu còn đãi. Hách Tháp cũng không đốc, minh bạch chính mình có chút quá nặng không nhẫn nhịn, mặt đỏ lên, đem bội đao vào vỏ, chậm rãi ngồi xuống. Hoắc Vũ Sang chắp tay, điện hạ anh minh, Vũ Sang bội phục cực kỳ. Trước kia, nghe nói Hung Nô bại vào Yến Châu, Vũ Sang còn cho là chính là bởi vì Hung Nô phân liệt nguyên cớ. Hôm nay, Vũ Sang mới hiểu được, Hung Nô cho dù không có một phân thành hai, cũng không là điện hạ chi đối thủ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Vũ Sang công chúa, cuối cùng câu này, sát thực thiếu sót. Yến Châu suy yếu lâu ngày, không có chút nào căn cơ, Yến quân gặp Hung Nô chi mình, như gặp hồng thủy manh thú, không có chút nào chiến tâm. Như Hung Nô chưa từng phân liệt, bản vương liền không có chút nào cơ hội tại Yến Châu đặt chân, chỉ có thể nói là bản vương vận khí không tệ. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, Vũ Sang công chúa, nếu bản vương đã biết các ngươi ý đồ đến, tự nhiên sẽ cho các ngươi một đáp án. Hành thích sự tình, tội tại hôm ngay cả, người này đã chết, việc này tự nhiên cũng liền triệt để kết thúc. Về phần thích khách xuất phát từ duy nhân, bản vương căn bản cũng không có xem như chuyện. Chẳng lẽ nói, nếu như bản vương ăn cá thời điểm, bị kẹt xương cá, bản vương liền phải đi trách cái kia đầu bếp, trách cái kia bán cá người, trách cái kia bắt cá người phải không? Vừa rồi, Vũ Sang công chúa từng nói bản vương anh minh, bản vương dù cho là nhận lấy thì ngại, cũng sẽ không làm ra hoang đường sự tình đến. Hoắc Vũ Sam lòng sinh bội phục, chắp tay nói, đến điện hạ lấy thành đối đãi, Vũ Sam rất là cảm kích. Xin điện hạ yên tâm, chỉ cần điện hạ không đem duy nhân coi là cựu địch, duy nhân tuyệt sẽ không chủ động xâm chiếm Yến Châu. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Vũ Sam công chúa coi là, lấy cục diện dưới mắt, là duy bộ e ngại Yến Châu, hay là Yến Châu e ngại duy bộ? Hoắc Vũ Sam sắc mặt hơi đổi một chút, điện hạ lời ấy ý gì? Dương Phong cười ha ha, Vũ Sam công chúa nếu là duy bộ thứ nhất trí giả, tự nhiên hẳn là minh bạch, dưới mắt bắc cảnh thế cục bên trong, ai là chủ, ai là lần đi. Đông Hung Nô Tế Tả lão nhi, tại bản vương trong mắt đã là trong mộ xương khô, sắp bị diệt. Nhưng Tế Tả lão nhi là người thông minh, ở đây trước mắt sinh tử tồn vong, tự nhiên là muốn bốn chỗ cầu cứu, tìm một cây cỏ cứu mạng. Có thể Vũ Sang công chúa hẳn phải biết, duy bộ cũng không phải là Đông Hung Nô Minh hiếu chọn lựa đầu tiên. Không phải vậy, nếu là Đại Hoang quốc đồng ý xuất binh, Tế Tả lão nhi tự nhiên là sẽ không tìm tới duy bộ. Hoặc Vũ Sang miễn cưỡng để cho mình chấn định lại, từ tốn nói, điện hạ lời ấy sai rồi. Tiến Châu diệt Tây Hung Nô, liền cùng ta duy bộ cùng Đại Hoang quốc tiếp giáp, ta duy bộ tự nhiên sẽ tiếp nhận áp lực. Tiến Châu lại diệt Đông Hung Nô, cương thổ sẽ lần nữa bắc quyết trường, cùng thiết lập bộ cũng bắt đầu tiếp giáp. Cho nên, mặc kệ là ta duy bộ, hay là Đại Hoang quốc, cũng hoặc là thiết lập bộ, cũng sẽ không cho phép Tiến Châu chiếm đoạt Đông Hung Nô, lần nữa phát triển an toàn. Cho dù là Đại Hoang quốc đồng ý xuất binh, ta duy bộ giống nhau là sẽ không ngồi nhìn Yến Châu bắc quyết trường. Điện hạ cũng là người thông minh, có thể tưởng tượng một chút, Tiến Châu mặc dù cường thịnh, nhưng ở ta duy bộ, Đại Hoang quốc cùng Đông Hung Nô ba đường giáp công phía dưới, đâu có phần thắng. Lời vừa nói ra, Lâm Mục Hãn cùng Hách Tháp đều cảm thấy xả ra được một cục tức, mới vừa rồi bị Dương Phong kiểm chế quá gắt. Chương 337, thiên thời, địa lợi, người cùng. Chương 337, thiên thời, địa lợi, người cùng. Phen này đối thoại, trên cơ bản xem như vẻ mặt. Dương Phong cùng Hoắc Vũ Sam lẫn nhau đứng tại riêng phần mình trên lập trường, dùng nhu trí, có đe dọa các loại thủ đoạn, muốn ép đối phương một bậc. Hai người đều là có chuẩn bị mà đến, cũng đều là người thông minh, liền khiến cho phen này đánh cờ có chút đặc sắc. Đương nhiên, đánh cờ còn chưa kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu. Dương Phong nghe Hoắc Vũ Sam lời nói, vừa cười vừa nói, xem ra duy bộ mấy chục năm không lịch chiến tranh, đã không hiểu chiến sự à? Vũ Sam công chúa có duy bộ thứ nhất trí giả danh sừng, vậy mà nói ra loại này đảm binh trên giấy nói như vậy, quả thực để bản vương cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hoắc Vũ Sam sắc mặt hơi đổi một chút, chắp tay nói, còn xin điện hạ chỉ giáo. Dương Phong cười nhạt một tiếng, bản vương cảm thấy Đông Hung Nô tìm tới duy bộ, cho dù Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh đáp ứng cùng chi kết minh, đem Vũ Sam công chúa gả cho Tế Tà lão nhi, lấy cố liên minh, đồng tiến chung lui, lại có thể thế nào? Bản vương có thể thả một câu hào ngôn, Đông Hung Nô cùng duy bộ liên thủ xâm phạm, bản vương khi dần dần phá đi. Lấy Yến Châu cục diện bây giờ, căn bản không sợ Đông Hung Nô cùng duy bộ liên thủ, chắc hẳn Vũ Sam công chúa cũng tán thành điểm này đi. Hoắc Vũ Sam không thể không nhẹ gật đầu, Vũ Sam xác thực tán thành, nhưng Đại Hoàng quốc đâu, điện hạ cũng không để vào mắt phải không? Dương Phong cười ha ha, Đại Hoàng quốc quả thật có thể cho bản vương mang đến một chút áp lực. Đại Hoàng quốc cường thịnh, gần như không thua ở Đại Sở quốc, bản vương lấy Yến Châu chi lực chống lại, quả thực sẽ có chút cố hết sức. Chỉ bất quá, Vũ Sam công chúa không để ý đến một chút, đó chính là Đại Hoàng quốc nội chính. Ta Yến Châu, tại bản vương quản lý phía dưới, quan dân một lòng, quân dân một lòng, người người đều có thể là bảo vệ Yến Châu mà chết. Yến Châu anh hùng kỷ niệm bên trong, có một câu nói như vậy, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Đây là người cùng. Ta Yến Châu chi địa, lui có thành trì, có thể phòng thủ. Tiến có thiết kỵ, có thể khoái công. Này có thể nói, tiến có thể công lui có thể thủ, chưa đứng ở thế bất bại cũng. Đây là điều lợi. Duy bộ lâu không lịch chiến sự hoang phế, đem có thể điều quân, binh có thể từ đem, còn không biết. Duy nhân chi binh, trải qua xa trường người, giết qua người người, lại có bao nhiêu? Mà Đại Hoang quốc, mặc dù ra luật thái hậu chấp trưởng chính quyền, nhưng lại bất quá là cứng nhắc đàn áp mà thôi, tận kê thi thần, cuối cùng không phải kế lâu dài. Như Đại Hoang quốc có thể tốc chiến tốc thắng, khai cương quách thổ, thì ra luật thái hậu thì sẽ vững như bàn thạch. Nhưng nếu là Đại Hoang quốc một khi chiến bại, hoặc là rơi vào chiến sự, thì trong nước tất nhiên sinh loạn. Một khi Đại Hoang quốc trong nước sinh loạn, thì tiền tuyến thất bại, ra luật thái hậu thống trị địa vị tất nhiên tràn ngập nguy hiểm. Lại nói Đông Hung Nô, Tế Tả lão nhi số bại vào bản vương, lại thêm Tây Hung Nô đã diện, Đông Hung Nô binh không chiến tâm, chưa chiến mà khiết đảm, có thể có bao nhiêu chiến lược? Đây là thiên thời. Thiên thời, địa lợi, người cùng, đều là tại ta Yến Châu, không biết Vũ Sam công chúa coi là Bắc Cảnh chư quốc chi thế sẽ như thế nào a. Những lời này là từ binh gia góc độ đến phân tích, quả thực là mười phần đúng chỗ, câu câu đều có lý. Hoắc Vũ Sam cũng đọc qua binh thư, tạo nghệ không tính cạn. Chỉ bất quá, bởi vì duy bộ không có chiến sự, Hoắc Vũ Sam chỉ có thể coi là đảm binh trên giấy. Mà Dương Phong phen này lý do có lý luận, nhưng càng nhiều hơn chính là kết hợp thực tế, kết hợp chính trị, là một cái tổng hợp lớn đánh giá, tự nhiên là vượt ra khỏi Hoắc Vũ Sam năng lực bên ngoài. Hoắc Vũ Sam há to miệng, muốn tiếp tục cãi lại, nhưng lại thực sự không biết nên như thế nào mới có thể lật đổ Dương Phong cái này thiên thời, địa lợi, người cùng thuyết pháp. Như vậy nhận thua, Hoắc Vũ Sam lại không phục, bởi vì nhận thua chính là duy bộ hướng Yến Châu túi đầu. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Vũ Sam công chúa, cái gọi là chiến tranh, không ở ngoài hai loại. Thứ nhất, lấy tiền mua chiến. Nhưng phàm là chiến tranh, nhất định phải xuất động đại lượng quân đội, đại lượng lương thảo, đại lượng nông phu, đại lượng công tượng, chỗ hao tổn cự rất. Cho nên, treo chống một trận chiến tranh kéo dài, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một cái sơ sẩy, có lẽ liền có thể kéo đổ một quốc gia, một cái dân tộc. Thứ hai, lấy chiến dưỡng chiến. Trong chiến tranh, cướp đoạt đối phương thuế ruộng, lại buộc đối phương ký kết quất nhục điều ước, đem chiến tranh đại giới tái giá cho đối phương. Như thế đến nay, chiến tranh phe thắng lợi, chẳng những không có bất kỳ hao tổn nào, ngược lại sẽ từ đó được lợi. Kể từ đó, chiến tranh liền có thể tiếp tục, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Bản vương đối với Hung Nô chi chiến, liền từ Hung Nô thu được phong phú thuế ruộng, buộc Hung Nô không thể không ký kết quất nhục điều ước, chính là lấy chiến dưỡng chiến. Còn nữa, bản vương phía sau còn có toàn bộ Đại Sở quốc trèo trống, cho nên bản vương thì sợ gì? Ngược lại là duy bộ, Đại Hoang quốc cùng Đông Hung Nô, phương nào có thể bền bỉ là chiến? Các ngươi có bao nhiêu nguồn mộ lính, có thể cung cấp bao nhiêu tiền lương, móc nổi bao nhiêu trợ cấp? Hoắc Vũ Sam triệt để trầm mặc, càng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong lúc bất chi bất giác, Yến Châu cường đại, vậy mà đem Bắc Cảnh bình ổn thế cục biến thành như vậy, duy bộ nguy rồi. Dương Phong tựa hồ nhìn thấu Hoắc Vũ Sam suy nghĩ trong lòng, cười nhạt một tiếng, "Vũ Sam công chúa, có lẽ ngươi sẽ đem đây hết thảy quy tội bản vương, quy tội Yến Châu cường đại. Chỉ là, ngươi có thể có nghĩ tới, cho dù không có bản vương, không có Yến Châu, Bắc Cảnh chi thế y nguyên sẽ không lại như trước kia." Đại Hoang quốc hoàng đế Mộ Dung Lĩnh lòng có chí lớn, cho nên mới sẽ phân liệt Hung Nô, tiến công Thiết Lặc, muốn nhất thống Bắc Cảnh. Chỉ tiếc, Mộ Dung Lĩnh tráng niên mất sớm, nhi tử Mộ Dung Hách tuổi nhỏ, đại quyền rơi vào gia luật thái hậu chi thủ. Tới tay quyền lực, không có người bỏ được lại để cho ra ngoài, đây là nhân tính. Gia luật thái hậu tốn hao thời gian 3 năm, bình định Nam Viện đại vương chi loạn, khống chế triều chính, sau đó tự nhiên là muốn khai cương quách thổ, lấy cố nó thống trị. Vũ Sam công chúa cảm thấy, Hung Nô cùng Thiết Lặc cũng không thể may mắn thoát khỏi, Đại Hoang quốc sẽ đơn độc buông tha duy bộ phải không? Cho nên, duy bộ sớm muộn đều sẽ quấn vào trong chiến tranh đến, tuyệt đối không thể chỉ lo thân mình. Mà lại, lấy bản vương đến xem, duy bộ khi đối bản vương có lòng cảm kích. Ngươi như vậy hùng hổ dọa người, ta duy bộ còn muốn đối với ngươi có lòng cảm kích. Lâm Mục Hãn cùng Hách Tháp hai mặt nhìn nhau, càng phát ra không biết Dương Phong là có ý gì. Hoắc Vũ Sang ngược lại là mơ hồ đoán được một chút, chỉ là còn có chút mơ hồ, cũng không rõ ràng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu không có Yên Châu, Đại Hoang quốc chắc chắn trước diện hung nô, lại diệt Thiết Lặc. Cuối cùng, chỉ còn lại có duy nhân bộ tộc, không biết Vũ Sang công chúa như thế nào ngăn cản, không biết Đại Hoang quốc có thể đồng ý ngươi đầu hàng. Như vậy, thì Bắc Cảnh lại không duy nhân cũng. Mà bây giờ, ta Yên Châu cường thịnh, có thể địch Đại Hoang quốc, thì duy bộ chỉ cần cùng bản vương kết minh, liền không diệt tộc thai ương cũng. Bản vương nói như thế, không biết Vũ Sang công chúa có thể tán thành. Hoắc Vũ Sang mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Đại Hoang quốc là hổ đói, các ngươi Yên Châu không phải là không xài lan đâu. Nếu như Hoắc Vũ Sang có thể dễ dàng như vậy liền bị Dương Phong một phen cho thuyết phục, như vậy nàng cũng liền đừng đem cái gì duy bộ thứ nhất trí giả, toàn bộ duy bộ đều sẽ đi theo hàng trí. Nghĩ nghĩ, Hoắc Vũ Sang chắp tay nói, điện hạ kết minh chi ý, Vũ Sang tâm đã minh. Đợi Vũ Sang quay lại duy bộ, hướng phụ thân bẩm báo đằng sau, lại đi trả lời chắc chắn điện hạ, không biết điện hạ ý như thế nào. Dương Phong lại cười nói, lẽ ra nên như vậy. Chương 338, ngươi thật là một cái ngu đần. Chương 338, ngươi thật là một cái ngu đần. Ngày thứ hai, Dương Phong tự mình bồi tiếp Lâm Mục Hãn, Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sang ba người trước đi thăm Yến Châu anh hùng kỷ niệm. Yến Châu anh hùng kỷ niệm mang cho ba người cảm thụ, trừ rung động, hay là rung động, hay là rung động. Từ Yến Châu anh hùng kỷ niệm sau khi đi ra, Lâm Mục Hãn ba người đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn có thể lập tức cầm thương phóng ngựa, phấn chiến xa trường, ra ngựa bọc thây mà quay về. Lâm Mục Hãn ba người còn phát hiện, Dương Phong đi tại trên đường phố, nhưng phàm là bách tính trải qua, đều sẽ tự chủ dừng lại, hướng Dương Phong túi người chào. Mà Dương Phong đâu, trên cơ bản đều sẽ mỉm cười phất tay, hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Loại này không gì sánh được hài hòa không khí, Lâm Mục Hãn ba người tự nhận, cho dù là tại hòa bình nhiều năm duy bộ, cũng là không đạt được. Yến Châu bách tính trên khuôn mặt, tất cả đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Yến Châu bách tính trên khuôn mặt, cũng đều tràn đầy kiên định tín nhiệm. Dân phong Lưu Hãn, dù tại hiện tại Yến Châu trên thân người, tuyệt đối không có gì thích hợp bằng. Hách Tháp còn thân hơn trải qua lịch một việc. Cả người bên trên có mảnh vá nam tử trung niên, trong tay cầm một túi tiền đỏ, ngay tại giữa đường đứng đấy, tựa hồ đang chờ cái gì người. Hách Tháp hiếu kỳ, liền lên trước hỏi thăm, vị huynh đài này, nhìn ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang đợi người nào. Nam tử trung niên chắp tay hồi đáp, vừa rồi ta trên mặt đất nhặt được túi tiền này con, lại không biết là người phương nào trốn ném, liền ở chỗ này chờ người mất trở về nhận lãnh. Hách Tháp càng thêm tò mò, hỏi, nhìn huynh đài y phục của ngươi, gia cảnh chắc hẳn bần hẳn. Túi tiền này con bên trong, nhất định có chút bằng bạc, huynh đài làm gì các loại người mất, đều có thể cầm lại nhà dùng riêng. Nam tử trung niên nhất thời nổi giận, Yến quận vương điện hạ nói qua, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Không phải ta lao động chi tài, cưỡng ép theo chi, tất sinh mầm thai bạn. Ta có cánh tay có chân, toàn thân đều là khí lực, mỗi ngày lao động được, đầy đủ ta sinh hoạt cần thiết. Yến Châu có thể có như thế thịnh thế chi huống, chính là Yến quận vương điện hạ Bắc Cự Hung Nô chi công, là Yến quận vương điện hạ nhẹ giao mỏng phú chi công, là Yến quận vương điện hạ diện trừ ác bá tốt hảo cường chi công. Ta chỉ là một bách tính bình thường, bởi vì con trai độc nhất mà không thể báo danh tham quân, bảo vệ Yến Châu, nếu là lại đi bất nghĩa tiến hành, ta như thế nào xứng đáng Yến quận vương điện hạ, làm sao có thể lại lấy Yến Châu người vì quan vinh. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ngươi cái này thổ cấp hồn người quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì, vậy mà cố ý dẫn ta học cái xấu. Ngươi chờ đi, đối đãi chúng ta đến người mất, trả lại túi tiền, liền kéo ngươi đi gặp quan. Hách Tháp nhất thời mắt tròn váng, không nghĩ tới hắn cố ý thăm dò một câu, vậy mà vì chính mình rước lấy phiền phức. Nhất là nam tử trung niên này một phát bắt được hắn cánh tay trái, để hắn thoát không được thân. Bốn phía đâu cũng đã tụ tập không ít Yến Châu bách tính, nhao nhao đều là căm tức nhìn Hách Tháp. Người này khẳng định là ngoại tộc mật thám, cố ý đến chúng ta Yến Châu dở trò xấu. Đối với chúng ta Yến Châu người đều là nổi tiếng, tuyệt sẽ không làm ra loại này ti tiện sự tình, nhất định phải bắt hắn đi gặp quan. Chúng ta Yến Châu, người người cũng không thể cho Yến quận vương điện hạ mất mặt, ai dám làm loại sự tình này, ta tuyệt sẽ không tha cho hắn, đi, bắt hắn đi gặp quan. Đối với, dẫn hắn đi gặp quan, quyết không thể để loại tiểu nhân này tại Yến Châu tai họa. Hách Tháp còn là lần đầu tiên cảm thấy sợ sệt. Những bách tính này, có lẽ đều không biết võ nghệ, có thể Hách Tháp không thể động thủ à, bởi vì người ta là chính nghĩa. Cũng may, Dương Phong phát hiện Hách Tháp tụt lại phía sau, phải Yến Nhị trở về tìm hắn. Yến Nhị dở khóc dở cười, nói Hách Tháp là Dương Phong quý khách, mà Hách Tháp cũng giải thích, nói mình bất quá là muốn thăm dò một chút, cũng không ác ý, một trận hiểu lầm lúc này mới làm sáng tỏ. Dương Phong đến Yến Nhị báo cáo đằng sau, để Yến Nhị lại đi nói cho nam tử trung niên kia, có thể đi anh hùng lâu lĩnh 3 tấm miễn phí gia đình bữa ăn quán, lấy đó ban thưởng. Ý là, nam tử trung niên mang theo phụ mẫu thế tử, có thể đi anh hùng lâu miễn phí ăn 3 lần. Ban đêm, Dương Phong cũng mang theo Lâm Mục Hãn ba người đi anh hùng lâu ăn cơm, càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Duy bộ bên trong, thế nhưng là không có chỗ như vậy. Lâm Mục Hãn ba người phát hiện, anh hùng lâu đồ ăn cùng tối hôm qua tại Yến quận vương phủ ăn cơm đồ ăn một dạng ăn ngon. Hoắc Vũ Sam nhịn không được hỏi Dương Phong, đến tột cùng tại trong thức ăn thả cái gì gia vị. Dương Phong cười nói, xào rau sử dụng dầu, là bản vương tinh luyện dầu thực vật, không có nhiều như vậy ăn mặn dính. Mà lại, sử dụng muối ăn, cũng so trên thị trường lưu thông muối ăn còn tinh tế hơn rất nhiều. Lại thêm chủ nghệ cải tiến, xào đi ra đồ ăn tự nhiên là hương vị bất phàm. Vũ Sam công chúa đã như vậy cảm thấy hứng thú, đối đãi các ngươi rời đi Yến Châu thời điểm, bản vương có thể đưa một chút cho ngươi. Hoắc Vũ Sam lập tức cảm ơn. Đi thăm Yến Châu anh hùng kỷ niệm, đi dạo kế thành, lại đang anh hùng lâu ăn cơm, Lâm Mục Hãn ba người kế thành chuyến du lịch một ngày trên cơ bản liền kết thúc. Vây lại 7 ngày, tính cả hôm nay chính là 8 ngày, cho nên Lâm Mục Hãn ba người chuẩn bị ngày mai trở về Duy Bộ, Dương Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản. Trở lại chỗ ở đằng sau, Lâm Mục Hãn, Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là im lặng không nói. Hôm nay kế thành chuyến du lịch một ngày, lại thêm đêm qua Dương Phong lần ngôn luận kia, quả thực mang cho bọn hắn quá lớn rung động. Tiến Châu, quả nhiên cường thịnh. Tiến Quận Vương, quả nhiên lợi hại. Loại người này, xác thực chỉ thích hợp làm bằng hữu, không thích hợp làm địch nhân. Ba người trầm mặc thật lâu, Lâm Mục Hãn hỏi, Vũ Sam, ngươi là chúng ta Duy Bộ trí giả, ngươi cảm thấy chúng ta sau khi trở về nên như thế nào hướng phụ thân ngươi báo cáo? Hách Tháp không am hiểu nữ lược, liền cũng nhìn về phía Hoắc Vũ Sam, đúng vậy à, Vũ Sam, ngươi nói một chút, chúng ta Duy Bộ nên làm cái gì? Hoắc Vũ Sam luốt luốt thái dương mái tóc, khẽ khẽ thở dài, vấn đề này ta cũng chưa có đáp án. Bây giờ Tiến Châu cường thịnh, muốn cùng Đại Hoang quốc tranh phong bắc cảnh, hai nước ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận ác chiến. Mặc kệ là Yến Châu Yến Quận Vương, hay là Đại Hoang quốc gia luật thái hậu, đều là dạ tâm bừng bừng người. Dưới mắt hung nô tương diệt, ta Duy Bộ xác thực khó mà lại chỉ lo thân mình, thế tất yếu làm ra lựa chọn. Nếu như ai cũng không rút, chính là hai bên đều sẽ đắc tội. Đến lúc đó, mặc kệ ai thắng ai bại, chúng ta Duy Bộ tất nhiên khó thoát diệt vòng một đường. Cho nên, ta chi ý, việc này nhất định phải thận trọng, Duy Bộ nhất định phải kết minh một phương, mà lại là tất thắng một phương. Không phải vậy, khi Minh Hữu bị diệt, coi ta Duy Bộ chiến bại, y nguyên khó thoát diệt vòng một đường. Nghe Hoắc Vũ Sam tiểu nói này, Hách Tháp nhất thời đau cả đầu. Hào muội tử, Đại Hoang quốc cùng Yến Châu chưa khai chiến, thực lực như thế nào, căn bản nhìn không ra a. Tuy nói, Yến Châu số bại Hung Nô, sắp chiếm đoạt Hung Nô thảo nguyên, nhưng thực lực cùng Đại Hoang quốc so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Có thể chính như Yến Quận Vương nói tới, Yến Châu phía sau còn có Đại Sở quốc, ai thắng ai bại liền khó mà dự đoán. Không bằng, ta Duy Bộ tạm thời ai cũng không rút. Đợi to lớn chiến mở ra, thắng bại đem phần có lúc, ta Duy Bộ lại đi lựa chọn, như thế nào? Lâm Mộc Hãn cùng Hoắc Vũ Sam cùng một chỗ hướng Hách Tháp nhìn qua, ánh mắt chi ý, ngươi thật là một cái ngu đần. Lúc này không chọn, lúc đó lại tuyển, khẳng định cũng là khó thoát diệt vòng một đường. Chương 339, ra cắt tiên hiến kế. Chương 339, ra cắt tiên hiến kế. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộc Hãn bọn người trở về Duy Bộ, Dương Phong tự mình đến đưa. Tới thời điểm, Lâm Mộc Hãn bọn người mang theo hai xe hàng hóa. Thời điểm ra đi, Lâm Mộc Hãn mấy người cũng là mang theo hai xe hàng hóa. Chỉ bất quá, hàng hóa thay đổi. Lúc đến đợi hàng hóa, là thổ cấp hồn đặc sản. Đi thời điểm hàng hóa, liền thành Yến Châu đặc sản, lấy yến rượu làm chủ, còn có một số nước hoa, dầu thực vật cùng muối tinh. Nói là muối tinh, nhưng thật ra là cùng thời đại này muối ăn so sánh, cùng hậu thế muối tinh tự nhiên là so ra kém. Dương Phong đem Lâm Mộc Hãn bọn người chỉ là đưa ra cửa thành bắt miệng, cũng không định lại tiếp tục đưa. Đa tạ điện hạ tự mình đưa tiễn, xin mời điện hạ dừng bước, chúng ta cáo từ ra cửa thành bắt miệng, ước chừng một dặm địa phương. Lâm Mộc Hãn hướng Dương Phong chắp tay. Dương Phong cũng chắp tay, thống quân thiên lý, chúng tú nhất biệt. Bản vương mới từ Lạc Dương trở về, còn có việc vụ phải xử lý, liền không lại tiễn xa chư vị. Chư vị sau khi trở về, nhất định phải nhớ kỹ thay bản vương hướng Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh Vân An. Ngày sau có cơ hội, hoan nên Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh tự mình đến Yến Châu làm khách. Nghe Dương Phong tiểu nói này, Lâm Mộc Hãn bọn người đều là hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, thủ lĩnh cha nếu là tới Yến Châu, một câu không cùng, bị ngươi giữ lại, ta Duy Bộ chẳng phải là muốn nghe ngươi bài bố. Dương Phong tựa hồ đoán được ba người suy nghĩ, vừa cười vừa nói, bản vương dụ kế, mặc dù là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng giang có tin, bước bách đi vào khuôn khổ loại hình, bản vương khinh thường vì đó, chư vị yên tâm là được rồi. Được thiên hạ người, chứ được lòng người, không phải vậy dù cho là được thiên hạ, cũng sẽ không lâu dài cũng. Chư vị, Yến Châu cùng Duy Bộ cách xa nhau rất xa, chúng ta đã có thể quen biết, chính là duyên phận, cũng là bằng hữu. Bản vương chúc chư vị thuận buồm xuôi gió, hoan nên chư vị lần nữa đến ta Yến Châu làm khách, bản vương ý nguyên tự mình tiếp đãi. Lâm Mộc Hãn ba người cũng chắp tay, chúng ta đa tạ điện hạ hậu ái, như vậy cáo tử, điện hạ xin dừng bước. Nhìn qua Lâm Mộc Hãn 10 người bóng lưng, Dương Phong cũng quay đầu ngựa lại, về kế thành. Gia Cát Tiên đuổi theo, cười, điện hạ thật sự là hồng phúc tế thiên, Đông Hung Nô có thể diệt cũng. Người thông minh nói chuyện, ngày bọn quá nhiều. Gia Cát Tiên có ý tứ là, Lâm Mộc Hãn bọn người là vụng trộm đến kế thành, mục đích là vì dò xét Tiến Châu tình huống. Nếu như Lâm Mộc Hãn đám người thân phận không có bị phát hiện, dĩ nhiên chính là vụng trộm đến, vụng trộm đi. Nếu duy nhân muốn tới vụng trộm điều tra Yến Châu tình huống, nhất định là Đông Hung Nô sứ giả nói cái gì bất lợi cho Yến Châu lời nói. Như Dương Phong không biết rõ tình hình, tự nhiên không thể nào giải thích, như vậy Đông Hung Nô cùng Duy Bộ kết minh, có lẽ liền thành công. Yến Châu tuy nói không sợ, nhưng tóm lại vẫn sẽ có phiền phức, diệt Đông Hung Nô liền sẽ không thuận lợi như vậy. Vạn nhất Đại Hoang quốc lại thừa cơ xuất thủ, Yến Châu áp lực liền lớn. Cục diện này, dĩ nhiên không phải Dương Phong hy vọng nhìn thấy. Nhưng bây giờ, một phen sau khi trao đổi, Lâm Mộc Hãn bọn người đối với Yến Châu, đối với Dương Phong ấn tượng cải biến, tình huống tự nhiên là không giống mới. Mà lại, mặc dù Lâm Mộc Hãn ba người không nói, nhưng Dương Phong suy đoán, có lẽ Đông Hung Nô sứ giả không hề rời đi, còn tại Duy Bộ chờ lấy Lâm Mộc Hãn ba người tin tức. Cho nên, Dương Phong liền lấy thăm đáp lễ vì lý do, phái ra Vân Dực đi sứ Duy Bộ, mệnh Yến 17 cùng Yến 18 hộ vệ. Đây cũng chính là vừa rồi nói, vì sao là Lâm Mộc Hãn 10 người. Nghe ra các tiên lời nói, Dương Phong cười nhạt một tiếng, chỉ cần có thể ổn định Duy Bộ, sang năm đầu xuân, bản vương cũng có thể diệt hết Đông Hung Nô. Nếu là Đại Hoang quốc dám xuất binh, bản vương liền để vị kia gia luật thái hậu chức nếm thử binh bại tư vị. Tiến hàng năm hạ, đã thành công. Tiến cảnh Bắc quyết trương, cũng là không thể ngăn cản. Gia Cát Tiên mỉm cười, điện hạ, cùng Duy Bộ liên minh sự tình, ti chức ngược lại là có một kế. Dương Phong đôi lông mày nhíu lại, hỏi, "Hà kế?" Gia Cát Tiên cười nói, "Duy bộ có một đặc điểm, kỳ thật cũng chính là trong chúng ta người vượn thường nói nữ tử tam phòng. Ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, phu vong tử con. Chỉ bất quá, tại Duy bộ, tam phòng hình bóng bang vượt xa người Trung Nguyên. Tại Trung Nguyên, nữ tử không đồng ý phụ mẫu an bài hôn sự chống lại, thê tử không nghe trượng phu nói như vậy tự tác chủ trường, quả phụ quản giáo nhi tử, chỗ nào cũng có. Nhưng Duy bộ lại không giống với, bất kỳ nữ tử nào không được vi phạm phụ mẫu an bài hôn sự, bất luận cái gì thê tử không thể không nghe trượng phu nói như vậy, bất luận cái gì quả phụ nhất định phải lấy nhi tử làm chủ tâm cốt. Nếu là có nữ tử dám vi phạm tam phòng, mặc kệ là bị người nhà của mình ra cáo, vẫn là bị người khác cáo, kết quả đều chỉ sẽ là một con đường chết. Kỳ thật, nói trắng ra là, Duy bộ đặc điểm lớn nhất chính là tông giáo áp đảo luật pháp phía trên. Ti chức chi ý, Hoắc Mộc Lôn có hai cái nữ nhi, Hoắc Vũ Sam là thứ nhất, ngoài ra còn có một nữ tên là Khách Trác Á, chính là Duy bộ đệ nhất mỹ nữ. Căn cứ nghe đồn, ti chức có lẽ còn có thể nhận định, vị này Khách Trác Á công chúa có thể là Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nữ. Mà lại, Khách Trác Á công chúa giỏi ca múa, tâm địa thiện lương, thâm thụ duy nhân nữa thích, cũng thâm thụ cha nó huynh cùng tỷ tỷ yêu thích, xem làm Duy bộ chân bảo. Ti chức chi ý, nếu là điện hạ có thể cùng Duy bộ thông gia, cưới Khách Trác Á công chúa, thì Duy bộ ngày sau chắc chắn là ta Yến Châu một thanh lưới dao, không biết điện hạ ý như thế nào. Khách Trác Á công chúa, Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nữ. Dương Phong không khỏi cảm thấy khẽ động, đây cũng là một ý định không tồi. Yến quận vương phủ có thể nói là mỹ nữ như mây, thế nhưng không ai dám nói chính mình là Yến Châu đệ nhất mỹ nữ. Hoắc Vũ Sam mỹ mạo tuyệt không thấp hơn Yến quận vương phủ những này tuyệt sắc, mà Khách Trác Á công chúa vậy mà có thể được xưng là Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nữ, kỳ mỹ mạo tuyệt đối phải tại Hoắc Vũ Sam phía trên. Mỹ nữ trong ngực lại có thể đạt được Duy bộ người minh hữu này, tuyệt đối là nhất tiễn song điều sự tình. Dù là Duy bộ sẽ vì Yến Châu Bắc quyết trương mà xuất binh, chỉ cần Duy bộ không làm đại hoàng quốc lôi kéo, có thể án binh bất động, cuộc hôn nhân này giao dịch liền đầy đủ giá trị qua. Dương Phong nhẹ gật đầu, như vậy, việc này bản vương liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu có thể thành công thông gia Duy bộ, chính là một cái công lớn. Gia Cát Tiên mỉm cười, điện hạ tài văn chương thiên hạ vô song, ti chức muốn thay Khách Trác Á công chúa cầu một câu thơ. Dương Phong minh bạch Gia Cát Tiên ý tứ, gật đầu cười, tốt, về đến quận vương phủ đằng sau, bản vương cái này liền phú từ một bài. Hai người lập tức trở về đến quận vương phủ, đi thư phòng. Dương Phong lập tức viết xuống một bài thanh ngọc cán nguyên tịch giao cho Gia Cát Tiên trong tay. Tối hôm trước cùng Lâm Mục Hán ba người nói chuyện tiếng, nói về duy nhân nhẹ Tết Xuân mà nặng nguyên tịch tiết, bản vương liền làm bài này thanh ngọc cán nguyên tịch. Nay từ chỉ cần tại nguyên tịch tiết đằng sau, lại giao cho Khách Trác Á công chúa, thì hiệu quả tốt nhất. Gia Cát Tiên liên tục gật đầu, điện hạ chi tài văn trường, điện hạ chi mà bảo, đương thời có một không hai. Cái kia Khách Trác Á công chúa chính là mới biết yêu chi thiếu nữ, như đến này từ, tất nhiên là vui vẻ vô hạn. Đối với điện hạ sùng bái thần tình ngưỡng mộ, thi chức thúc đẩy việc này, liền nhiều ba thành nắm chắc. Dương Phong nghe. Ha ha đại thiếu, nghe ngươi nói như vậy, bản vương lừa gạt thiếu nữ chi tâm, ngược lại là có chút bức dứt cảm giác. Gia Cát Tiên nghe chút, cũng là cười lên ha hả,